tuy trước khi nói hợp tác cũng không tệ lắm, nhưng đã tới gần cuối cùng, hai người cũng gánh vác môn phái trách nhiệm nặng nề, không thể đem khổng lồ như vậy nguy hiểm giữ ở bên người, chắc chắn phủ cận không có những người khác sau đó, hai người rốt cục thì cũng không kiềm chế được nữa, lôi đỉnh lên cạnh tranh. Hai khí tức người kinh động yên lặng bóng cây, sợ giải tán đậu chim, lại vừa là nhóm lớn chim quyết âm thanh kêu to, vỗ cánh bay về phía chân trời, Lục Vô Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới ánh trăng trong nháy mắt tràn đầy bóng chim. Đủ loại lông chim cùng lá rụng cùng trôi dạt, Dương Chấn Vũ giơ tay lên đánh ra một đạo mang theo điện quang trưởng tức đánh về phía Tiêu Tường, Tiêu Tường đáp lễ một trường, hai người trưởng tức trên không trung đối hoành, cả kinh đại động đất động, chung quanh thụ đoạn chi gãy. Một trường đi qua, lại vừa là bén nhọn hơn một trường, hùng hồn trưởng tức, kẹp hai người bất đồng công pháp, ầm ầm đánh vào, trong rừng cây chợt nổi lên ầm vang lớn, chung quanh khí lưu nổ tung tán loạn, điếc tai nổ âm thanh không dứt. Lục Vô Phong đứng thân đại thụ đều sắp bị trưởng kính dư âm đánh gãy, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nhảy hướng càng xa xăm trên một cây đại thụ, để tránh xem náo nhiệt không được, ngược lại bị hai người công kích dính líu. Liên tiếp số trưởng, hai người lực lượng tương đương, bất phân thắng phụ. Dương Chấn Vũ nhìn vóc người yêu kiều Tiêu Tưởng, cặp mắt híp lại, nói: "Như không phải có này kiếm lâu chi đạo áp chế, ngươi này mới vừa vào ngộ đạo cảnh nữ nhân như thế nào đối thủ của ta?" Nghe vậy Tiêu Tưởng khẽ mỉm cười, nói: "Nhưng bây giờ chính là có kiếm lâu chi đạo áp chế, ngươi có thể làm gì ta đây?" Tiêu Tưởng số tuổi thật sự không biết là bao nhiêu, nhưng là có thuật chú nhan, nhìn cùng phong nhã hào hoa xuân xanh nữ tử không có gì khác nhau, hơn nữa nàng nên lồi địa phương lồi, nên tiểu địa phương tiểu, vóc người thập phần nóng bỏng, đừng nói là tầm thường nam tử, chính là một ít tu vi cao thâm phái nam người tu tiên thấy nàng đều sẽ thập phần động tâm. Đương nhiên, giống như Lục Vô Phong loại này có minh kính chỉ thủy trong người nhân là sẽ không dễ dàng động tâm. Tới cùng chính tại cùng Tiêu Tưởng đối chiến Dương Chấn Vũ, chính là lúc trước trong hợp tác cùng Tiêu Tưởng có tứ chi tiếp xúc bắt đầu từ quá một ít phản ứng sinh lý, nhưng hắn tâm nhưng là không có gì ba động, không phải là bởi vì Tiêu Tưởng không đủ mê người, mà là bởi vì hắn biết rõ Tiêu Tưởng đông đảo sự tích, trong mắt hắn, Tiêu Tưởng chính là một nát đáy quần. Vì vậy, bất quá Tiêu Tưởng biết bao quyến rũ động lòng người, Dương Chấn Vũ cũng sẽ không bị ảnh hưởng tâm thần, giống như hắn như vậy cao thủ, cũng không thiếu song tu đối tượng, Tiêu Tưởng tuy mạnh, hắn nhưng cũng là coi thường. Tiêu Tưởng cũng biết rõ mình mị hoặc không đến Dương Chấn Vũ, cũng liền không có áp dụng phương diện kia thủ đoạn, toàn bằng ngạnh thực lực đang cùng Dương Chấn Vũ tác chiến. Dương Chấn Vũ thấy đối trưởng vô dụng, liền xoay người vừa lui, đồng thời cầm trong tay quạt xếp mở ra, liền tát ba cái, mênh mông linh khí nhất thời như kinh đảo hải lãng, một đợt mạnh hơn một đợt, manh tập Tiêu Tưởng. Tiêu Tưởng cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái tử kim túi vải, trong nháy mắt đem Dương Chấn Vũ tát ra linh khí hấp thu. Dương Chấn Vũ thấy vậy khẽ to mày, nói: "Vô Thường cung cung chủ lại đem vật này cho ngươi. Thế nào, Tà Nguyệt điện điện chủ không có cho ngươi bảo bối sao?" Tiêu Tưởng lay động một cái trong tay tử kim túi vải, biểu tình tràn đầy khiêu khích. Dương Chấn Vũ đem quạt xếp hợp lại, nói: "Kia cũng không nhọc đến Tiêu phó cung chủ quan tâm." Nghe vậy, Tiêu Tưởng lông mày kẻ đen hơi nhíu, nàng rất muốn biết rõ trên người Dương Chấn Vũ rốt cuộc có hay không Tà Nguyệt điện cường lực pháp bảo, nhưng nhìn Dương Chấn Vũ dáng vẻ phải không đến trong lúc nguy cấp không sẽ dùng cuối cùng thủ đoạn. Bất kể trên người của ngươi có hay không Tà Nguyệt điện đồ vật, ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Tiêu Tưởng khẽ quát một tiếng, chợt lại lần nữa xuất trưởng, mấy trăm đạo trưởng tức tự đem trong lòng bàn tay thả ra ngoài, uy lực tuy không đến trước mấy trưởng, nhưng là liên tục không dứt, thế công không ngừng. Dương Chấn Vũ trong tay quả xếp, không ngừng ngăn cản, có thể nói là thủ giọt nước không lọt, nhưng ngay tại đem phòng thủ đồng thời, Tiêu Tưởng đem tử kim túi vải mở ra, vận khí thúc dục, lại đem mới vừa rồi hấp thu linh khí toàn bộ thả ra, lấy Dương Chấn Vũ chính mình chiêu thức hồi kích Dương Chấn Vũ. Vừa mới hóa tiêu Tiêu Tưởng kia mấy trăm đạo trưởng tức Dương Chấn Vũ đối mặt chính mình chiêu thức, lại vừa là toàn lực vừa đỡ, trong tiếng nổ đùng đoảng, dưới chân không vững, liền lùi mấy bước. Thấy một màn như vậy, Lục Vô Phong rất là giật mình, nguyên lai Tiêu Tưởng trong tay tử kim túi vải còn có bực này diệu dụng, không trách mới vừa rồi Dương Chấn Vũ thấy đem xuất ra tử kim túi vải lúc trong mắt có không ít vẻ kinh hãi. Dương Chấn Vũ trong lòng biết không thể thời gian dài cùng nắm giữ tử kim túi vải Tiêu Tưởng tầm xa tác chiến, liền thúc dục linh khí trong cơ thể, đơn trưởng phiên vân, thu hóa vật phát, sử xuất Tà Nguyệt điện tuyệt thức. Tiêu Tưởng không dám đón đỡ một trường này, tức tụ hai chân, chuẩn bị lấy linh hoạt nhất động tác né tránh một kích này. Nhưng thấy Dương Chấn Vũ một trường sau đó, dưới chân động một cái, liền theo Tà Nguyệt điện tuyệt thức sở sinh sinh liên miên khí kình xông về Tiêu Tưởng, nó mục đích chân chính cũng không phải dùng Tà Nguyệt điện tuyệt thức áp chế Tiêu Tưởng, mà là nhờ vào đó làm đánh nghi binh chi chiêu, tốt nhân cơ hội lấn trên người cùng Tiêu Tưởng đánh cận chiến. Đi tới Tiêu Tưởng phụ cận, Dương Chấn Vũ một tay huy trưởng, một tay cầm quạt xếp, không ngừng dùng quạt xếp hoặc là quả đấm tấn công về phía Tiêu Tưởng, một trận mật không thông phong công kích, từng chiêu mang theo thiên quân uy lực, cường thế phi thường. Tiêu Tưởng thật giống như cũng không phải thập phần giỏi đánh cận chiến, nàng vận khí linh khí tâm mạch, hai tay không ngừng ngăn cản Dương Chấn Vũ công kích, thiên về một bên lui một bên hủy đi chiêu, không dám khinh thường chút nào. Bởi vì Tiêu Tưởng lúc trước trong hợp tác cùng hiện đang chiến đấu thật sự cho thấy đánh cận chiến thuật cũng không mạnh, Dương Chấn Vũ đối mặt nàng phản kích thế công, dễ dàng hủy đi, hóa, đẩy, rời, từng cái đem hóa giải, lộ ra thành thạo. Một trường đánh trúng Tiêu Tưởng vai trái sau đó, Dương Chấn Vũ lại vừa là quát lên một tiếng lớn, hai đầu gối hơi cong, đột nhiên nhảy trên không trung, từ trên xuống dưới một trường trực tiếp vỗ về phía Tiêu Tưởng thiên linh. Mắt thấy Tiêu Tưởng liền muốn không tránh khỏi Dương Chấn Vũ này ngay đầu một trường, thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Tưởng ngẩng đầu cười một tiếng, nói: "Chết đi." Ngay sau đó, Tiêu Tưởng đúng là thay đổi trước tư thái, một trường kinh thiên, đón đỡ Dương Chấn Vũ này mang sát một trường, sau đó một đạo ánh sáng màu tím ở tại lòng bàn tay nở rộ, bộc phát ra kinh người uy lực. Dương Chấn Vũ thấy vậy cũng là cường thúc dục linh khí, đem tập hợp ở lòng bàn tay, hai người giao kích bên dưới, ầm ầm vừa vang lên, song song lui về phía sau mấy chục bước. Cường đại trưởng tức đánh nhau, uy thế các tán, nổ hướng tứ phương, chỗ đi qua, tầng đất một thạch tất cả bể, dưới ánh trăng, bụi khói tràn ngập. Ổn định thân hình sau đó, Dương Chấn Vũ lạnh lùng nói, nguyên lai trước ngươi đều là giả bộ, ngươi gần người vũ kỹ cũng không có như vậy không chịu nổi. Tiêu Tưởng cười khúc khích, nói, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi ngốc sao? Nghe được Tiêu Tưởng giễu cợt chính mình, Dương Chấn Vũ cũng không tức giận, chỉ là ngẩng đầu nhìn chỗ không trung trăng sáng, sau đó cười nói, ngươi biết rõ ta tại sao chọn ở chỗ này động thủ sao? Thấy đem xem vọng nguyệt phát sáng, Tiêu Tưởng cặp mắt híp lại, trong đầu nghĩ, chẳng nhẽ ta nguyệt điện công pháp ở đây cũng không phải là chân thực minh nguyệt bên dưới cũng có thể thi triển. Dương Chấn Vũ thu hồi ánh mắt, tiếp tục cười nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nghĩ quả thật không sai, chỉ cần dưới ánh trăng bên trong, ta là có thể thi triển ta nguyệt điện công pháp đặc thủ, bất kể ánh trăng này là thật hay giả. Nghe vậy, Tiêu Tưởng mặt lộ vẻ kinh hãi, dưới chân động một cái, liền muốn xông lên phía trước cắt đứt Dương Chấn Vũ động tác, nhưng mà Dương Chấn Vũ thật sự là quá nhanh, không đợi Tiêu Tưởng tới gần, hắn liền đã vận công xong. Xa xa trên cây Lục Vô Phong nhìn thấy, hắn trên trán hiện lên một luân minh nguyệt, hắn trong đôi mắt cũng giống như nhiều hơn hai luân minh nguyệt. Thoáng chốc, bên cạnh Dương Chấn Vũ linh khí cổ đãng, tựa như thủy triều, ở sau thân thể hắn còn có một luân to lớn minh nguyệt. Xuân Giang thủy triều liền biển bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Đây là hắn lấy chính mình kim đan cảnh thần thông kết hợp tà nguyệt điện công pháp đặc thù tạo thành dị tượng, ở nơi này dị tượng bên trong, hắn hơi thoát khỏi kiếm lâu chi đạo áp chế, có mạnh hơn Tiêu Tưởng trước nhất phân lực lượng. Đến lúc này, Tiêu Tưởng cũng đã đi tới trước người Dương Chấn Vũ, nàng cảm nhận được Dương Chấn Vũ cường hãn khí tức, muốn rút ra lui, cũng đã là không kịp, Dương Chấn Vũ sống bàn tay đã vung nhanh xuống. Tiêu Tưởng bất đắc dĩ, trong điện quang hỏa thạch lấy ra bản thân ở kiếm lâu bên trong được kiếm nhẹ tiến hành đón đỡ, muốn chặn chiêu này. Chôi này kiếm nhẹ nhìn qua thật không đơn giản, cũng quả thật chặn lại Dương Chấn Vũ công kích, Tiêu Tưởng vui mừng trong bụng, liền dùng tay phải nắm quyền đánh phía Dương Chấn Vũ ngực, Dương Chấn Vũ trong mắt nguyệt hoa đại thịnh, trong một cái tay khác quạt xếp thuận thế cả lại, vừa vặn đánh vào Tiêu Tưởng trên cổ tay. Xa xa trên cây Lục Vô Phong đầu tiên là nghe được tiếng xương vỡ vụn âm, sau đó lại nghe được Tiêu Tưởng kêu đau, Tiêu Tưởng một tay giao động kiếm, mượn lực lui ngược, ở xem đem tay phải, đã là xương cổ tay vỡ vụn, không cách nào chuyển động. Mượn ánh trăng, Dương Chấn Vũ lực lượng tăng cường rất nhiều, Tiêu Tưởng nhục thân cũng không tính cường đại, chỉ lần này một đòn liền để cho nàng xương cổ tay vỡ vụn, nếu là lại mấy cái nữa, trên người nàng không biết có bao nhiêu xương sẽ vỡ vụn. Cố nén gãy xương đau ý, Tiêu Tưởng trong mắt giết sạch tăng vọt, lạnh giọng nói, khá lắm tà nguyệt điện công pháp, ngươi đã hoàn toàn chọc giận lão nương, ngươi hôm nay không thể không chết. Ồ, chuyện cho tới bây giờ Tiêu phó cung chủ còn có tâm tư nói dọa. Dương Chấn Vũ thập phần liều lĩnh, mũi chân nhẹ một chút, liền mang theo dị tượng giơ trưởng tấn công về phía Tiêu Tưởng, một trường này, hắn sử xuất thập thành công lực. Đối mặt một trường này, Tiêu Tưởng mặt lộ quỷ thiếu, thân ảnh nhất tránh, khéo leo tránh qua này sóng công kích, nói, vừa nãy là ta khinh thường, bây giờ nhìn lại, tà nguyệt điện công pháp cũng không gì hơn cái này. Hừ, nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Dương Chấn Vũ nô lên cao bay vọt, nộ trưởng mang sát, hướng Tiêu Tưởng đầu đánh thẳng mà xuống, Tiêu Tưởng khẽ mỉm cười, một kiếm hướng thiên, mũi kiếm chợt hiện tử sắc quang mang, bốn phía nở rộ một đóa đóa linh khí tạo thành tử sắc kỳ hoa, đưa nàng cùng Dương Chấn Vũ vây quanh trong đó. Một đóa đóa tử sắc kỳ hoa trong nháy mắt nở rộ, trong lòng Dương Chấn Vũ nổi lên không ổn cảm giác, liền muốn thu chiêu viễn lui, nhưng trước mắt tử loa mắt, tử sắc hoa phấn răng đầy, chưa kịp lui ra, hắn liền cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, sau đó trực tiếp rớt xuống đất. Chương 211, ngư ông đắc lợi. Dương Chấn Vũ rớt xuống đất, Tiêu Tưởng chờ cơ hội mà động, với đóa đóa tử sắc kỳ hoa chung đi tới choáng váng đầu hoa mắt trước mặt Dương Chấn Vũ, không nói nhiều, trực tiếp tàn nhẫn một kiếm đâm về phía Dương Chấn Vũ ngực. Tiêu Tưởng này một kiếm xứ lên toàn lực, nhưng Dương Chấn Vũ giống như nàng, đã sớm dùng linh khí bảo vệ tâm mạch, nàng muốn một kích đoạn tính mạng hắn cũng không thể dễ dàng như thế, kiếm nhẹ tuy là đâm vào Dương Chấn Vũ lồng ngực, nhưng không cách nào đâm trúng trái tim của hắn, có một cổ cự lực đem Tiêu Tưởng trong tay kiếm nhẹ chặn lại. Trong lúc nguy cấp, Dương Chấn Vũ rốt cuộc thanh tỉnh, hắn không để ý chung quanh tử sắc kỳ hoa, gầm lên bên trong, trong tay quạt xếp tái phát tam nói công kích, Tiêu Tưởng vội vàng rút kiếm né tránh, túi người, khom người, lóe lên lượng đạo công kích, đạo thứ ba lại chính giữa nàng ngực. Nghe vậy Tiêu Tưởng đáp lời trợn mắt nhìn, chợt lại khẽ mỉm cười, nói, ở ta trong lĩnh vực vật công, ngươi biết rõ có hậu quả gì không sao? Nghe hắn nói như vậy, bị tử sắc kỳ hoa bao vây Dương Chấn Vũ cùng xa xa xem cuộc chiến Lục Vô Phong đều là cả kinh, này nguyên lai là Tiêu Tưởng kim đan cảnh thần thông, là một loại lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, Dương Chấn Vũ đông cảm thấy linh khí trong cơ thể cuộn cuộn, khí huyết dao động loạn, ngũ tạng chấn động, phảng phất có vật gì muốn phá thể mà ra một dạng, hắn hung tợn nhìn Tiêu Tưởng, cắn răng nghiến lợi nói, đây rốt cuộc là cái gì? Tiêu Tưởng nhìn hắn bộ dáng này, nhất thời cười cười run rẩy hết cả người, nói, ngươi nghe nói qua ta không ít chuyện tình yêu, lại không nghe nói ta Huyễn Hoa lĩnh khu vực, thật là đáng tiếc. Ở Dương Chấn Vũ kinh nghi trong ánh mắt, Tiêu Tưởng cười giải thích, ta Huyễn Hoa lĩnh khu vực thực ra không hề giống một loại thường gặp lĩnh vực như vậy có thể để cho thân ở trong lĩnh vực thực lực của ta trở nên mạnh hơn, kỳ chủ muốn hiệu quả là nhằm vào đối thủ của ta, trừ ta ra người đang Huyễn Hoa trong lĩnh vực vận công hành khí lời nói, sẽ gặp hút vào Huyễn Hoa phấn. Dương Chấn Vũ hồi tưởng lại mới vừa rồi tử sắc hoa phấn, trong lòng càng sợ, nói, Huyễn Hoa phấn có công hiệu gì? Tiêu Tưởng một tay múa động trong tay kiếm nhẹ, cười nói, hút vào Huyễn Hoa phấn người, mỗi giờ cũng sẽ hộc máu một lần, hộp máu tần số cũng sẽ theo thời gian đưa đẩy dần dần gia tăng, thẳng đến nói hết tinh huyết mà chết. Lời nói vừa dứt, huyễn hoa phấn công hiệu lần đầu phát động, Dương Chấn Vũ không bị khống chế, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, xa xa Lục Vô Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, này huyễn hoa lĩnh khu vực thật là khó đối phó, cũng còn khá trước thời hạn biết nó hiệu quả. Hắn ở Dương Chấn Vũ cùng Tiêu Tường đại chiến đang lúc đã nghĩ xong, đợi hai người ngao cỏ tranh nhau, lưỡng bại câu thương lúc, hắn liền nhảy ra ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng đúng lúc đem Tiêu Tường thu thập, để báo nàng hãm hại chính mình thủ. Ta không tin chiêu này không có giải pháp, nói ra giải pháp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Chấn Vũ lau sạch khỏe miệng vết máu, đối Tiêu Tường lạnh giọng nói. Ngược lại huyễn hoa phấn công hiệu lần kế phát động còn cần một giờ, trước mắt hắn còn có là tinh huyết, không cần vô cùng lo lắng, chỉ phải nhanh một chút tìm được giải pháp, một chiêu này liền không coi là cái gì. Tiêu Tường nhìn một cái chính mình xương cổ tay vỡ vụn tay phải, cười nói, ngoại trừ ta tự nguyện giúp ngươi giải trừ bên ngoài, ngươi sợ rằng chỉ có tìm được Phật pháp cao thâm người mới có cơ hội có thể giải quyết rồi. Nghe Tiêu Tường nói như vậy, nàng này huyễn hoa phấn chỉ có hai cái giải pháp, một là nàng tự nguyện giải trừ, hai là bằng vào cao thâm Phật pháp cưỡng ép khu trừ. Dương Chấn Vũ cặp mắt híp lại, nói, ngươi đã có thể giải chiêu này, ta đây cũng không cần tốn công tốn sức rồi, chỉ cần đem ngươi giết, một chiêu này cũng có thể tự động giải trừ. Đây là Dương Chấn Vũ chính mình suy đoán, sự thật rốt cuộc có phải hay không là như thế chỉ có Tiêu Tường mới biết rõ. Tiêu Tường đối với lần này từ chối cho ý kiến, nói, vậy ngươi liền cứ việc thử một chút có thể không thể giết ta, sau khi giết ta có thể hay không cởi ra chiêu này. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi uy hiếp sao? Dương Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một cái hoa quyển, ở Tiêu Tường khiếp sợ trong ánh mắt đem ném hướng không trung cũng bày. Ngươi quả nhiên cũng mang theo Tả Nguyệt Điện pháp bảo. Tiêu Tường sắc mặt trở nên âm trầm xuống, trong tay kiếm nhẹ tử quang chớp động, liền muốn lần nữa đánh ra. Đi ra khỏi nhà, làm sao có thể không ở thêm mấy tay? Dương Chấn Vũ nói như thế, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trong bức tranh xông ra quần quần hắc khí, nhanh chóng đánh út về phía rồi đưa hắn bao vây tử sắc kỳ hoa. Hắc khí đụng màu nâu non trong nháy mắt bị nhuộm đen, rồi sau đó giống như hóa đá một dạng biến thành đóa đóa màu đen thạch hoa. Dương Chấn Vũ mạnh nữa nhưng dùng một cái, chung quanh màu đen thạch hoa liền toàn bộ hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở không trung. Tiêu Tường huyễn hoa lĩnh khu vực phá. Tiêu Tường biết rõ, nhất định không thể để cho trong bức tranh thả ra ngoài hắc khí chạm được chính mình, nàng lập tức thúc giục tử kim túi vải, dự định đem hắc khí hấp thu. Trong lúc nhất thời, Vô Thường Cung cùng Tà Nguyệt Điện hai đại pháp khí giằng co không nghỉ, triển khai một trận kinh người đánh giằng co. Ở hai đại pháp khí giằng co bên dưới, Dương Chấn Vũ cùng Tiêu Tường đồng thời di chuyển, hai người nhanh tốc chiến tới một đoàn. Đối mặt Tiêu Tường ở kiếm lâu bên trong lấy được kiếm nhẹ, Dương Chấn Vũ cũng sắp quạt xếp thu hồi, lấy ra một đôi màu đen đoàn đao. Hai người này cùng Lục Vô Phong lúc trước trong lối đi gặp được hai người bất đồng, bọn họ đã tương đối thành thục kiếm nhẹ cùng đoàn đao sử dụng, nhất thời tinh hỏa bắn ra bốn phía, long con không dứt. Chúng Tiêu Tường kỳ chiêu sau đó, Dương Chấn Vũ trước mắt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện điểm một cái kim tinh, để cho hắn có chút hoa cả mắt, không phân rõ Tiêu Tường chém ra chân chính kiếm khí ở phương nào, vì vậy cũng không dám đón đỡ Tiêu Tường chi chiêu, chỉ có thể lắc mình tránh qua, sau đó lại nhanh chóng vung động trong tay hai thanh đoàn đao, muốn dùng sức mạnh áp chế chỉ có thể một tay ra chiêu Tiêu Tường. Dương Chấn Vũ đoàn đao như bóng với hình, vừa nhanh vừa mạnh, tay phải của Tiêu Tường không cách nào sử lực, chỉ có thể một tay vận kiếm tiếp chiêu, dần dần cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi. Nàng hơi suy tư sau đó, xoay mình bằng kiếm, kiếm thức nhanh như điện chớp mà ra, áp dụng lấy đánh nhanh nhanh phương thức. Kiếm nhẹ quét quét ngượng nhịu ra, Dương Chấn Vũ vận dụng đoạn đao trong tay từng cái đón đỡ, nhưng cũng cảm nhận được kiếm khí chi sắc bén, nếu không phải thận bị đánh trúng, không nói chí mạng, cũng là trọng thương. Đương nhiên, chỉ có thể một tay đi kiếm Tiêu Tường cũng không phải rất dễ chịu, Dương Chấn Vũ lực lượng mạnh hơn nàng nhiều lắm. Lần lượt đao kiếm đối kích bên dưới, nàng tay trái đã hơi choáng, miệng hùn cũng bị đánh rách. Không trung họa quyển cùng tử kim túi vải vẫn còn ở giằng co, phía dưới hai người chung quanh sớm bị san thành bình địa, đao kiếm giao kích, đi đứng liên hoàn, hai người cùng thi triển ma công, chiến một mảnh thảm đạm, chiến máu tươi văng khắp nơi. Trận chiến này kéo dài hồi lâu, trong lúc Dương Chấn Vũ trong cơ thể huyễn hoa phấn lần nữa phát tác, hắn lại phun ra búng máu tươi lớn, chỉnh cá nhân tinh khí thần cũng thấp một ít. Sinh tử nhất chiến, hai người cùng ôm tất sát đối phương quyết tâm, hoàn toàn không có phát hiện nút ở xa xa xem cuộc chiến Lục Vô Phong. Lục Vô Phong nhìn thấy Dương Chấn Vũ mỗi lần hoa mắt thời điểm cũng sẽ trúng kiếm, Tiêu Tường mỗi lần khó khăn thừa Dương Chấn Vũ lực lúc cũng sẽ trúng đao, trên người hai người đều đã có không ít vết thương. Nhưng nội đạo cảnh cường giả cho dù ở kiếm lâu chi đạo dưới áp chế cũng là tương đương kinh khủng, trước đây như không phải Lục Vô Phong kích hủy lối đi thoát đi, nếu muốn một mình đối phó bỏ qua cự phủ cùng đại đao nam tử đầu chọc cùng tử y nữ tử vẫn còn có chút độ khó, Tiêu Tường cùng Dương Chấn Vũ tuy đã nhiều chỗ bị thương, nhưng trước mắt mà nói cũng không suy giảm tới căn bản, Lục Vô Phong muốn hoành núng một tay lời nói, còn cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Tiểu tử, kia họa quyển cùng kia tử kim túi vải cũng là đồ tốt, ngươi có thể nghĩ biện pháp đưa chúng nó đoạt lại. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thanh âm đột nhiên ở Lục Vô Phong trong thai vang lên. Lục Vô Phong đang muốn đáp lời, Sinh Hồng thanh âm cũng truyền vào trong thai, cũng không phải nhiều đồ tốt, cũng tạm được đi. Lục Vô Phong không muốn để cho hai cái này kiếm linh như vậy bắt đầu cãi vã, liền về nói, bất kể có được hay không, với ta mà nói đều là hữu dụng, ghê gớm ta có thể mang bọn họ coi là tài liệu luyện khí. Thực ra Lục Vô Phong đã sớm đang đánh kia hai món pháp khí chủ ý, hắn chỉ là ở chờ cơ hội. Lại vừa là hồi lâu kịch chiến sau đó, Lục Vô Phong rốt cuộc đã tới lương cơ hội tốt, Dương Chấn Vũ cùng Tiêu Tường đồng thời đánh trúng đối phương, hai người bay rớt ra ngoài, té xuống đất, trong miệng máu tươi không ngừng, đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Hai người này cũng biết rõ, chỉ phải giải quyết trước mắt đối thủ, liền có thể một mình đi kiếm lâu chấn lầu kiếm nơi ở, liền có thể nuốt một mình kiếm lâu chấn lầu kiếm. Ngay tại hai người bỏ dậy dự định lại công lúc, một đạo thân ảnh bước vào trong cuộc chiến, đi tới giữa hai người. Người tới chính là Lục Vô Phong, Dương Chấn Vũ nhìn thấy hắn đến, trong lòng nhất thời cả kinh, mà Tiêu Tường phản ứng chính là kịch liệt hơn, nàng cầm thật chặt trong tay kiếm nhẹ, nói, ngươi làm sao sẽ tới tới đây? Dưới cái nhìn của nàng, không có được đầu mối nhân là căn bản là không có cách đến gần kiếm lâu chấn lầu kiếm, nàng không tin tưởng Lục Vô Phong cũng nắm giữ liên quan đầu mối. Lục Vô Phong cười khẽ với nàng, nói, vận khí ta tốt, thử vận khí đụng tới nơi này, cái này không mới tới đã nhìn thấy hai vị chiến tiên băng địa liệt, Nhật Nguyệt thất sắc sao? Người này quỷ dị, chúng ta trước liên thủ đưa hắn chém chết lại nói. Lúc này Tiêu Tường cũng không để ý tự mình nghĩ mượn Bách Độc Môn môn chủ tay giết người chuyện rồi, nàng đúng đúng mặt Dương Chấn Vũ la lớn, dự định cùng hắn liên thủ chém chết Lục Vô Phong. Dương Chấn Vũ nhìn ra Tiêu Tường cùng Lục Vô Phong nhận biết, cũng biết rõ lúc này Tiêu Tường cũng không phải là đùa, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn đã đáp ứng Tiêu Tường, cùng nàng cùng xuất thủ. Tiêu Tường kiếm khí lay động, kiếm lộ kỳ quỷ, trong tay kiếm nhẹ được giống như vạn điểm bông tuyết, Dương Chấn Vũ hai thanh đoạn đao tề vũ, đao đao ngân lệ, đao đao đe dọa, đao quang kiếm ảnh, cùng đánh út về phía Lục Vô Phong. Tương đối đã trọng thương Tiêu Tường cùng Dương Chấn Vũ, Lục Vô Phong có thể nói là ở vào trạng thái tốt cùng, chân hắn đạp thái hư vân du bộ, ở đao kiếm trung thong thả qua lại, tới lui tự nhiên. Mặc dù Lục Vô Phong nhìn qua rất là dễ dàng, nhưng trong cuộc chiến ba người cũng biết rõ, chỉ cần hắn hơi có sơ thất, lăng lợi kiếm chiêu cùng đao chiêu liền có thể muốn mạng hắn. Không nhìn ác liệt đao kiếm, Lục Vô Phong tóc dài tiêu sái phiêu vũ, cả người tuấn giật xuất trần, trên mặt hắn chợt hiện nụ cười. Thoáng chốc, hàn quang tránh, thần kiếm ra, tự nhiên kiếm pháp đệ lục thức phong lôi kình thiên bất ngờ mà hiện, phong lôi chi lực, lấy bài sơn hải đảo thế đánh tan Dương Chấn Vũ cùng Tiêu Tường đao kiếm vây công, đột nhiên đánh trúng hai người. Chương 212, đánh chết. Dương Chấn Vũ cùng Tiêu Tường bị Lục Vô Phong phong lôi kình thiên đánh trúng, thân thể hai người nhất thời tê dại, ngay sau đó, Lục Vô Phong không chậm trễ chút nào, lại xuất hiện tịnh thế thiên phong. Trong thiên địa, hách tới một thanh cự đại thanh kiếm, như thần long bay lên, quan ơi, ô chọc tất cả sạch. Cái này kiếm khí, là Dương Chấn Vũ cùng Tiêu Tường bình sinh thấy tối thanh thánh kiếm tức, một kiếm này giống như là có thể gột rửa thế gian bất kỳ ô chọc chi khí. Hai người đồng thời cảm nhận được chính mình thể nội ma công bị áp chế rồi, cho dù có thể giải trừ thân thể tê dại, cũng không cách nào tiếp một kiếm này. Tình thế thiên phong quét qua, Dương Chấn Vũ cùng Tiêu Tường đồng thời hộp máu, hai người cũng bị thương không nhẹ. Thừa dịp hai người chưa đại khí, Lục Vô Phong dưới chân động một cái, dẫn đầu đi tới trước người Dương Chấn Vũ. Dương Chấn Vũ kinh ngạc đang lúc, Lục Vô Phong đã là một trưởng vô ra. Một trưởng này, vô giữ lại, tức là Huyền Thiên Vũ quyết bên trong vang trời trưởng. May là Lục Vô Phong đã đột phá đến kim đan cảnh, linh khí trong cơ thể cũng vẫn bị một trưởng này trong nháy mắt dành thời gian hơn nữa. Đương nhiên, một trưởng này uy lực đem so với trước cũng là càng thêm cường đại, linh khí gió bao trong nháy mắt bùng nổ, Dương Chấn Vũ đứng mũi chịu sào, bị trực tiếp cuốn lên cửu thiên. Linh khí gió bao chỗ đi qua, hết thảy tất cả thuộc về bể tan cảnh, nếu không phải Dương Chấn Vũ bản thân tu vi cảnh giới đã đi đến ngộ đạo cảnh, một trưởng này uy năng đủ để đưa hắn đánh nát, nhưng bởi vì kiếm lâu chi đạo áp chế, hắn cũng không cách nào giống như ở bên ngoài một loại dễ dàng hóa đi một trưởng này, hắn đang ở gặp như sóng to gió lớn liên tục công kích. Cùng lúc đó, Lục Vô Phong lại xoay người nhìn về phía Tiêu Tường, Tiêu Tường đã thấy Dương Chấn Vũ kết quả. Lúc này trong lòng cả kinh, nói, ta đưa ngươi một trận diễm phúc, ngươi sẽ không cần ân đền oán trả chứ? Ân đền oán trả? Lục Vô Phong cười lạnh, ngươi cảm thấy đó là hả? Ta xem ngươi là muốn mượn chuyện kia để cho Bách Độc Môn ra tay với ta chứ? Nghe vậy, trong lòng Tiêu Tường càng sợ, nàng không nghĩ tới Lục Vô Phong lại dễ dàng như thế liền xem thấu nàng dụ ý, trợn ánh mắt quyến rũ chuyển một cái, nói, có lời thật tốt nói, ta có thể mang chuyện này giấu giếm trong lòng, ngươi không nên động thủ, như thế nào? Đã cùng Dương Chấn Vũ liều mạng lưỡng bại câu thương, sau đó lại gặp Tịnh Thế Thiên Phong công kích, giờ phút này Tiêu Tường tuyệt không phải Lục Vô Phong đối thủ, nàng không muốn rơi vào cùng Dương Chấn Vũ giống vậy kết quả, chỉ muốn trước thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, thế nào giấu giếm trong lòng, làm sao có thể bảo đảm ngươi sẽ không đem sự kiện kêu báo cho biết người thứ tư. Tiêu Tường suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta có thể lập được huyết thệ. Lục Vô Phong không tin được nàng, dưới chân động một cái, liền tới đến trước người của nàng, sau đó duỗi tay nắm lấy rồi nàng bị Dương Chấn Vũ đánh gãy cổ tay trái. Ở vỡ vụn cổ tay trái cốt thượng lần nữa thi lực, Lục Vô Phong cười híp mắt nhìn Tiêu Tường, nói, đến đây đi, thế đi. Tiêu Tường có thể cảm nhận được chính mình cổ tay trái ở Lục Vô Phong lần nữa thi lực dưới tình huống bắt đầu tiếp tục vỡ vụn, nếu để cho Lục Vô Phong tiếp tục tiếp, cho dù tự có thể trị loại này thương thế dự vật, cũng không phải có thể tùy tiện khôi phục. Nàng cắn răng, đem tay phải cầm kiếm nhẹ thu hồi, sau đó đưa tay đối thiên thể, ta Tiêu Tường nếu đem này vị tiểu huynh đệ cùng Bách Độc Môn thiếu môn chủ Ngô Nhược Yên giữa chuyện nói cho người thứ tư lời nói, nhất định chết không được tử tế. Nghe nàng lời thế sau, Lục Vô Phong thở dài một cái, nói, ta cảm thấy, hay là trực tiếp giết ngươi tương đối khá. Dù sao nơi này cũng không có những người khác, giết ngươi cũng sẽ không có nhân biết là ta xong rồi. Nghe lời nói này, trong lòng Tiêu Tường kinh hãi, nói, ngươi như giết ta, vô thưởng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vô Phong nhíu mày, nói, ồ, làm sao không bỏ qua cho ta? Tiêu Tường lạnh giọng trả lời, vô thưởng cung cung chủ có là biện pháp rõ rõ là ai giết ta, ta khuyên ngươi không muốn không biết phải trái. Thế nào ngươi đảo uy hiếp ta tới rồi hả? Lục Vô Phong mặt lộ nụ cười, sau đó trên tay đột nhiên phát lực, tay phải của Tiêu Tường xương cổ tay hoàn toàn vỡ vụn, nàng cùng thời điểm lại lần nữa đau kêu thành tiếng. Lúc này, vang trời trưởng tạo thành linh khí gió bao tiêu tan, Dương Chấn Vũ từ không trung rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố, cả người đã là lâm vào hôn mê. Bởi vì Dương Chấn Vũ hôn mê, không cách nào nữa khống chế cùng Tiêu Tưởng Tử kim túi vải tiến hành rằng co hỏa quyển, bước kia hỏa quyển nhất thời bữa mất 3 phần uy năng, bị tử kim túi vải lực lượng đánh rơi trên đất. Lục Vô Phong nhìn một cái tử kim túi vải, chợt một cước đá vào Tiêu Tưởng bụng, trực tiếp đem đá bay tầm hơn 10 trượng, sau đó trực tiếp đem phong vân đoạn ném về phía kia tử kim túi vải, nói: "Ta đi giải quyết Tiêu Tưởng, ngươi thử chặt đứt nó cùng Tiêu Tưởng liên lạc." Lục Vô Phong đã đối Tiêu Tưởng nổi lên sát tâm, hắn biết rõ Tiêu Tưởng nếu là liều mạng một lần lời nói, này tử kim túi vải sẽ trở thành nàng một sự giúp đỡ lớn. Cho nên liền để cho Phong Vân Đoạn đi trước chặt đứt giữa hai người liên lạc, để cho hắn có thể chuyên tâm đối phó Tiêu Tưởng. Phong Vân Đoạn kiếm linh thanh âm truyền vào hắn trong tai: "Số tiểu tử, nơi đây tuy có kiếm lâu chi đạo áp chế, làm cô gái kia thực lực tuy không thể hoàn toàn phát huy được, nhưng nàng tu vi cảnh giới nhưng là thật ngộ đạo cảnh, muốn cắt đoạn ngộ đạo cảnh cường giả cùng với pháp bảo giữa liên lạc, đầu tiên muốn cho nàng mất đi ý thức." "Biết." Lục Vô Phong xông về Tiêu Tưởng, không nói nhiều, Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu bất ngờ vào tay, quyền trưởng đồng xuất, từng chiêu đến thịt, mỗi nhất kích cũng mạnh dạn đánh ở trên người Tiêu Tưởng. Tiêu Tưởng hết sức phản kháng, lại lần nữa sử ra bản thân thần thông, chung quanh vội hiện đóa đóa tử sắc kỳ hoa. Lục Vô Phong thấy vậy không hề vận công hành khí, mà là lấy thuần túy sức mạnh thân thể công kích Tiêu Tưởng, lôi thần thể tam trọng nhục thân, như thế nào Tiêu Tưởng bực này tế bị nộn nhục có thể so với, tuy không linh khí thêm được, Lục Vô Phong quyền trưởng cũng là tràn đầy lực lượng, đánh có linh khí hộ thể Tiêu Tưởng liên tiếp hô máu. Bị Lục Vô Phong tiếp liền công kích Tiêu Tưởng nộ quát một tiếng, thủ hiện cụ linh cảnh dị năng, chung quanh đóa đóa màu nâu non hội tụ đến một nơi, hóa thân thành một cái cự đại hoa yêu, nhẹ nhàng hút một cái, liền muốn đem Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể toàn bộ hút đi. Tiêu Tưởng bị thương nặng, có thể sử dụng ra cụ linh cảnh dị năng đã là không dễ, nếu muốn thúc dục hoa yêu ra tốc hút lấy Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể đã là không làm được, nàng chỉ có thể hy vọng Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể còn dư lại không nhiều. Nhưng mà, Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói: "Dựa vào cái tốc độ này, phòng trường lại hút một giờ liền có thể đem ta hút khô." Nghe vậy, Tiêu Tưởng đồng tử kịch chấn, nói: "Vậy thì như thế nào, ta đây cụ linh cảnh dị năng cùng kim đan cảnh thần thông tương phản. Ngươi đang ở đây đem phạm vi công kích bên trong như cũ không thể vận công hành khí, chỉ bằng vào quá nhân sức mạnh thân thể, trong vòng một canh giờ ngươi có thể đánh chết ta sao?" Lục Vô Phong chân đạp Thái Hư Vân Du bộ lui ra một khoảng cách, nói: "Ta đây liền thoát khỏi cái phạm vi này, đối với ngươi tiến hành tầm xa công kích đó là, ngươi cứ việc thử một lần." Đã tóc thai bù xù Tiêu Tường lại vận ma công, sáng tạo ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím đem chính mình bọc lại ở bên trong, đây là nàng phòng ngự thủ đoạn. Lục Vô Phong hơi híp mắt lại, ngón tay nhập lại thành kiếm, bắn xuất ra đạo đạo ác liệt kiếm khí, không ngừng công kích quả cầu ánh sáng màu tím. Cường công hồi lâu, Lục Vô Phong phát hiện Tiêu Tưởng không ngừng đang thúc dục động tự thân linh khí bảo trì quả cầu ánh sáng màu tím, mỗi có khe hở xuất hiện cũng sẽ bị nàng nhanh chóng tu bổ. Đồng thời, Tiêu Tưởng thừa dịp Lục Vô Phong cùng mình kéo dài khoảng cách, vội vàng lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, Lục Vô Phong có thể cảm giác nàng trạng thái chính đang từ từ khôi phục. Ở Phong Vân Đoạn dưới ảnh hưởng, Tiêu Tưởng không cách nào thu hồi tử kim túi vải, chỉ có thể mặc cho đem trên không trung cùng Phong Vân Đoạn giằng co. Lục Vô Phong thấy vậy cũng không giữ lại nữa, giơ tay lên đánh ra bốn đạo u quang, bốn đạo u quang bay về phía tứ phương, đem Tiêu Tưởng vây ở chính giữa. Nhìn thấy này bốn đạo ưu quang, Tiêu Tưởng nhíu mày một cái, nói: "Này không giống như là danh môn chính phái chi chiêu, ngươi rốt cuộc là người nào?" Lục Vô Phong không trả lời nàng, không tiếng động chèn ép ba phủ, bốn đạo ưu quang trùng thiên hội tụ, trong kinh hãi, kinh khủng pháp trận đã thành. Trận thành một cái trước mắt, trong sân linh khí bị cắn nuốt mà không, Tiêu Tưởng thân thể rung một cái, thần hồn như bị sét đánh. Đây chính là Lục Vô Phong ở đạt được Thao Thiết Ma Công lúc đồng thời lấy được đối tượng, Phong Hồn Phệ Linh Trận. Cái này trận pháp rất nhớ ma đạo người bên trong biết sử dụng trận pháp, Lục Vô Phong sử dụng tần số không cao, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này trận pháp thập phần cường đại. Phong Hồn Phệ Linh Trận vừa ra, quanh mình linh khí quét một cái sạch, Tiêu Tưởng cụ linh cảnh thần thông cùng đem bọc lại quả cầu ánh sáng màu tím đều bắt đầu không quá ổn định, trở nên như ẩn như hiện, Lục Vô Phong tiếp tục chập ngón tay như kiếm, không ngừng công kích Tiêu Tưởng, muốn sáng tạo đủ sơ hở. Rốt cuộc, quả cầu ánh sáng màu tím bể tan cảnh, Lục Vô Phong dò xét đúng thời cơ, hướng về phía Tiêu Tưởng làm ra loan cung bắn tên tư thế, vung tay một cái chớp mắt, vạn lý truy hồn vô hình mà ra. Tiêu Tưởng không thấy được vạn lý truy hồn vô hình mũi tên, nhưng nàng biết rõ có vật gì đang ở tới gần chính mình, nàng bước ra thần bí bộ pháp, bắt đầu không ngừng né tránh. Nhưng mà, đây chỉ là phí công, vạn lý truy hồn phong tỏa mục tiêu sau đó thì sẽ không lệch, trừ phi đối mới có thể dùng vượt xa người thi thuật lực lượng trực tiếp đem vô hình mũi tên phai mở. Nếu như ở bên ngoài, Tiêu Tưởng hẳn làm lấy được, nhưng ở kiếm lâu bên trong có kiếm lâu chi đạo áp chế, Tiêu Tưởng không cách nào bắt được vô hình mũi tên, càng không cách nào đem phai mở. Nhất kích chi hạ, Tiêu Tưởng thần hồn bị thương, ý thức đỡ mất. "Giao cho ngươi." Lục Vô Phong đối Phong Vân Đoạn Kiếm Linh nói. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh lập tức bắt đầu hành động, đem lực lượng thần bí từ Phong Vân Đoạn trong thân kiếm thả ra ngoài, ý muốn nhờ vào đó chặt đứt Tử Kim Túi Vải cùng Tiêu Tưởng liên lạc. Một lát sau, Tiêu Tưởng khôi phục ý thức, nhưng nàng phát hiện mình cùng Tử Kim Túi Vải giữa liên lạc đã bị chặt đứt, lại định mắt nhìn đi, Tử Kim Túi Vải đã ở Lục Vô Phong trong tay. Lục Vô Phong hướng nàng vết miệng cười một tiếng, nói: "Cảm ơn." Tiêu Tưởng muốn rách cả mí mắt, lật tay lấy ra kiếm nhẹ, liền muốn chém về phía Lục Vô Phong, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình cụ linh cảnh dị năng đã biến mất. Linh khí trong cơ thể cũng còn dư lại không nhiều. Đây chính là phong hồn vệ linh trận hiệu quả. Lục Vô Phong đem tử kim túi vải thu hồi, sau đó tay cầm phong vân đoạn đi tới trước mặt Tiêu Tưởng, nói: ngươi tạm thời cũng không đủ linh khí sử dụng ra thần thông hoặc dị năng chứ? Dứt lời, ở Tiêu Tưởng vô cùng kinh hoàng trong ánh mắt, Lục Vô Phong vô tình một kiếm đâm vào nàng lồng ngực, sau đó lại vừa là giơ tay một trường, thẳng cái thiên linh. Đầu lâu vỡ vụn một cái trước mắt, Tiêu Tưởng có hậu hối, không hề cam, nhưng nhiều nhất hay là hận ý, nàng tử nhìn chòng chọc Lục Vô Phong, trong đầu nghĩ nếu có kiếp sau, mình nhất định sẽ không tự cho là thông minh, nhất định sẽ ngay đầu tiên đem Lục Vô Phong thiên đao vạn quả. Nhưng là, hết thảy cuối cùng tan thành mây khói, tim bị đâm trúng, đầu lâu bể tan cảnh, cho dù là đăng tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không cứu được nàng, thân là Vô Thường cung phó cung chủ một trong Tiêu Tưởng, như vậy vẫn lạc. Chương 213, Đạo Huyền Ấn. Tiêu Tưởng bỏ mình lúc, ở xa xôi Vô Thường cung bên trong, một chiếc thuộc về nàng trưởng minh đang chợt tắt, phụ trách quan sát trưởng minh đang Vô Thường cung đệ tử nhất thời kinh hãi, lập tức liền lăn một vòng đi trước thông báo chuyện này. Lần này Vô Thường cung phái gia nhân, đã có 3 người bỏ mình, trong đó còn có Tiêu Tưởng vị này tu vi cảnh giới đạt tới ngộ đạo cảnh phó cung chủ, đây đối với Vô Thường cung mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất lớn. Hơn nữa, Vô Thường cung nhân không biết rõ, Vô Thường cung tử 3 người này tất cả đều là chết tại Lục Vô Phong tay, nếu để cho bọn họ biết được chuyện này, Lục Vô Phong nhất định sẽ nên đón vô tận đuổi giết. Tiêu Tưởng sau khi chết, Lục Vô Phong lại ở trên người nàng lục lọi nửa ngày, rốt cuộc ở nơi ngực tìm được nàng pháp khí chứa đồ, một phen dò xét sau, Lục Vô Phong thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Hắn đem Tiêu Tưởng pháp khí chứa đồ thu hồi, cười nói: "Này Tiêu Tưởng thật đúng là một phú bà, tiếp theo cho ta nhìn xem Tà Nguyệt Điện vị này như thế nào đi." Dứt lời, hắn liền đi về phía còn đang hôn mê Dương Chấn Vũ. Cũng không biết hai người các ngươi rốt cuộc có gì thâm cừu đại hận, như không phải là các ngươi chắp ghép tới lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không khiến ta tùy tiện kiếm được đồ lậu. Lục Vô Phong đối Dương Chấn Vũ nói như vậy, sau đó một cước gác dẫm ở nơi ngực, hùng lực bung ra, hôn mê Dương Chấn Vũ trong nháy mắt tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại một khắc, cũng là quỷ sai lấy mạng một khắc. Một cước đi xuống, Dương Chấn Vũ tâm mạch cụ đoạn, hắn một chữ cũng không thể nói ra đến, liền đã chạy phó hoàng tuyển. Sau đó Lục Vô Phong lại ở trên người hắn lục lọi một hồi, tìm được hắn pháp khí chứa đồ sau lập tức mở ra dò xét, này nhìn một cái, liền so với trước kia thất vọng rất nhiều, so sánh Tiêu Tưởng, Dương Chấn Vũ có thể nói là có chút nghèo. Lục Vô Phong nhìn hắn thi thể, lắc đầu thở dài nói, đường đường nội đạo cảnh cường giả, liền điểm này ra tài, thật là mất mặt. Nói xong, hắn liền đến một bên đem đã trở thành vật vô chủ họa quyển nhặt lên, sau đó cũng sắp đem bỏ vào trong túi. Lần này, Lục Vô Phong có thể nói là thu hoạch rất phong phú, không chỉ có giải quyết Tiêu Tưởng cái này đại phiền toái, còn từ nàng và trên người Dương Chấn Vũ mò được không ít chỗ tốt, hơn nữa quan trọng hơn là, bây giờ khoảng cách kiếm lâu chấn lầu kiếm gần đây chỉ có một mình hắn. Làm sơ sửa sang lại sau đó, Lục Vô Phong lại tỉnh lại Xích Hồng, nơi này chuyện đã giải quyết, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Xích Hồng trả lời, ta xem ngươi sở học quá mức tạm, làm thật thú vị, nếu là ngươi sớm tới vài năm lời nói, ta có lẽ sẽ còn nguyện ý cùng ngươi cùng du lịch. Lục Vô Phong chưa mở miệng, liền nghe Phong Vân Đoạn Kiếm Linh trả lời, tiểu nha đầu ngươi hay là thôi đi, một thanh kiếm gậy có thể có cái gì làm đây. Xích Hồng lười để ý nó, tiếp tục vì Lục Vô Phong chỉ dẫn phương hướng, dẫn dắt hắn đi chấn lầu kiếm vị trí. Ngay tại Lục Vô Phong chạy tới chấn lầu kiếm vị trí lúc, kiếm lâu các nơi tranh đấu cũng là càng diễn ra càng mãnh liệt, đa số tiến vào kiếm lâu nhân cũng không phải vì chấn lầu kiếm tới, bọn họ mục đích chỉ là làm hết sức nhiều lấy được mấy món xứng tay vũ khí, mà giống như Tiêu Tưởng như vậy chủ ý mục đích là làm chấn lầu kiếm tới, hoặc chết hoặc bị thương, coi như còn chưa nhất định liền so với những người khác thu hoạch càng nhiều. Trải qua không gian phong bạo cùng Lục Vô Phong phân tán sau đó, Vân Trần nhiều lần chuyển biến, đi tới một tên kỳ quái địa phương, ở phía xa có 6 gã người trong ma đạo chính đem một cái lơ lửng ở giữa không trung quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao bọc vây quanh, trên dưới quan sát, không ngừng nghiên cứu. Vân Trần cảm thấy chuyện này thật giống như thật có ý tứ, liền thi triển đạo tông kỳ thuật thu liễm lại hơi thở, từ từ đến gần 6 người kia. Chỉ thấy này 6 gã người trong ma đạo nghiên cứu hồi lâu sau đó quyết định giống như mở ra kiếm lâu đại môn một dạng, một người một trường hướng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh ra linh khí, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chịu đựng lục đạo cường hãn khí kình sau đó bắt đầu không ngừng được địa rung đưa, nhưng không thấy quang cầu bên trên chút nào hư hại hoặc kẽ hở. Hoàn toàn không có gần sắp mở ra dấu hiệu. Quang cầu này như thế này mà cứng rắn. Ta càng ngày càng muốn nơi này biết rõ mặt rốt cuộc là thứ gì rồi. Ta cũng không tin cái này tà, chư vị, cầm xuất toàn lực, đồng thời xuất thủ thử một chút. Được. 6 người nói chuyện với nhau giữa, lại vận cực kỳ chi chiêu, liếc mắt nhìn nhau sau đó, đều là khẽ gật đầu, sau đó liền thấy toàn thân bọn họ gân xanh nổi lên, ngay sau đó hét lớn lên tiếng, đồng thời hướng về phía kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh ra bá đạo phi thường trực tức. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bị đánh trúng, không ngừng chấn động, kinh nghi bên trong. 6 người lực lượng có hình sóng lấy quả cầu ánh sáng màu vàng nóng làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, 6 người này vội vàng né tránh, sợ bị chính mình đánh ra trường tức cắn trả. Hết thể dẹp loạn sau đó, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, 6 gã ma đạo trong đám người một người rất là kinh ngạc, nói, hợp chúng ta 6 người lực cũng không cách nào đem mở ra, chẳng nhẽ chúng ta thật cùng với đồ vật bên trong vô duyên. Ai, trong số mệnh có lúc cuối cùng tu hiếu, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, liền như vậy, đi thôi. Một người khác thở dài nói, xem bộ dáng, hiển nhiên là thập phần thất vọng. Còn lại 4 người chính là trố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, một người trong đó suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không bằng thử một chút có thể hay không trực tiếp đem quang cầu này mang rời khỏi nơi đây, nếu như có thể mà nói, chờ đến rời đi kiếm lâu sau đó mới từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Nói cũng phải, thử một chút xem sao. Có người nói như thế. Ngay sau đó, trong 6 người nhìn lớn nhất lực lượng một tên tráng hán tiến lên một bước, đôi tay nắm lấy quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, thử đem di động. Nhưng mà, bất kể hắn như thế nào dùng sức, lơ lửng ở giữa không trung quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cũng vẫn không nhúc nhích, chưa từng di động chút xíu. Mẹ hắn, làm sao còn có loại sự tình này? Tráng hán buông hai tay ra, xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó vừa hướng quang cầu phun một bãi nước miếng. Đem nước miếng vừa muốn chạm được quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, liền bị một cổ lực lượng bắn trở lại, trực tiếp rơi vào trên mặt hắn. Còn lại 5 người thấy vậy không khỏi cười ra tiếng, tên này tráng hán mất mặt, lau sạch trên mặt nước miếng sau hung tợn nhìn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, nói: "Mẹ, ta cũng không tin bắt người một chút biện pháp cũng không có." Dứt lời, hắn giơ tay lên một cái, một thanh kim sắc đại khảm đao liền ra hiện trong tay hắn, còn lại 5 người đều là cả kinh, liền vội vàng lui về phía sau. Này kim sắc đại khảm đao là tráng hán ở kiếm lâu bên trong lấy được vũ khí, có tương đương kinh khủng lực tàn phá. Vân Trần nhìn thấy kia tráng hán không ngừng thả ra tử hắc sắc ma khí, đem ngưng tụ cùng kim sắc đại khảm đao trên, không lâu lắm, kim sắc đại khảm đao hoàn toàn biến thành màu tím đen, nhìn qua tà quang kinh người. Nhìn lao tử đưa người bộ ra. Tráng hán trong tay màu tím đen đại khảm đao, lăng không bay vọt, quát lên một tiếng lớn, hướng phía dưới quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh ra toàn lực một đao. Kèm theo hùng hùng lửa giận trăm trượng đao khí, hoa phá thiên địa, thẳng hướng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đi. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bị màu tím đen đao khí đánh trúng, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, sau đó, đang lúc mọi người kinh hãi trong con mắt, kia trăm trượng đao khí đúng là bị đem toàn bộ hấp thu. Mọi người kinh nghi đang lúc, chỉ thấy quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bắt đầu xoay tròn cấp tốc, ở tráng hán chưa rơi xuống đất lúc, trăm trượng đao khí nghịch chuyển mà ra, xông thẳng tráng hán đi. Ngoài ý muốn một đòn tới, tráng hán vội vàng chiếc đao đón đỡ, nhưng không ngờ chính mình chém ra một kích toàn lực cường hãn như vậy, hơn nữa trải qua quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hấp thu nghịch chuyển sau đó, uy năng phảng phất mạnh hơn mấy phần, nhất kích chi hạ, kim loại đứt gãy âm thanh vang lên, sau đó lại vừa là đao khí đâm rách thể xác thanh âm truyền ra. Cuối cùng, tráng hán rơi xuống đất, trong tay khảm đao lại biến thành kim sắc, nhưng đã đứt đoạn, đến khi hắn tự mình, chính là đao khí vào cơ thể, hết cách xoay chuyển. Ở Vân Trần cùng còn lại 5 tên người trong ma đạo kinh hãi trong con mắt, tên này tráng hán trong cơ thể đao khí đột nhiên bùng nổ, trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn liền hóa thành rồi văng tứ phía máu thịt. Nhìn thấy một màn này, còn lại vô danh người trong ma đạo không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, rồi sau đó trố mắt nhìn nhau, ai cũng không nói ra lời. Sau một hồi lâu, một người trong đó mới mở miệng nói, xem ra chúng ta cùng đồ chơi này quả thật vô duyên, hay lại là nhanh đi hướng nơi khác nhìn một chút có hay không khác đồ vật đi. Còn lại 4 người đối với hắn lời nói biểu thị đồng ý, 5 người bất kể tráng hán đầy đất máu thịt, thẳng rời đi nơi đây. Đợi đến bọn họ khí tức hoàn toàn biến mất sau đó, Vân Trần mới giải trừ thu liễm khí tức phương pháp, từ chỗ tối đi ra. Hắn nhìn kia đầy đất máu thịt, chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, nói, nguyện ngươi vãng sinh cực nhạc, sớm ngày đầu thai, kiếp sau làm người tốt đi. Đáp lời tiến hành siêu độ sau đó, hắn đi tới quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phụ cận, vây quanh quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vừa đi vừa nghiên cứu, muốn biết trong đó rốt cuộc có gì bí mật. Có tráng hán cái này gương xe trước, hắn dè đặt đem một đạo nhu hòa linh khí đánh vào trong quang cầu, khảo sát quang cầu sẽ có phản ứng gì. Ngay từ đầu, Vân Trần vận chuyển Phật giới công pháp, hướng đem đánh ra là một đạo kim sắc Phật hoa, nhưng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng không phản ứng chút nào, thậm chí không có chấn động. Làm sơ suy tư sau đó, Vân Trần lại hướng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh ra một đạo hạo nhiên chính khí, lần này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hơi có chấn động, lại cũng không thấy mở ra dấu hiệu. Vân Trần lẩm bẩm, vậy cũng chỉ có thử một chút đạo tông công pháp, còn không được lời nói, cũng chỉ có tam giáo hợp lưu chi chiêu, cũng không được lời nói, liền chứng minh ta người vô duyên. Dứt lời, Vân Trần liền vận lên đạo tông công pháp, dưới chân xảy ra thái cực âm dương ngư, giơ tay lên đánh ra một đạo hắc bạch nhị sắc quấn quanh linh khí. Cái này linh khí tiến vào quả cầu ánh sáng màu vàng nóng sau, đột nhiên xảy ra dị biến, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bắt đầu chấn động kịch liệt, rồi sau đó lại bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Bái kiến cái tràng diện này, Vân Trần vội vàng thối lui về phía xa, sợ nó sẽ đem chính mình đánh ra linh khí nghịch chuyển đi ra phản kích chính mình, nhưng một màn này cũng chưa từng xuất hiện, xoay tròn cấp tốc sau đó, quái dị âm thanh truyền ra, nhất thời ánh vàng rừng rực, Vân Trần mị mắt nhìn đi, chỉ thấy quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lại bắt đầu không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành một thanh kiếm, khi thì hóa thành một cây đao, khi thì hóa thành một cây thương, biến hóa đa đoan, rất là thần kỳ. Vân Trần dè đặt hướng đem đến gần, ở tại biến thành một cái quạt xếp thời điểm đem cầm trong tay. Ngay trong nháy mắt này, lượng lớn tin tức tràn vào Vân Trần trong đầu, hắn nhìn trong tay quạt xếp, lập tức biết nó rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai, đây là một việc tên là Đạo Huyền Ấn Pháp Bảo, nó không có cố định hình thái, sẽ theo người cầm được tâm niệm mà biến hóa, biến thành người cầm được thật sự hy vọng thấy bộ dáng. Mới vừa rồi nó sở sinh rất nhiều biến hóa, đều là nó đã từng sở biến hóa quá bộ dáng. Biết được những tin tức này sau, Vân Trần đem nắm trong tay, tâm niệm vừa động, nó liền từ quạt xếp biến thành một thanh kiếm, tâm niệm cử động nữa, nó lại biến thành một cây truy thủ, rất thú vị. Chương 214, Trấn Lâu Chi Kiếm. Đạo Huyền Ấn chính là rất xưa lúc trước một vị đạo môn cao nhân tập nhiều loại thiên tài địa bảo tự tay chế tạo huyền diệu vũ khí, nhắc tới, kia đã từng đạo môn cùng bây giờ Nam Cương Đạo Tông vẫn còn có chút quan hệ, chẳng qua hiện nay Vân Trần còn không biết thôi. Nói đi nói lại thì, nếu không phải Vân Trần tu hữu đạo tông công pháp, cũng không khả năng cởi ra Đạo Huyền Ấn phong ấn, khả năng này cũng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Ở Vân Trần chuyên tâm nghiên cứu Đạo Huyền Ấn thời điểm, Lục Vô Phong cũng ở đây Xích Hồng dưới sự chỉ dẫn đi tới cuối cùng nơi. Phía trước là một đạo khắc có thật nhiều thần bí đường vân đại môn, Xích Hồng nói cho Lục Vô Phong, này phía sau nhưng thật ra là kiếm lâu chỗ cao nhất, kiếm lâu trấn lâu chi kiếm cũng liền ở trong đó. Lục Vô Phong đứng ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên, muốn làm rõ ràng trên cửa thần bí đường vân là cái gì. Nhìn hồi lâu sau, hắn phát hiện mình thật sự là không có phương diện này thiên phú, liền dứt khoát không nghiên cứu lại, trực tiếp đưa tay bỏ vào trên cửa. Hắn thử giống như ở kiếm lâu bên ngoài lúc mở ra kiếm lâu đại môn một dạng hướng cánh cửa này rót vào linh khí, nhưng đại môn không phản ứng chút nào, trên cửa thần bí đường vân cũng không có như hắn đoán muốn một loại sáng lên. Vì vậy hắn lại thu tay về, ở trước đại môn đi qua đi lại, suy nghĩ muốn thế nào mới có thể mở ra cánh cửa này, cho đến phong vân đoạn kiếm linh chuyển tới âm thanh, ngươi không thể thử một chút trực tiếp đẩy ra sao? Nghe vậy, Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, không thể nào đơn giản như vậy chứ. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn lần nữa đứng ở trước đại môn, hai tay đặt ở trên cửa, một tả một hữu, toàn lực đẩy một cái. Thanh âm to lớn vang lên, cái này khắc có thật nhiều thần bí đường vân đại môn lại thật bị Lục Vô Phong đẩy ra, hắn nhếch mép một cái, nói, thật đúng là chỉ đơn giản như vậy liền mở ra, như vậy trên cửa thần bí đường vân chỉ là trang sức mà thôi. Cái vấn đề này câu trả lời không thể nào biết được, bởi vì không có người có thể trả lời hắn, cho dù là ở kiếm lâu bên trong đợi không biết bao nhiêu năm Xích Hồng cũng không biết rõ, đối với nó mà nói, biết rõ trấn lâu chi kiếm ở địa phương nào liền đã là cực hạn. Trong cửa lớn bộ, là hoa mắt thất thải lưu quang, Lục Vô Phong cùng Phong Vân Đoạn Kiếm Linh trong cùng một lúc cảm nhận được trấn lâu chi kiếm khí tức, biết rõ nó ngay tại thất thải lưu quang phía sau. Lục Vô Phong hít sâu một hơi, nói, đi nha. Dứt lời, hắn liền hướng trong cửa lớn thất thải lưu quang bước vào thất thải lưu quang bên trong, Lục Vô Phong nhất thời tiến vào một cái kỳ dị trạng thái. Hắn phảng phất vượt qua thời gian, vượt qua sinh tử, ở trước mắt hắn, vô số mặt trời lên nguyệt lạc không ngừng qua lại, trăm năm thời gian tự hồ chỉ ở trong nháy mắt một cái trước mắt, vô số sinh mệnh ở nhật nguyệt luân hồi chung theo gió biến mất. Ngay sau đó, một cổ mãnh liệt lực lượng đánh thẳng tới, hắn phảng phất đưa thân vào cự đại hồng lưu bên trong, bị cường đại áp lực đè ép, cho dù hắn có đi đến đệ tam trọng lôi thần thể nhục thân, cũng vẫn cảm nhận được to lớn thống khổ. Hơn nữa, theo này cổ áp lực dần dần tăng lớn, hắn không chỉ có cảm giác mình nhục thân sắp bị nghiền nát, còn cảm giác mình ý thức đang từ từ tăng giả. Hắn biết rõ mình yêu cầu phòng thủ tâm thần, đây có lẽ là trấn lâu chi kiếm khảo nghiệm, tuyệt đối không thể nước chảy bèo trôi, làm cho mình hoàn toàn mất đi ý thức. Giữ vững hồi lâu sau, áp lực thật lớn rốt cuộc biến mất, Lục Vô Phong trước mắt lại biến đổi một cái cảnh tượng, nơi này không trung không thấy ánh mặt trời, nơi này đại địa một mảnh tối tăm, nơi nơi đoạn viên tàn bích bên trong, tất cả đều là gậy nhào đao kiếm thương kích, các nơi còn có bộ xương khô cùng với thây khô, đơn giản là tựa như ngày tận thế một loại cảnh tượng, cũng hoặc là đây chính là ngày tận thế. Lục Vô Phong đứng tại chỗ quan sát bốn phía, đập vào mắt bất giác một tia sinh mệnh dấu hiệu. Hắn bắt đầu lâm vào trầm tư, này là quá khứ cảnh tượng, hay lại là tương lai cảnh tượng, hay hoặc là một thời khắc nào đó cạnh phong thần đô. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, xa xa đột nhiên vang lên quái dị âm thanh, Lục Vô Phong nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo tựa như nhân vừa tựa như quỷ thân ảnh ở chậm rãi mà tới. Lục Vô Phong không chút do dự, tâm niệm vừa động, phong vân đoạn liền hóa hiện trong tay. Hắn ở đạo thân ảnh này chung không có cảm nhận được bất kỳ sinh khí tức người, nhưng cũng không có cảm nhận được người chết quỷ khí, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, mở miệng nói, vừa không phải là người, cũng không phải quỷ, ngươi là vật gì? Ngươi đoán một chút thấy thế nào? Cái này quỷ dị bóng người nói như thế, ngay sau đó tung người lang dược, ác liệt ra chiêu. Lục Vô Phong thấy vậy cũng là trực tiếp xuất thủ, một đạo kiếm khí tấn đánh mà ra. Quỷ dị bóng người cổ trung kiếm ngã xuống đất, hóa thành một đoàn hắc khí biến mất. Lục Vô Phong không nghĩ tới trận chiến này như thế dễ dàng liền kết thúc, hắn lại nhìn hướng bốn phía, phát hiện tận thế như vậy cảnh tượng còn chưa phát sinh biến hóa. Vào thời khắc này, bốn phía lại khác thường vang truyền ra, kinh ngạc đang lúc, Lục Vô Phong nhìn thấy nhóm lớn zombie dưới đất trồi lên, đem chính mình bao bọc vây quanh, ghé vào lỗ tai hắn. Còn thỉnh thoảng vang lên quỷ dị tiếng cười. Thanh đoàn zombie hướng Lục Vô Phong chạy như điên tới, mỗi cái mặt xanh răng nanh, vô cùng dữ tợn. Lục Vô Phong không chút do dự, Tịnh Thế Thiên Phong bất ngờ vào tay, thanh thánh kiếm tức như rồng, chưa bao giờ ánh mặt trời trong bầu trời đáp xuống, trực tiếp đem chúng quanh zombie quét sạch hết sạch. Thanh đoàn zombie sau khi biến mất, này tận thế như vậy cảnh tượng cũng ầm ầm bể tan cảnh, Lục Vô Phong chúng quanh bay lượn vô số vỡ vụn trong kính, mỗi một trong phim cũng không có cùng nội dung. Thông qua những thứ này vỡ vụn trong kính, Lục Vô Phong thấy được hăm hở thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu. Thấy được Xích Hồng bị thất lạc ở cạnh Phong Thần Đô lúc cảnh tượng, thấy được Nam Cung Dương Vũ bày ra võ đạo phong thái, thấy được vị kia kiếm lâu chi chủ đã từng bản lĩnh. Nay vô số vỡ vụn trong kính, ghi lại cạnh Phong Thần Đô đi qua một ít hình ảnh, Lục Vô Phong ở trong đó thấy được rất nhiều ngày tiêu nhân kiệt, bọn họ đều là lúc ấy cao cấp nhất người tu tiên, có ở đây không cùng lĩnh vực tất cả tỏa sáng, nhưng cuối cùng cũng không chống nổi tuổi nguyệt lực lượng, hóa thành một nhóm bạch cốt, thổi phồng hoàng thổ. Lục Vô Phong cũng nhìn thấy, cạnh Phong Thần Đô bao gồm kiếm lâu chi chủ ở bên trong vài tên đăng tiên cảnh cường giả nếu muốn đánh vào chân tiên cảnh giới lại thất bại. Cuối cùng chỉ có thể đi về phía điểm cuối cuộc đời. Cái này làm cho Lục Vô Phong không khỏi nghĩ hỏi, coi đời này thật có chân tiên sao? Trong truyền thuyết có người từng đi đến quá chân tiên cảnh giới, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, trên thực tế, đăng tiên cảnh chính là người tu tiên môn có thể đi đến điểm cao nhất rồi. Tuy là được xưng đăng tiên, cũng không phải chân chính bất tử bất diệt tiên nhân, hỏi thế gian, ai có thể bất tử? Ai có thể bất diệt? Có lẽ không có người có thể trả lời cái vấn đề này, cho dù là Lục Vô Phong sư phụ, đạt tới đăng tiên cảnh Hứa Long ẩn, cũng không biết rõ cái vấn đề này câu trả lời. Không biết qua bao lâu, Lục Vô Phong trung quanh vỡ vụn trọng kính biến mất, Lục Vô Phong đi tới hoàn toàn hoang lương chỗ, phía trước là vô biên sương mù dày đặc, trong sương mù dày đặc, tựa như có vật gì đang chiếu lấp lánh. Chợt, phong khởi, sương mù dày đặc dần dần tán, theo gió thế càng ngày càng lớn, trước mắt sương mù dày đặc cũng tán được càng lúc càng nhanh, Lục Vô Phong nhìn thấy, trong sương mù dày đặc lộ ra tân cảnh tượng. Sương mù dày đặc tản ra sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh thấp tiêu sơn cốc bình nguyên, cảnh tượng bắt ngát võ lâm, Lục Vô Phong đi về phía trước sơn, nhìn mênh mông bắt ngát sơn cốc, nghĩ đến tiến vào sau đại môn thấy các loại, không khỏi cảm thán thiên địa chi mênh mông, năm tháng chi du du. Nhưng vào lúc này, phía trên đột nhiên có thần quang chớp động, Lục Vô Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh toàn thân trong suốt màu xanh nhạt bảo kiếm chính treo đứng lơ lửng giữa không trung, ở xung quanh, vô cùng kiếm khí như sóng biển nộ hất 3000 trượng, cuốn trăm dặm, kinh thế oai, rung chuyển trời đất, trừ lần đó ra, còn có không thể tính toán đại đạo chi lực từ trong phát ra tới. Vào giờ phút này, không cần đỏ ngầu nói Lục Vô Phong cũng biết rõ, thanh kiếm này đó là kiếm lâu chấn lâu chi kiếm, trong đó phát ra đại đạo chi lực đó là áp chế kiếm lâu bên trong mọi người kiếm lâu chi đạo. Lục Vô Phong nhìn xa chấn lâu chi kiếm, đối Phong Vân Đoạn Kiếm Linh nói, ngươi có nắm chắc hấp thu nó sao? Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thanh âm lập tức vang lên, tạm thời không có nắm chắc, giờ phút này nó trạng thái không phải ta có thể địch nổi. Nghe vậy Lục Vô Phong khẽ cau mày, nói, nếu kiếm lâu chi chủ nói có thể mang nó lấy đi, vậy thì nhất định có cơ hội giải trừ bây giờ nó trạng thái. Trên thực tế, trôi này chấn lâu chi kiếm nhìn qua cũng không thua gì Phong Vân Đoạn, Lục Vô Phong có chút quấn quýt có hay không muốn cho Phong Vân Đoạn đem hấp thu. Ta ngươi đều là kiếm linh, này chấn lâu chi kiếm há lại sẽ không có kiếm linh. Châu mấu chốt hẳn ngay tại đem trên người kiếm linh. Xích Hồng thanh âm đột nhiên vang lên, nó nói ra ý nghĩ của mình. Lục Vô Phong cảm thấy nó lời nói rất có đạo lý, Phong Vân Đoạn cùng Xích Hồng cũng có thể tạo ra kiếm linh, nhìn cũng không so với chúng nó kém kiếm lâu chấn lâu chi kiếm như thế nào lại không có kiếm linh tồn tại đây. Vì vậy, Lục Vô Phong hướng trên bầu trời chấn lâu chi kiếm không mình hành lễ, nói, theo như tuổi tác mà nói, ta phải tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối có thể hay không ra gặp một lần. Không âm thanh đáp lại Lục Vô Phong, Lục Vô Phong lần nữa hành lễ. Vẫn không có thanh âm đáp lại Lục Vô Phong. Lục Vô Phong hít sâu một hơi, lần thứ ba hành lễ. Lúc này, một cái xa xôi phiêu miểu âm thanh vang lên, có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng, xem ra ngươi tâm trí ngược lại là đủ. Ngữ phủ lạc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở chấn lâu chi kiếm bên cạnh. Đây là một cái nhìn qua phong thần anh tuấn nam tử trẻ tuổi, hắn người mặc áo bào màu xanh lam nhạt, trói một cây màu xanh nhạt đai lưng, một con phiêu giật mái tóc màu đen theo gió phiêu vũ, kia một đôi nước hồ như vậy con mắt gần nhu hòa, lại tràn đầy sắc bén kiếm khí, chỉ một cái liếc mắt, Lục Vô Phong liền cảm giác như có gai ở sau lưng. Rất hiển nhiên, đây chính là chấn lâu chi kiếm kiếm linh. Hắn nhìn một chút Lục Vô Phong, cười nói, trên người của ngươi lại có hai cái kiếm linh, này ngược lại có chút ly kỳ. Nghe vậy, Lục Vô Phong cảm thấy nghi ngờ, thầm nghĩ, chẳng nhẽ nó không biết rõ kiếm lâu bên trong chuyện xảy ra. Chấn lâu chi kiếm kiếm linh giống như là xem thấu trong lòng Lục Vô Phong suy nghĩ, lại cười nói, ta nếu như muốn biết rõ lời nói, kiếm lâu bên trong hết thảy cũng không chạy khỏi ta cả mắt, nhưng ta tương đối lười, không thích thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm kiếm lâu bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một lát sau mở hai mắt ra, nói, thì ra là như vậy, ngươi thanh kiếm kia ngược lại có chút ý tứ. Cho nên ngươi tới này cuối cùng nơi mục đích là muốn cho nó hút thu ta không? Nghe lời nói này, Lục Vô Phong cùng Phong Vân Đoạn Kiếm Linh đồng thời cả kinh, chấn lâu chi kiếm quả nhiên nói không loa, chỉ cần nó nghĩ, kiếm lâu bên trong hết thảy cũng không chạy khỏi nó cả mắt. Chấn lâu chi kiếm kiếm linh đã có câu hỏi này, Lục Vô Phong cũng chỉ đành kiên trì đến cùng trả lời, thật không dám giấu giếm, ta quả thật có ý nghĩ này. Chương 215, chuẩn bị trước trận chiến. Chấn lâu chi kiếm kiếm linh hỏi đến rất trực tiếp, Lục Vô Phong cũng đáp được rất trực tiếp, tất cả mọi người không có con lượn quanh lượn quanh, ngược lại cũng không tệ. Chỉ là trong sân bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Chấn lâu chi kiếm kiếm linh không nói gì, Lục Vô Phong cũng không nói gì, song phương cứ như vậy rơi vào trong trầm mặc. Đã lâu, chấn lâu chi kiếm kiếm linh mới mở miệng nói, thực ra ta kia chủ nhân còn sót lại linh thức nói tới ta cũng biết rõ, ngày này cũng chậm sớm sẽ tới, ta có thể tắc thành các ngươi, nhưng ngươi kia kiếm linh phải đi ra đánh với ta một trận, như có thể thắng được ta, ta tự sẽ từ bỏ chống lại, mặc kệ hấp thu. Nghe lời nói này, Lục Vô Phong nhất thời gặp khó khăn, nói, ta đây kiếm linh chưa khôi phục lại có thể cách kiếm hiện hóa trạng thái. Sợ thì không cách nào đánh với ngươi một trận. Lúc này, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thanh âm đột nhiên truyền ra, ta khống chế tiểu tử này thân thể đánh với ngươi một trận như thế nào? Cũng được, nhưng có chuyện ta muốn trước nói rõ ràng. Chấn lâu chi kiếm kiếm linh nói như thế. Lục Vô Phong lật tay giữa, Phong Vân Đoạn đã xuất hiện tại trong tay, mời nói. Chấn lâu chi kiếm kiếm linh nhìn thấy Phong Vân Đoạn thời điểm, đáy mắt hơi nổi sóng, nhưng rất nhanh lại thuộc về phục bình tĩnh, nói, ta như ra tay toàn lực, liền không tỉ vết khống chế nữa kiếm lâu chi đạo, đến lúc đó kiếm lâu bên trong lại không cảnh giới áp chế có thể nói. Bây giờ công bình tranh nhau là sẽ không còn tồn tại, dĩ nhiên, giữa chúng ta tỉ thí sẽ thập phần công bình. Vừa nói ra lời này, Lục Vô Phong lâm vào quân quyết, tuy nói 9 tên ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả đã bị đích thân hắn chém chết 2 người, còn có 2 người bị kẹt ở trong đường hầm, những người còn lại chính là không biết người ở chỗ nào, nếu là kiếm lâu chi đạo áp chế biến mất, nói không chừng sẽ cho Vân Trần cùng Nho Môn mọi người mang đi nguy hiểm, này không phải Lục Vô Phong muốn thấy được. Lục Vô Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, ta đây có một chuyện muốn nhờ, không biết tiền bối có thể đáp ứng không. Chấn lâu chi kiếm kiếm linh gật đầu một cái, nói, cứ nói đừng ngại. Có thể hay không dùng lực lượng ngươi đem một số người cưỡng ép truyền tống ra kiếm lâu? Lục Vô Phong như vậy hỏi, hắn dự định để cho Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh đem Vân Trần cùng Nho Môn người chuyển tống ra kiếm lâu, mặc dù hắn không biết rõ bọn họ ở kiếm lâu chúng có hay không có thu hoạch, nhưng trước thời hạn rời đi dù sao cũng hơn giải trừ kiếm lâu chi đạo sau khi áp chế đối mặt một chúng ma nói cường giả phải tốt hơn nhiều. Mặc dù tự tiện vì người khác làm quyết định cũng không phải là chuyện tốt, nhưng Lục Vô Phong chỉ thì không muốn thấy Vân Trần cùng Nho Môn người lâm vào có thể sẽ bỏ mạng hiểm cảnh, cho dù cái quyết định này sẽ ảnh hưởng bọn họ thu hoạch, Lục Vô Phong cũng như cũng muốn nếu như vậy làm. Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh suy nghĩ một chút, nói, có thể. Dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay lên, bây giờ kiếm lâu bên trong còn sống sót người sở hữu liền xuất hiện ở một khối to lớn trên mặt kiếng, ngươi xem một chút phải đem người nào chuyển tống ra kiếm lâu. Lục Vô Phong thấy, Vân Trần thật giống như đang nghiên cứu một cái rất thần kỳ đồ vật, còn lại Nho Môn người là có người có thu hoạch, có người không thu hoạch được gì. Hắn đếm đếm sau đó phát hiện, trong mặt gương Nho Môn người so sánh tiến vào kiếm lâu trước ít hơn rồi mấy người, cái này cũng đại biểu kia mấy người đã bỏ mạng. Hắn còn chứng kiến, Nô Nhược Yên dẫn Bách Độc Môn nhân tựa như có lẽ đã lấy được rồi mình muốn đồ vật, đoàn người chính đang thương thảo phải tiếp tục ở kiếm lâu bên trong tìm tòi hay lại là cứ vậy rời đi. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến, Nhật vẫn cùng Ngục Hồn chưa rời đi kiếm lâu, hai cái này đến từ U Đô Ma tộc tìm một cái địa phương ẩn nút, đang ở liệu phục thương thế, nghỉ ngơi lấy sức. Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, đem Vân Trần cùng còn sống Nho Môn người chỉ đi ra, nói, chính là chỗ này những người này. Hắn không có đem Nô Nhược Yên chọn vào muốn truyền tống rời đi kiếm lâu nhóm người chung, hắn bởi vì nàng cùng Bách Độc Môn mọi người đợi chung một chỗ hẳn là an toàn. Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh gật đầu một cái, nói, có hay không có lời muốn nói với bọn họ. Dù sao này cũng có thể là ngươi di ngôn. Nghe vậy, trong lòng Lục Vô Phong cả kinh, bất quá nghĩ lại cảm thấy lời này cũng không có sai, bởi vì Phong Vân Đoạn cần phải mượn thân thể của mình cùng Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh đánh một trận, nếu như sa sút, chính mình không vô thân tử khả năng. Đây thật ra là một trận đánh cược, nếu là Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thắng được, nó tự nhiên có thể hấp thu Chấn Lâu Chi Kiếm, có lẽ có thể trực tiếp khôi phục đỉnh phong, nếu là Phong Vân Đoạn Kiếm Linh sa sút, Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh không lưu thủ dưới tình huống, Lục Vô Phong có thể sẽ cùng Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cùng biến mất. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, để cho ta cùng người này nói mấy câu đi. Đang khi nói chuyện, hắn đưa ngón tay hướng Vân Trần. Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh vỗ tay phát ra tiếng, Lục Vô Phong cùng Vân Trần vị trí nơi trong nháy mắt liên thông, Lục Vô Phong có thể thông qua thần thức truyền âm cùng với đối thoại. Vân huynh, ngươi lại nghe ta một lời, tiếp theo các ngươi sẽ bị chuyển tống ra kiếm lâu, nhưng không nên hoảng hốt, đây là ta thỉnh cầu kiếm lâu Chấn Lâu Chi Kiếm làm. Lục Vô Phong thần thức truyền âm ở Vân Trần trong thai vang lên, Vân Trần lập tức đem đạo huyền ấn thu, sắc mặt nghiêm túc trả lời, phát sinh chuyện gì? Vì vậy, Lục Vô Phong liền đem chính mình cùng Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh giữa đối thoại báo cho Vân Trần, cũng nói cho hắn biết rời đi kiếm lâu sau đó trực tiếp rời đi cạnh Phong Thần Đô, bởi vì kiếm lâu chi đạo áp chế giải trừ sau bất kể là ma đạo cường giả hay lại là ưu đô Nhật vẫn cùng một hồn, cũng có thể trực tiếp rời đi kiếm lâu, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vân Trần rất thông minh, biết rõ kiếm lâu chi đạo áp chế sau khi biến mất mình và Nho Môn người tuyệt không phải một chúng ma nói cường giả đối thủ, cơ hồ không có cân nhắc liền đáp ứng rồi Lục Vô Phong, cũng nói cho hắn biết chính mình trở lại Nho Môn sau sẽ mau sớm tìm người tới tiếp ứng hắn, hy vọng hắn và Phong Vân Đoạn Kiếm Linh có thể thủ thắng. Hai người nói chuyện với nhau xong sau đó, Lục Vô Phong liền đối với không trùng Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh gật đầu một cái, nói, có thể, tiền bối. Thoáng chốc, Lục Vô Phong chỉ cảm thấy lực lượng cường đại lưu chuyển, có huyền diệu đại đạo chi lực thông hướng các nơi, Vân Trần cùng thân ở kiếm lâu các nơi Nho Môn người dưới chân đồng thời xuất hiện thần bí trận pháp truyền tống, theo thần quang trận lóe, bọn họ liền bị cưỡng ép xuyên đưa ra kiếm lâu rồi. Đi tới kiếm lâu bên ngoài, Vân Trần lập tức đối chung quanh Nho Môn mọi người nói rõ tình huống, cũng bảo hắn biết môn mau mau rời đi cạnh Phong Thần Đô, trở lại Nho Môn. Mọi người không nghi ngờ gì, trực tiếp xoay người rời đi, bởi vì cạnh Phong Thần Đô lệnh cấm bay như cũ có hiệu lực, bọn họ vẫn là không cách nào cưỡi gió mà đi, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất hướng cạnh Phong Thần Đô bên ngoài chạy đi. Bọn họ tới lầu kiếm lâu lúc, bởi vì trên đường cẩn thận một chút, lại phải thông qua cạnh Phong Thần Đô khảo nghiệm, cho nên cũng tốn không ít thời gian, mà đi vòng vèo lúc là không có lao lực như vậy rồi, ở Vân Trần dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất nhanh liền cách xa kiếm lâu. Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh thu chiêu sau đó, Lục Vô Phong biết rõ, Vân Trần đám người đã rời đi, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Kiếm Lâu Chi chủ lấy Kiếm Lâu Chi đạo chấn áp 4 gã vũ hóa cảnh cường giả, hắn nói sau 7 ngày sẽ tự thả bọn họ đi, bây giờ khoảng cách ta tiến vào kiếm lâu, còn vô 7 ngày chứ. Kiếm lâu bên trong không nhìn thấy ngoại giới nhật nguyệt, Lục Vô Phong cũng không biết rõ đã đến giờ đấy qua bao lâu. Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh cười một tiếng, nói, tự ngươi đợi tiến vào kiếm lâu, đã qua 4 ngày, nếu như ta với các ngươi trong vòng 3 ngày không cách nào phân ra thắng bại, 4 người kia cũng có thể tự rời đi. Nếu là trong vòng 3 ngày phân ra thắng bại hơn nữa là ta thua rồi, ngươi kia kiếm linh đem ta hấp thu sau đó kiếm lâu chi đạo cũng sắp hoàn toàn không còn tồn tại, bọn họ cũng có thể tự rời đi. Vừa nói, vị này kiếm linh nhìn trời một chút ngoại, lại nói, ta kia chủ nhân còn sót lại linh thức cùng bạch hổ giữa trận chiến ấy vẫn còn tiếp tục, cái này làm cho ta cũng tương đương ngửa tay, đến đây đi. Dứt tiếng nói, kinh thiên kiếm khí từ trong cơ thể bộc phát ra, bên người trôi này toàn thân trong suốt màu xanh nhạt bảo kiếm cũng bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, ngẩng cao chiến ý, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động. Lúc này Vân Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện cả tòa kiếm lâu cũng ở chấn động kịch liệt. Mà nghe Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh lời nói Lục Vô Phong, chính là bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đầu nghĩ nguyên lai Tiểu Bạch đúng là đang cùng kia kiếm lâu chi chủ đạo kia yêu ớt linh thức chiến đấu, quái không được đi vào cạnh Phong Thần Đô sau liền vẫn không có bái kiến nó. đến đây đi, tiểu tử, vung lòng thể xác và tinh thần. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thanh âm cũng vào lúc này vang lên, nhắc nhở Lục Vô Phong nó đem nhận lấy Lục Vô Phong quyền khống chế thân thể. Lục Vô Phong gật đầu một cái, rồi hướng Xích Hồng nói, chỉ mong chúng ta có thể thắng, nếu là thua, liền không cách nào dẫn ngươi đi Nam Hải rồi. Xích Hồng trả lời, mặc dù ta không thích Phong Vân Đoạn, nhưng vẫn là chúc các ngươi kỳ khai đã thắng. Lục Vô Phong thần sắc nghiêm túc, nói, ta chuẩn bị xong. Lời vừa dứt, hắn liền hoàn toàn buông lỏng thể xác và tinh thần, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh lập tức nhận lấy đem quyền khống chế thân thể, không kém chút nào cùng Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh phát ra kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, giống vậy kinh thiên động địa. Đây cũng không phải là Lục Vô Phong tu vi, mà là bị Chấn Lâu Chi Kiếm ảnh hưởng, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cùng Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh thực lực đi tới cùng trục hành. Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh duỗi tay nắm chặt này trôi toàn thân trong suốt màu xanh nhạt bảo kiếm, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong thân thể nắm chặt Phong Vân Đoạn, song phương giằng co, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cấp bách. Bóng người thuần di lúc, đó là kiếm khí ngang dọc, sát cơ tràn ngập. Cũng trong lúc đó, Kiếm Lâu Chi đạo áp chế biến mất, vẫn còn ở Kiếm Lâu bên trong ma đạo cường giả cùng với hai gã Udo ma tộc trong nháy mắt phát hiện chuyện này, có người cảm thấy kinh hỉ, có người cảm thấy lo lắng, trong lúc nhất thời, Kiếm Lâu các nơi mọi người, tâm tư dị biệt. Lãnh phong chạy đi, kiếm quang long lánh, song kiếm giao kích gian, hàn quang chiếu trường không. Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh múa kiếm như lưu thủy hành vân, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong như kiếm thần xuất quan, giao thủ chốc lát, chưa phân cao thấp. Hai người trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực xuất kiếm, lúc như mưa rông gió giật, lúc như tịnh thủy thâm lưu, lúc như lôi đỉnh phích lịch, lúc như mở miệng chi vân. Song kiếm thế công miên mật không ngừng, dù ai cũng không cách nào tùy tiện nhẹ thắng. Chợt nghe một tiếng quát nhẹ, Chấn Lâu Chi Kiếm Kiếm Linh múa động kiếm trong tay, một cổ hàn triệt thiên địa khí lạnh khuyết tán ra, quanh mình hết thảy đều bị đông lại, bao gồm không khí. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh động tác cũng vì vậy trở nên chậm chạp, nhưng nó quyết định thật nhanh, dương mi giữa, khéo léo thi triển Lục Vô Phong tập được từ nhưng kiếm pháp thức thứ nhất, liệt dương dày đặc không trung. Thoáng chốc, chói trang thái dương như lửa, nhiệt năng cuốn thiên, lạnh nóng đánh vào, vén lên một trận khắc thường gió bão. Trường thác thân động, kiếm tránh ảnh hồi, là lạnh nóng giao chiến, cũng là tuyệt đỉnh kiếm quyết. Chương 216, đỉnh phong kiếm quyết. Bóng người tấn động, bầu không khí sơ sát tiêu điều, tụ tinh ngưng thần, trên chín tầng trời, song kiếm trỗi lên. Chiến âm thanh không ngừng, trong sân tiếng sấm, giống như là lôi vang chống trận, kiếm quang nóng rực, quyền trưởng quét phong, trên đám mây, hai đại kiếm linh cuộc chiến dị thường kịch liệt. Kiếm Lâu bên trong khác một vùng không gian, chưa phân ra thắng bại, Kiếm Lâu chi chủ cùng Tiểu Bạch đồng thời chú ý tới chàng này kiếm linh cuộc chiến, Kiếm Lâu chi chủ khẽ mỉm cười, nói, có trận chiến này, bất kể thắng thua, Huyền Băng cũng coi như không tiếc. Nguyên lai, trôi này Chấn Lâu chi kiếm tên gọi là Huyền Băng. Tiểu Bạch nghe được Chấn Lâu chi chủ lời nói sau cũng là cười một tiếng, nói, vậy ngươi còn có tiếc nuối sao? Kiếm Lâu chi chủ lắc đầu một cái, nói, ở cuối cùng có thể cùng trong truyền thuyết thần thú đánh một trận, đã không tiếc. Vậy cứ tiếp tục đi. Tiểu Bạch nói. Kiếm Lâu chi chủ khẽ hước cảm, hai người lại chiến tới một nơi, nhất thời thiên băng địa liệt, âm dương nghịch loạn. Lại xem Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cùng Huyền Băng Kiếm Linh cuộc chiến, cũng là làm người ta tức tắc kêu kỳ lạ. Một ở mũi kiếm đỉnh chót, một ở kiếm đường núi đỉnh, Phong Vân Đoạn gặp Huyền Băng, một trận cực hạn trên thân kiếm tỉ thí, ở trên chín tầng trời tranh huy. Huyền Băng Kiếm Linh trong tay Huyền Băng kiếm, một kiếm đánh lui Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong, nói, đáng tiếc, ta ngươi không ở cùng một thời đại gặp nhau, không cách nào lấy chân chính trạng thái tuột cùng đánh một trận. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh trả lời, quả thật như thế, bất quá trận chiến này cũng không kém. Lời này không tệ, có thể có trận chiến này, bất luận thắng thua, ta cũng coi là không tiếc. Huyền Băng Kiếm Linh mặt lộ hồi tưởng vẻ, ta ở nơi này Kiếm Lâu bên trong đợi đến quá lâu. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cũng nghĩ đến chính mình cũng từng ở Thông Thiên Tháp trung đợi không biết bao nhiêu năm tháng, đối Huyền Băng Kiếm Linh lời nói có chút cảm động lây, thở dài nói, lâu dài đợi ở một chỗ mùi vị quả thật không dễ chịu, cho dù là thuộc về ngủ ly bị trạng thái. Đem quyền khống chế thân thể giao cho Phong Vân Đoạn Kiếm Linh, Lục Vô Phong cùng với ở phía xa xem cuộc chiến Xích Hồng nghe này hai đại kiếm linh đánh lại bắt đầu lẫn nhau cảm khái, nhất thời cảm thấy không nói gì. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh tựa hồ là phát giác Lục Vô Phong tâm tư, cười nói, đi qua chuyện đã qua, hay lại là roi mắt bây giờ đi, trận chiến này, ta không phải là thắng không thể. Trong giọng nói, một cổ rung trời động địa bá tức từ Lục Vô Phong trong cơ thể thả ra ngoài, đây là thuộc về Phong Vân Đoạn Kiếm Linh, cũng không phải là đến từ Lục Vô Phong tự mình. Cảm nhận được này cổ khí phách, Huyền Băng Kiếm Linh khẽ mỉm cười, nói, đến tốt lắm, ta cũng nhất định không thể nào thua. Dứt lời, hai đại kiếm linh lại lần nữa giao phong. Cực chiêu trở lên tay, Huyền Băng Kiếm Linh lại vây tay trùng lăng vân kiếm. Nhất thời bốn phía nhiệt độ chợt hạ, đầy trời băng phong, chu vi hết thành trời đông giá rét vẻ. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh nghiêm nghị không sợ, khống chế Lục Vô Phong thân thể động thân tiếp chiêu, Lục Vô Phong từ không bái kiến cao thâm kiếm chiêu ra lại, kẹp lấy Phong Vân Đoạn thần kiếm lực, lại mang Lục Vô Phong thể nội hải lượng linh khí oai, một kiếm ra, Phong Vân Đoạn. Lưỡng đạo cực kỳ kiếm khí lẫn nhau hướng, vạn thiên kiếm lưu bắn tán loạn, đánh vào hồi lâu sau, lưỡng đạo to lớn kiếm khí, lại là đồng thời tiêu tan thành vô hình. Này hai đại kiếm linh trên thân kiếm thành tựu, đều là từ bọn họ nguyên chủ nhân nơi đó thừa kế đến, chiến đến đây lúc có thể nói cờ chống tương đương, chẳng phân biệt được như nhau. Gặp phải cùng tiêu chuẩn đối thủ, hai đại kiếm linh hết sức cẩn thận, cũng chia ngoại kích tình, cực kỳ tuyệt chiêu dẫn động thiên địa chấn đãng, hai người càng chiến càng hăng. Lại lần nữa đánh vào sau đó, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh bất ngờ biến chiêu, bản sơn rời biển. Một kiếm này, cự lực vô cùng, may là Huyền Băng Kiếm Linh huy kiếm vạch ra nặng nề tường băng, cũng vẫn bị cường hãn kiếm khí kích phá. Nhưng cùng lúc đó, hàn lưu lại tới, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong nhất thời cảm thấy vô tận hàn ý, động tác hơi chậm lại, kiếm chiêu không thể hết toàn bộ công. Tốt kiếm pháp. Huyền Băng Kiếm Linh xuất phát từ nội tâm đối Phong Vân Đoạn Kiếm Linh mới vừa rồi kiếm chiêu cảm thấy khen ngợi, ngay sau đó cũng là lấy cực gọi trở về ứng, một chiêu ra, khí thế rung động hoàn vũ, kiếm khí thông thiên triệt địa. Đối mặt một chiêu này, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh lại lần nữa biến chiêu, cường hãn một đòn, cho đáp lại. Nhìn thấy một chiêu này, Huyền Băng Kiếm Linh mặt lộ vẻ kinh hãi, nói: "Kiếm đi đao chiêu, thú vị." Huyền Băng ánh mắt của kiếm linh rét một cái, một thân kiếm khí chậm rãi tăng lên, trên người phát ra hào quang màu xanh lam nhạt, ngưng tụ âm dương chi khí. Thoáng chốc, lợi kiếm mừng mừng, gấp như lôi điện, Huyền Băng Kiếm Linh chân đạp cung bộ, trong tay Huyền Băng kiếm hối hạ mà ra, cường thế đối kháng Phong Vân Đoạn Kiếm Linh kiếm đi đao chiêu. Long quang âm thanh, tinh hỏa bắn ra bốn phía, trong thiên địa chợt hiện chói mắt kiếm quang, kiếm khí đánh vào, kinh thiên động địa. Trừ đi kiếm chiêu bên ngoài, Huyền Băng Kiếm Linh cùng Phong Vân Đoạn Kiếm Linh quyền trưởng thân thủ cũng là thượng thừa, song kiếm giao phong lúc, hai người cường thế đối trưởng, trưởng tức mạnh mẽ vô cùng, quyền cương thần uy hiển hách. Kiếm khí đầy trời bay múa, hàn băng bắn ra bốn phía, kiếm đi đao chiêu bị lập tức sau đó, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong lại bị nhốt với sắc bén băng phong kiếm trong lưới, nhưng Phong Vân Đoạn Kiếm Linh đối với lần này không sợ chút nào, vận công hành khí giữa còn thấy trầm ổn tư thái. Không lâu lắm, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh liền tìm được băng phong kiếm lưới khe hở, khóe kiếm xuất hiện nhiều lần, nhưng Huyền Băng Kiếm Linh liệu địch tiên cơ, với khe hở nơi chờ đợi, làm lôi đình nhất kích. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh giơ kiếm ngăn cản, lại bị Huyền Băng Kiếm Linh quét chân đánh trúng, khóe miệng của Lục Vô Phong lần đầu thấy hồng. Nhưng cái này cũng không đối Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cùng Lục Vô Phong thân thể tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh kịp thời ổn định thân hình, phản công Huyền Băng Kiếm Linh hạ bản, đồng thời tay trái rung một cái, to lớn kiếm khí lại tới, Huyền Băng Kiếm Linh nhất thời trên dưới thấy chuất, nhưng là không thấy đổi bại hình thái. Đã sớm lui tới xa xa xem cuộc chiến xích hồng thấy này hai đại kiếm linh cuộc chiến, cũng là lần đầu cho là mình không như Phong Vân Đoạn Kiếm Linh, nhưng nó không thể nào chính miệng thừa nhận chuyện này. Xem trận chiến này, xích hồng cũng có thể nói là thu hoạch rất nhiều, nhưng nó lại quyết tâm muốn trở về Nam Hải chốn cũ, như vậy chờ đợi biến mất ngày đến. Cho nên những thu hoạch này đối với nó tới thực ra cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Mặc dù nó rất không thích Phong Vân Đoạn Kiếm Linh, nhưng nó còn là hy vọng Phong Vân Đoạn Kiếm Linh có thể chiến thắng, bởi vì nếu như Phong Vân Đoạn sa sút, Lục Vô Phong rất có thể cũng sẽ tử ở chỗ này, như vậy thứ nhất liền không có người có thể dẫn nó trở về Nam Hải trốn cũ rồi. Ngay tại Xích Hồng suy nghĩ đang lúc, không trung chợt hiện phong lôi trì lực cuốn, kinh người kiếm khí kẹp theo lôi quang, thẳng hướng Huyền Băng Kiếm Linh tập kích bất ngờ đi. Đây là Phong Vân Đoạn Kiếm Linh hóa dùng Lục Vô Phong tập được từ những kiếm pháp đệ lục thức phong lôi kình thiên mà đánh ra loại khác kiếm khí. Có thập phần cường hãn lực công kích, gần đó là có Huyền Băng kiếm tức tùy thời có thể chế tạo tường băng, Huyền Băng Kiếm Linh cũng là không dám chính diện tiếp chiêu, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là, ngay tại hắn né tránh một khắc, lại vừa là không khỏi kiếm khí từ trước hậu thượng hạ các nơi bắn nhanh tới, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thi triển vô giải vô phá chi chiêu, Huyền Băng Kiếm Linh thủ độ thất lợi. Cứ như vậy, hai đại kiếm linh lại trở về cùng hàng bắt đầu, hai người cũng có thật sự bị thương, đỉnh phong kiếm quyết, còn phải tiếp tục. Phong Vân gấp đi, khí sơ sát tiêu điều ép sát, Huyền Băng Kiếm Linh, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh toàn bộ thần giới bị đối phương. Hai người tuy là cũng có thật sự bị thương, nhưng vẫn như cũ khí thế trầm ổn. Tiếng quát lên, lưỡng đạo kiếm quang thoáng hiện, đôi phong tỉ thí mở lại. Hai đại kiếm linh đấu chi so dũng khí, gặp chiêu pha chiêu, đều cho thấy tuyệt đại kiếm giả phong thái, Lục Vô Phong cùng Xích Hồng cũng biết rõ, đây là bọn hắn nguyên chủ nhân đã từng bộ dáng, này hai đại kiếm linh đưa bọn họ phong thái tái hiện. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cùng Huyền Băng Kiếm Linh cũng thi triển Lục Vô Phong không có bái kiến kiếm chiêu, đồng dạng cũng là hắn tạm thời không học được kiếm chiêu, hắn chỉ có thể làm một đem người cấp cho Phong Vân Đoạn Kiếm Linh người đứng xem, yên lặng xem cuộc chiến. Kiếm khí nộ thúc dục, trưởng kính bằng bạc, lực quét sóng cuồng, hai đại kiếm linh bóng người thuần gì, trong tay thần kiếm huy động, rạch ra hỗn độn. Này hai đại kiếm linh từ trên trời chiến đến dưới đất, Lục Vô Phong ban đầu đến chỗ này lúc thấy sơn cốc bình nguyên đều bị bất thế kiếm khí kích hủy, đập vào mắt đã là một vùng phế tích. Trận chiến này không biết kéo dài bao lâu, Huyền Băng kiếm tức ngưng thiên đông địa, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh rung động cả khôn, hai người đều là ổn trung câu thắng, các hiện kỹ năng, các xuất kỳ chiêu. Chiến tới sau đó, hai đại kiếm linh đều đã vô chiêu có thể ra, đều trở về tối nguyên thủy công kích, không có huyền diệu kiếm chiêu, chỉ là ở huy kiếm hô kích. Tha là như thế, hai người giữa cũng thì không cách nào tùy tiện phân ra thắng bại, quá trình này lại kéo dài hồi lâu. Hai ngày sau, tình hình chiến đấu rốt cuộc đi tới hồi cuối, bất kể là thân là linh thể Huyền Băng kiếm linh, vẫn là mượn dùng Lục Vô Phong thân thể Phong Vân Đoạn kiếm linh, đều đã lộ rõ ra xu hướng suy tàn, hai người trạng thái đều đã rơi xuống thung lũng, nhưng này hai đại kiếm linh ai cũng không muốn nhận thua, vẫn ở chỗ cũ một lần lại một lần vung động kiếm trong tay. Huyền Băng kiếm linh là linh thể, tuy là chúng rất nhiều kiếm, nhưng như cũ có thể lợi dụng linh khí khôi phục, chỉ là căn nguyên bị hư hỏng, mới vừa hiện lộ xu hướng suy tàn. Mà Phong Vân Đoạn Kiếm Linh tuy là ở vào Lục Vô Phong trong cơ thể không bị thương cùng căn nguyên, nhưng cũng nhân nó khống chế Lục Vô Phong ở bên trong thân thể nhiều kiếm mà rơi vào xu hướng suy tàn. Đem quyền khống chế thân thể giao cho Phong Vân Đoạn Kiếm Linh, Lục Vô Phong cảm nhận được chính mình kia một thân thương thế, không khỏi có chút nhớ nhung muốn tức miệng mắng to. Chờ đến trận chiến này kết thúc, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh rời thân thể lúc, những thương thế này tất cả đều phải do chính hắn chịu đựng, đây quả thực là không thể chịu đựng đau. Nhưng Lục Vô Phong cũng không thể tránh được, chỉ có thể hy vọng Phong Vân Đoạn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Như vậy gần trên người sự vết thương lại đau cũng vẫn sẽ có cực đại thu hoạch, dù sao cũng phải mà nói cũng hay lại là đáng giá. Lại vừa là sau một kích, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong cùng Huyền Băng Kiếm Linh mỗi người đẩy lui, hai người tương đối mà coi, trong mắt chiến y đã thúc dục đến cực hạn. Huyền Băng Kiếm Linh mở miệng nói, một chiêu cuối cùng, một quyết định thắng bại. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh trả lời, một chiêu này, ngươi thua không nghi ngờ. Phong Khởi, Tức Dương, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh, Huyền Băng Kiếm Linh, mỗi người một ý, mỗi người vận lên tối trung cực chiêu. Bát Phương Phong Vân hội tụ, tức hám cửu thiên thập địa, hai cổ vô cùng kiếm ý, đem xem cuộc chiến xích hồng cả kinh không dám thở mạnh. Đến đây đi, sử dụng ra ngươi một chiêu cuối cùng, để cho ta chứng kiến ngươi có thể chịu. Huyền Băng Kiếm Linh một thân kiếm ý ầm ầm bùng nổ, thoáng chốc thiên địa thất sắc. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh ngang ngược đáp lại, một chiêu, cho ngươi nuốt hận. Ngữ phủ lạc, trong thiên địa, một đạo kiếm quang dần dần phóng đại, đem thất sắc thiên địa chiếu sáng. Bốn mắt nhìn nhau, chiếu mắt một cái chớp mắt, kiếm ra, thân động, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cùng Huyền Băng Kiếm Linh đồng thời dùng cuối cùng lực lượng sử dụng ra mạnh nhất chi chiêu, ầm ầm tương đối bên trong, vị này với kiếm lâu đỉnh chót không gian gần như cũng muốn qua đời. Đây trời kiếm khí cùng chói mắt kiếm quang bên trong, trận chiến này kết quả, rốt cuộc như thế nào? Chương 217, rất là phiền muộn. Trong thiên địa, chỉ thấy kiếm quang, hai đại kiếm linh cuối cùng đe dọa một chiêu, kiếm khí dồi dào, kẹp theo hùng hậu lực, nâng lên kinh tâm động phách vai. Một chiêu cuối cùng tự quyết, tràn đầy thiên kiếm quang tiêu tan sau đó, hai bóng người trên không trung đưa lưng về phía mà đứng. Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên, Huyền Băng Kiếm Linh cầm trong tay Huyền Băng kiếm lỏng ra, mặc cho nó rơi hướng đã tàn phá không chịu nổi mặt, là ta thua rồi. Dứt lời, Huyền Băng Kiếm Linh liền bắt đầu hư hóa, lần này, cho dù thân là linh thể nó cũng không cách nào lần nữa tu bổ tự thân tổn thương, nhưng Huyền Băng Kiếm Linh trên mặt không có một tí bi thương vẻ, ngược lại còn có một loại cực kỳ vui vẻ yên tâm cảm giác, kia một nụ cười, như là rốt cuộc giải thoát khoái cảm. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cũng vào thời khắc này thoát khỏi Lục Vô Phong thân thể trở về Phong Vân Đoạn trong thân kiếm, hắn tuy là thu được thắng lợi cuối cùng, lại cũng không phải quá dễ chịu. Đương nhiên, tương đối mà nói, giờ phút này khó chịu nhất hay lại là Lục Vô Phong, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh rời thân thể một khắc, hắn liền cảm nhận được toàn thân cao thấp các nơi vết thương đau đớn, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không đau ngất đi. Hắn vội vàng lấy ra từ tiêu tường nơi đó chiếm được thuốc chữa thương bỏ vào trong miệng, mau sớm liệu phục thương thế trên người, hắn xách Phong Vân Đoạn chậm rãi bay về phía rất rơi xuống đất Huyền Băng kiếm, không phải là bởi vì hắn không nghĩ nhanh lên một chút bay, mà là hắn căn bản bay không thích, bởi vì Phong Vân Đoạn vận chiêu lúc đã đem hắn linh khí trong cơ thể hoàn toàn dành thời gian, bây giờ hắn chỉ có thể mượn Nhật Nguyệt tinh thần công công hiệu từng điểm khôi phục. Căn bản không có dư thừa linh khí tiến hành nhanh chóng phi hành. Nói cách khác, lúc này nếu là có người tới chỗ này muốn đưa hắn với tử địa lời nói, hắn đem căn bản không có lực phản kháng, Phong Vân Đoạn cũng tiêu hao quá mức, trong thời gian ngắn không cách nào nữa động công. Cũng may, kiếm lâu chi đạo áp chế tuy nhưng đã biến mất, nhưng từ Huyền Băng kiếm linh cùng Phong Vân Đoạn kiếm linh đỉnh phong kiếm quyết lúc bắt đầu cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối không có nhân tới chỗ này, không biết là khác biệt sự vật hấp dẫn những thứ kia đã từng mơ ước quá chấn lâu chi kiếm nhân, vẫn có khắc tồn tại ngăn cản bọn họ bước chân. Lục Vô Phong rơi xuống mặt đất lúc, không trung Huyền Băng kiếm linh nhìn hắn và trong tay hắn Phong Vân Đoạn liếc mắt, ngay sau đó lại vừa là cười một tiếng, nói: "Xin lỗi, Huyền Băng kiếm ngươi có thể hấp thu, ta ngươi nhưng là không hấp thu được." Phong Vân Đoạn kiếm linh hơi lộ ra âm thanh yếu ớt truyền ra: "Ta vốn là cũng không muốn hấp thu khác linh thể." Từ nơi này hai đại kiếm linh trong giọng nói, Lục Vô Phong nghe được thông minh gặp nhau ý vị, không khỏi suy nghĩ lên nếu là hai người thuộc về cùng một thời đại, ở mỗi người bọn họ nguyên chủ nhân trong tay, lại sẽ cọ sát ra cái dạng gì tia lửa, soạn nhạc như thế nào nhất đoạn cố sự. Theo Huyền Băng kiếm linh hóa thành điểm một cái tinh thể băng tiêu tán ở kiếm lâu đỉnh chóp bên trong vùng không gian này lúc, nay cũng trở thành không cách nào biết được chuyện, đầy trời tinh thể băng, mang theo vẻ này lệnh Lục Vô Phong khắc sâu ấn tượng dùng mình, trên không trung tạo thành một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Ở tại tiêu tan trước, Lục Vô Phong từng cảm giác Phong Vân Đoạn trong thân kiếm truyền ra thần bí bị động, tựa hồ là Phong Vân Đoạn kiếm linh cùng Huyền Băng kiếm linh tiến hành cuối cùng đối thoại, bọn họ rốt cuộc nói cái gì, Lục Vô Phong không thể nào biết được, ngày sau nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ hỏi Phong Vân Đoạn kiếm linh. Huyền Băng kiếm linh tiêu tan sau đó, trên đất Huyền Băng kiếm cũng chấn động lên, nó tựa hồ thập phần bị thương. Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, đỡ lấy một thân đau đớn đem vô lực tự bay đến Huyền Băng kiếm bên cạnh Phong Vân Đoạn bỏ vào Huyền Băng kiếm phụ cận, nói: "Tiếp theo liền giao cho ngươi." Chờ đợi hồi lâu sau, hơi chút khôi phục một chút, Phong Vân Đoạn kiếm linh bắt đầu vận dụng kia lực lượng thần bí, bắt đầu một chút xíu đem Huyền Băng kiếm bao vây lại. Đem so với trước, lần này Phong Vân Đoạn hấp thu tốc độ hiển nhiên muốn chậm rất nhiều rồi, đây là bởi vì nó trạng thái không được, cũng là bởi vì Huyền Băng kiếm cấp bậc so với trước đây hấp thu nhiệm vụ vũ khí cũng cao hơn. Không biết qua bao lâu, toàn thân trong suốt Huyền Băng kiếm rốt cuộc hóa thành điểm một cái lang quang, tựa như cùng tiêu tan Huyền Băng kiếm linh một dạng ở lực lượng thần bí dưới sự dẫn đường chậm rãi bay về phía Phong Vân Đoạn thân kiếm, từ từ dung nhập vào trong đó. Toàn bộ quá trình kéo dài rất lâu, Phong Vân Đoạn rốt cuộc đem Huyền Băng kiếm sau khi hấp thu xong, Lục Vô Phong cảm nhận được một cổ càng kinh người kiếm ý tự trong đó phát ra đến, trừ đi Phong Vân Đoạn vốn là có kia kinh người kiếm ý bên ngoài, trong đó tựa hồ còn kèm theo mang theo khí lạnh Huyền Băng kiếm ý. Lục Vô Phong nghi ngờ đang lúc, Phong Vân Đoạn kiếm linh thanh âm cũng truyền vào hắn trong tai: "Tiểu tử, trận chiến này tiêu hao ta quá nhiều lực lượng, này Huyền Băng kiếm ta cũng cần tiêu hóa một đoạn thời gian, ta có thể sẽ bế quan một đoạn thời gian, ở ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi không cách nào lấy được ta trợ giúp." Nghe vậy, Lục Vô Phong đầu tiên là cả kinh, sau đó vừa đành chịu trả lời: "Đã như vậy, ngươi cho giỏi tốt bế quan đi." Hắn không cách nào yêu cầu Phong Vân Đoạn kiếm linh không muốn bế quan, chỉ có thể hy vọng nó bế quan thời gian không nên quá trưởng. Phong Vân Đoạn kiếm linh cười một tiếng, nói: "Khoảng thời gian này cũng sẽ không quá dài, ngươi cũng đừng chết ta, đừng chờ ta bế quan sau khi kết thúc nhìn một cái, đã lại đổi một cái chủ nhân." Lục Vô Phong liếc mắt, nói, không biết nói chuyện có thể không nói lời nào, vội vàng nhắm ngươi nhốt đi đi. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, phong vân đoạn liền bị thu vào, lúc này, Xích Hồng cũng đi tới bên cạnh hắn. Thiếu nữ bộ dáng Xích Hồng hướng Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, chúc mừng. Lục Vô Phong ngồi dưới đất liệu phục thương thế, trả lời, cũng vui, cũng còn khá phong vân đoạn thắng, cứ như vậy ngươi cũng có cơ hội trở về Nam Hải trốn cũ rồi. Xích Hồng gật đầu một cái, nói, ta quả thật hẳn cảm tạ nó. Nghe vậy, Lục Vô Phong cảm thấy kinh ngạc, sau đó cười nói, vậy ngươi khả năng không cách nào ngay mặt cảm tạ nó. Hắn đem phong vân đoạn kiếm linh đã bắt đầu bế quan lúc báo cho Xích Hồng. Xích Hồng sau khi nghe đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chờ nó xuất quan lúc, ta đại khái xuất đã trở về Nam Hải trốn cũ. Ở Xích Hồng thủ hộ bên dưới, Lục Vô Phong mượn từ Tiêu Tưởng nơi đó chiếm được thuốc chữa thương, thành công đem ngoại thương hoàn toàn liệu phục, nội thương liệu phục hơn nữa, sau đó lại thừa dịp linh khí trong cơ thể khôi phục một ít, sau đó thi triển hồi nguyên thuật gia tốc linh khí trong cơ thể khôi phục, lúc này mới đoán thay đổi trước xu hướng suy tàn, có sức tự vệ. Cũng chính là lúc này, so với phong vân đoạn kiếm linh cùng huyền băng kiếm linh đánh một trận lúc kinh khủng hơn uy năng lại lần nữa rung động cả tòa kiếm lâu, Lục Vô Phong vị trí mảnh không gian này xuất hiện từng đạo kinh người kẽ hở, chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Lục Vô Phong nhìn một chút thiếu nữ bộ dáng Xích Hồng, Xích Hồng cũng nhìn hắn một cái, nói, không cần nhìn ta cũng không biết rõ làm sao chuyện. Đột nhiên, một cổ quen thuộc lực lượng từ trên bầu trời trong khe chuyển tới, Lục Vô Phong nhất thời biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Nguyên lai, Tiểu Bạch cùng kia kiếm lâu chi chủ chiến đấu cũng đến cuối cùng giai đoạn. Vũ hóa cảnh hậu kỳ cường giả lực lượng là trước mắt Lục Vô Phong khó mà với tới, đồng dạng cũng là còn ở vào kiếm lâu bên trong những người khác khó mà với tới, cho dù là bị trấn áp ở kiếm lâu chi đáy bốn gã vũ hóa cảnh cường giả, cũng chỉ là vũ hóa cảnh sơ kỳ, cùng vũ hóa cảnh hậu kỳ còn có điều này thập phần chênh lệch thật lớn. Huyền băng kiếm linh đã tiêu tan, huyền băng kiếm cũng đã bị hấp thu, những thứ này cũng không chạy khỏi kiếm lâu chi chủ cặp mắt, cũng chính là biết được chuyện này sau đó, hắn mới hoàn toàn buông tay chân ra, cùng Tiểu Bạch tiến hành cuộc chiến cuối cùng. Song phương không cố kỵ chút nào, vũ hóa cảnh hậu kỳ cường giả lực lượng tùy ý chút xuống, cả tòa kiếm lâu chấn động kịch liệt, kiếm lâu bên trong mỗi cái không gian đều bắt đầu tan vỡ, vô số kẽ hở hiện ra. Lúc này, đã trốn tới kiếm lâu chi ngoại ma nói cường giả nhìn thấy, như kiếm Tùng Thiên kiếm lâu bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều kẽ hở, rất có thể sắp sụp đổ. Lục Vô Phong rốt cuộc tìm được đường ra sau đó, rời đi huyền băng kiếm ban đầu thật sự ở mảnh không gian kia, tìm được kiếm lâu nóc cửa sổ, bay qua cửa sổ sau đứng ở kiếm lâu tầng chót nhất hàng rào trước. Hắn nhìn thấy kiếm lâu phía dưới có một ít đã chạy đi ma đạo tu giả, trong đó có kia nam tử đầu trọc cùng tử y nữ tử, người khác khả năng còn dễ nói, hai người này nhưng là ngộ đạo cảnh cường giả, không có kiếm lâu chi đạo sau khi áp chế, Lục Vô Phong không thể nào là đối thủ của bọn họ. Lục Vô Phong đứng ở kiếm lâu tầng chót, suy nghĩ tiếp theo nên như thế nào thoát đi. Nhưng vào lúc này, kiếm lâu lại lần nữa rung mạnh, bởi vì kiếm lâu chi chủ cùng Tiểu Bạch chiến đấu đã đạt sự nóng sáng, lực lượng kinh khủng trực tiếp truyền đến kiếm lâu chi đáy, đem kiếm lâu chi chủ trấn áp lực phá hư hầu như không còn, bị trấn áp ở kiếm lâu chi đáy bốn gã vũ hóa cảnh cường giả vì vậy được thoát khốn. Bốn đạo lưu quang lao ra kiếm lâu, hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ nho môn cường giả, hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả, bốn người mắt lạnh tương chiếu, nhất thời lại lần nữa hướng thu chiến. Vũ hóa cảnh cường giả chiến đấu, cho dù là ngộ đạo cảnh nam tử đầu trọc cùng tử y nữ tử cũng là không dám đến gần, bọn họ lập tức mang theo môn hạ ma đạo tu giả bắt đầu cách xa bốn gã vũ hóa cảnh cường giả chiến trường. Kiếm lâu người bên ngoài cách xa sau đó, đang chuẩn bị tìm đường rời đi, Lục Vô Phong lại phát hiện, đến từ Udo hai gã ma tộc, Nhật vẫn cùng ngục hồn cũng từ kiếm lâu bên trong đi ra ngoài. Bọn họ không có chốc lát dừng lại, rời đi kiếm lâu sau hướng thẳng đến cạnh phong thần đô bên ngoài đi, xem không cách nào phi hành thái độ, Lục Vô Phong cũng biết này hai gã Udo ma tộc cũng không đi đến vũ hóa cảnh. Ngay sau đó, Bách Độc môn nhân cũng rời đi kiếm lâu, Lục Vô Phong nhìn thấy Ngô Nhược Yên cùng với bọn họ, nhiều lần nhìn lại kiếm lâu sau đó cũng hướng cạnh phong thần đô bên ngoài đi. Thấy đem đi xa bóng lưng, Lục Vô Phong cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, ở cạnh phong thần đô bên trong chuyện xảy ra, tuy là bất đắc dĩ, cũng là mình phá nhân ra tấm thân xử nữ, ngày sau nếu là còn có thể gặp lại, không biết phải nên làm như thế nào sống chung. Kiếm lâu bên trong còn sống nhân lần lượt rời đi, Lục Vô Phong lại nhìn thấy, Vô Thường cung nhân tựa hồ vẫn còn ở kiếm lâu ngoại chờ đợi, bọn họ không thấy Tiêu Tưởng, cũng không tin tưởng Tiêu Tưởng sẽ chết ở kiếm lâu bên trong, trong đó có hai khí tức người thập phần cường hãn, nghĩ đến đã là đi đến hóa thần cảnh, Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, không có hành động thiếu suy nghĩ, như cũng ở lại kiếm lâu đỉnh chóp chờ đợi thời cơ. Nhưng là, theo kiếm lâu bên trong kiếm lâu chi chủ cùng Tiểu Bạch chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, kiếm lâu ngoại bốn gã vũ hóa cảnh sơ kỳ cường giả chiến đấu cũng như dầu sôi lửa bỏng, càng phát ra kịch liệt. Toàn này tràn ngập nguy cơ, kiếm lâu tựa hồ cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi, nhìn tuy thời đều có sụp đổ khả năng. Lục Vô Phong đứng ở kiếm lâu tầng chót nhất, cảm thụ như địa chấn đung đưa, lập tức rất là phiền muộn. Chương 218, rời đi thần đô. Kiếm lâu tan vỡ, đại địa rung mạnh, Lục Vô Phong ở kiếm lâu tầng chót không ngừng né tránh vũ hóa cảnh cường giả chiến đấu dư kình, còn muốn thường xuyên chú ý kiếm lâu bên dưới một loại ma tộc tu giả có hay không đã rời đi. Nếu như bây giờ hắn như vậy nên ngang tung người nhảy xuống kiếm lâu, rất có thể gặp vẫn còn ở phụ cận chờ đợi Vô Thường cung người. Trong đó tuy không Tiêu Tưởng như vậy ngộ đạo cảnh cường giả, nhưng cũng là không thiếu hóa thần cảnh cường giả. Chỉ có một lượng tiếng người, Lục Vô Phong thượng năng nghĩ biện pháp cùng với chống đỡ cũng chờ cơ hội chạy thoát, bất quá thật bất hạnh là, ở lại phụ cận kiếm lâu nhân ít nhất cũng ở đây hai tay số trở lên. Tuy nói những người này cùng Lục Vô Phong cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng bọn hắn khi tiến vào kiếm lâu trước vây khốn Nho Môn mọi người lúc đều thấy quá Lục Vô Phong cùng Nho Môn người đứng chung một chỗ, cho nên đại khái suất cũng coi Lục Vô Phong là thành Nho Môn người rồi. Lúc này Lục Vô Phong hiện thân lời nói, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho dù có kiếm lâu chi đạo áp chế, Lục Vô Phong cũng không dám một người đánh một đám, huống chi Huyền Băng kiếm linh đã tiêu tán ở kiếm lâu bên trong, Huyền Băng kiếm cũng bị Phong Vân Đoạn hấp thu, kiếm lâu chi đạo đã không còn tồn tại. Ngay tại Lục Vô Phong quấn quýt lúc, một đạo cường đại khí tức đột tới, sau đó đó là một trận gió xuân vào chiến, ở hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả trước mặt tạo thành một mặt nhu hòa lại không cách nào đánh phá khí tượng. Cảm nhận được trận này gió xuân, hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ Nho Môn cường giả mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời bay tới một đạo vĩ đại bóng người. Một thân thanh sam ở trong gió phiêu vũ, một đôi thâm thúy lãng mục đích quét nhìn phụ cận kiếm lâu ma đạo tu giả cùng với không trung hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả, người tới chính là Vân Trần Cha, hiện tại Nho Môn môn chủ Vân Dương. Trên người Vân Dương có một ít vết thương, nhưng nhìn qua cũng không phải là cái gì trọng thương, rất hiển nhiên, hắn cùng với Ú Đô chiến tướng Ú Phong ở Thiên Sơn trận chiến ấy mặc dù kéo dài rất nhiều thiên, nhưng lại không có suy giảm tới căn bản, trận chiến ấy sở dĩ sẽ kéo dài lâu như vậy, đại khái suất là bởi vì kia cái gọi là tang hồn thụ cùng với phong tỏa Thiên Sơn pháp trận. Cảnh Phong Thần Đô lệnh cấm bay đối vũ hóa cảnh cường giả không cách nào có hiệu lực, Vân Dương rất nhanh liền bay đến phụ cận kiếm lâu, hắn vừa liếc nhìn vẫn còn ở phụ cận kiếm lâu ma đạo tu giả, lạnh rên một tiếng, theo gần đó là vỗ xuống một trường. Rộng lớn trưởng kính vô thiên cái địa mà xuống, vẫn còn ở phụ cận kiếm lâu ma đạo tu giả tất cả đều giống như thấy quỷ tựa như, bắt đầu hét toáng lên, nhanh chóng thoát đi. Nhưng mà, Vân Dương là bực nào cường giả? Một trường này hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phía dưới ma đạo tu giả đều bị che với trong phế tích, về phần bọn hắn sống chết, Vân Dương không có quá nhiều để ý tới. Kia hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả cũng không dành phân thân. Vân Dương đi tới hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ Nho Môn cường giả bên người, hướng hai người thi lễ một cái, nói: "Khổ cực hai vị tiền bối rồi." Này hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ cường giả nhìn qua đều là năm quá 70 tuổi lão giả, Vân Dương nhìn qua cũng chỉ là một cái người trung niên, tự lấy dáng ngoài mà nói hắn gọi hai người tiền bối không chút nào vấn đề, càng không cần phải nói ba người giữa số tuổi thật sự chênh lệch. Hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ cường giả khẽ gật đầu, đối Vân Dương vị này hiện tại Nho Môn môn chủ cảm thấy hết sức hài lòng. Một người trong đó mở miệng nói, phần lớn ma đạo tu giả đã rời đi trước, chắc hẳn bọn họ ở nơi này kiếm lâu bên trong cũng có thu hoạch, đối Nam Cương mà nói cái này hoặc giả sẽ là một đại tai họa. Vân Dương trả lời, ta trước tới nơi đây lúc từng thấy đến vài tên ma đạo tu giả chính lúc rời Cảnh Phong Thần Đô, bởi vì lo lắng hai vị tiền bối, ta chỉ là đi ra một trường, cũng không dò xét bọn họ sống chết, không biết đúng hay không có người chạy thoát. Nghe vậy, một vị khác vũ hóa cảnh sơ kỳ Nho Môn cường giả vớt vớt chính mình trong râu, nói, chỉ có vài tên ma đạo tu giả sao? Xem ra bọn họ là phân biệt hướng phương hướng khác nhau rời đi. Vân Dương gật đầu một cái, nói, bây giờ chia nhau đuổi theo có lẽ còn kịp. Không mang theo hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ Nho Môn cường giả mở miệng, hợp lực kích phá Vân Dương làm ra bức tường khí, hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả liền đi tới phụ cận, một người trong đó lạnh giọng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cho các ngươi đuổi kịp bọn họ sao? Nghe vậy Vân Dương có chút tiêu mi, nói, không nghĩ tới hai người các ngươi vũ hóa cảnh sơ kỳ cường giả lại vì những người khác cản ở phía sau, thật là số tiền khổng lồ đại khí phách a. Nơi nào có thể so với Vân môn chủ? Liên Ú Đô ma tộc đều không có thể làm gì được ngươi. Một người khác mặt như hàn sương, hết sức cẩn thận mà nhìn Vân Dương. Bọn họ tuy là gánh vác làm một chúng ma đạo tu giả cản ở phía sau trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng không muốn như vậy bỏ mạng. Trên thực tế, đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình Vân Dương cùng với hai gã khác vũ hóa cảnh sơ kỳ Nho Môn cường giả, hai nhân tâm lý đều có chút lẩm bẩm. Chỉ phải kiên trì đến bọn họ nắm đồ vật rời đi, chúng ta liền có thể rút lui. Không sai, không cần phải tử chiến, kéo ba người bọn họ là được. Hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả lẫn nhau dùng thần thức truyền âm trao đổi. Quyết định hết sức kéo dài thời gian, chờ đến những ma đạo đó tu giả nắm từ kiếm lâu chung lấy được vật rời đi Cạnh Phong Thần Đô, bọn họ cũng liền có thể tìm cơ hội thoát thân. Vân Dương tu vi cảnh giới là so với bọn hắn cao hơn không giả, nhưng vũ hóa cảnh cường giả không phải khinh địch như vậy có thể hoàn thành. Hai người liên thủ dưới tình huống, Vân Dương dẫn Nho Môn hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ cường giả cũng không cách nào lại rất trong thời gian ngắn đưa bọn họ giải quyết. Hai người chính là bằng vào một điểm này mới dám ở lại cản ở phía sau. Ngay tại song phương muốn động tay đang lúc, tàn phá không chịu nổi kiếm lâu bên trong lại lần nữa truyền ra lực lượng kinh khủng. Đó là kiếm lâu chi chủ cùng tiểu bạch lực lượng, cảm nhận được kia hai cổ khí tức kinh khủng, người ở tại tràng đều là tâm thần rung một cái. Gần đó là trong năm người mạnh nhất Vân Dương, cũng kém xa kiếm lâu bên trong hai người, hắn biết rõ kia lượng đạo khí tức chi chủ đáng sợ. Vân Dương đưa mắt về phía kiếm lâu, đúng dịp thấy đang ở kiếm lâu tầng chót né tránh dư kình Lục Vô Phong, chợt lại nghĩ tới trước vừa vặn gặp dẫn Nho Môn mọi người đi ra Cạnh Phong Thần Đô Vân Trần lúc Vân Trần tự nhủ lời nói, liền bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó hướng kiếm lâu tầng chót nhẹ nhàng phất phất tay. Vân Dương vây tay sau đó, Lục Vô Phong chỉ cảm thấy một trận gió xuân ôn hòa thổi tới, sau đó mình liền bị gió xuân bọc lại, êm ái dẫn tới Vân Dương bên người. Vân Dương thấy Lục Vô Phong đã đột phá đến kim đan cảnh, cười nói, xem ra Lục Hiển Chất ở nơi này kiếm lâu bên trong thu hoạch cũng không tệ lắm. Lục Vô Phong đầu tiên là hướng Vân Dương hành lễ nói tạ, sau đó lại nói, thu hoạch còn có thể. Vân Dương cũng không muốn hỏi tới quá nhiều, khẽ gật đầu, nói, nơi đây không phải ngươi nên chỗ ở lâu, ta trước đưa ngươi rời đi Cạnh Phong Thần Đô, sau đó ngươi trực tiếp đi Nho Môn. Lục Vô Phong vốn muốn hỏi hỏi Vân Dương ở cạnh Phong Thần Đô tiện tay đánh chết ma đạo tu giả có phải hay không là bách độc môn nhân, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải nói nhiều lúc, hắn gật đầu một cái, tỏ ý mình tùy thời có thể rời đi. Vân Dương thấy vậy giơ tay lên đánh ra một đạo thần quang đem Lục Vô Phong bọc lại, giống như phượng hoàng hai cánh mở ra, khe khe rung lên, liền dẫn Lục Vô Phong bay về phía cạnh Phong Thần Đô bên ngoài. Đang bay về phía cạnh Phong Thần Đô bên ngoài lúc, Vân Dương truyền âm nói cho Lục Vô Phong, lực lượng này đến cạnh Phong Thần Đô bên ngoài sẽ gặp biến mất, sau đó liền yêu cầu hắn tự đi đi nho môn, để cho hắn nhất thiết phải cẩn thận, dù sao bây giờ nguy cơ còn không giải trừ hoàn toàn. Lục Vô Phong quay đầu nhìn một cái sắp sụp đổ kiếm lâu, hồi tưởng lại ngày gần đây phát sinh các loại, không khỏi cảm khái rất nhiều. Đem Lục Vô Phong đưa cách sau đó, Vân Dương nhìn về phía kia hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả, cùng bên người hai vị vũ hóa cảnh sơ kỳ nho môn cường giả gật đầu hỏi thăm sau đó, liền phân ba phương hướng đưa bọn họ vây lại. Một trận đại chiến mở lại, đang bị Vân Dương lực lượng mang rời khỏi cạnh Phong Thần Đô, Lục Vô Phong lần nữa cảm nhận được vũ hóa cảnh cường giả lực lượng đánh vào, rung động trong lòng vô cùng. Trước ở kiếm lâu tầng chót thời điểm, vũ hóa cảnh cường giả chiến đấu dư kình bên trong sức mạnh lớn bộ phận đều bị thần kỳ kiếm lâu hấp thu, vì vậy Lục Vô Phong mới có thể không ngừng né tránh, không có bị dư kình đánh cho bị thương. Giờ phút này cho dù có Vân Dương lực lượng bảo vệ, hắn cũng bị chiến đấu dư âm chân choáng váng đầu hoa mắt, nếu không phải sức mạnh thân thể đủ mạnh lời nói, hắn có thể sẽ trực tiếp hôn mê. Bị Vân Dương lực lượng đưa đến cạnh Phong Thần Đô bên ngoài sau, Lục Vô Phong phát phủ cận hiện không có một bóng người, lại không thấy ma đạo tu giả, cũng không có nho môn người, vì vậy hắn trực tiếp bay lên trời, hóa thành một vệt sáng bay về phía Trường An thành, bay về phía nho môn. Tiến vào nho môn sau đó, Vân Trần thứ nhất tiến lên đón, hắn đối Lục Vô Phong cười nói, "Cha ta nhận được ngươi." Lục Vô Phong gật đầu một cái, may mà Vân thúc, nếu không ta còn thực sự không tiện rời đi kiếm lâu. Sau đó, hắn liền đem Vân Dương chính đang liên hiệp nho môn hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ cường giả đối phó hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả chuyện báo cho Vân Trần. Vân Trần sau khi nghe xong cười nói không cần phải lo lắng, bọn họ khẳng định rất nhanh thì có thể trở về. Ở nho môn sửa chữa một phen sau đó, Lục Vô Phong thấy được còn chứng kiến rồi Cố Như Nguyện đám người, Vân Trần nói cho hắn biết, mượn tiên âm phường đăng tiên cảnh cường giả lưu chiêu, bọn họ thành công bảo vệ thiên tử Lý Thần Giật, ở Vân Dương giải quyết thiên sơn chuyện sau thiên tử Lý Thần Giật cũng bình yên trở lại trong hoàng cung. Mặc dù đang thiên sơn trung bị tang hồn thụ hút lấy tinh nguyên thái tử Lý Nguyên Thanh đến bây giờ chưa tỉnh lại, nhưng trở lại hoàng cung thiên tử Lý Thần Giật hay lại là mặt rồng giận dữ. Bởi vì Thiên Sơn thay đổi cùng Lý Nguyên Thanh cũng có một chút quan hệ, đặc biệt là Lý Nguyên Thanh cha vợ, Đường Hán Hải. Vân Trần nói, trải qua này biến cố, Vĩnh Lạc triều đình hơn phân nửa muốn đại tẩy bài rồi, Lý Nguyên Thanh thái tử vị hẳn rất nhanh sẽ bị phế trừ, về phần muốn cách ai là tân thái tử, là còn không rõ ràng. Hắn còn len lén nói cho Lục Vô Phong, kết hợp Lục Vô Phong ở Thiên Sơn săn bắn mùa thu lúc nói với hắn những thứ kia cố sự, hắn cảm thấy Thanh Dương công chúa Lý Ngưng Sương chưa chắc không có thừa kế Vĩnh Lạc đại thống khả năng, bởi vì nàng có lẽ sẽ trở thành Vĩnh Lạc vương triều vị thứ nhất nữ hoàng. Lục Vô Phong cảm thấy so với Lý Nguyên Thanh mà nói Lý Ngưng Sương quả thật phải ưu tú nhiều lắm, nhưng loại này không có tiền lệ chuyện ai cũng không tiện nói, chỉ có thể chúc nàng may mắn. Nói tóm lại, cảnh Phong Thần Đô chuyện cùng trời sơn thay đổi sau, bất kể là Phạm Trần Vĩnh Lạc vương triều, còn là cả Nam Cương tu tiên giới, cũng sẽ nên đón một trận cực biến hóa lớn, về phần biến hóa này là tốt hay là xấu, tạm thời không có người có thể nói rõ ràng. Hai người trò chuyện hồi lâu sau, Vân Trần bị Nho Môn phó môn chủ Mộ Linh Tuyết kêu đi hỗ trợ làm việc, Lục Vô Phong là đi trước đi vòng vèo phòng khách, dự định tiêu hóa một chút ngày gần đây lấy được cùng với nghe cảm giác. Chương 219, Nam Hải lời đồn đãi. Trở lại phòng khách trên đường, Lục Vô Phong thấy rảnh rỗi Cố Như Nguyện chính ở ven hồ mặt lộ bi thương sắc địa lầm bầm lồ bầu, từ hiếu kỳ, Lục Vô Phong liền đi tới. Cố Như Nguyện đem một cái thức ăn ra súc vai hướng trong hồ, nhẹ giọng nói, "Thanh Phong nha Thanh Phong, tiếp sau nếu là người, còn phải đến Nho Môn tới đi học nha." Lục Vô Phong đi tới bên cạnh nàng, nhìn chăm chú trong hồ cá chép, nói, "Thanh Phong là ai?" Trong ngày thường Cố Như Nguyện thấy Lục Vô Phong nhất định sẽ không theo hắn thật dễ nói chuyện, lần này nhưng là nhìn cũng không nhìn đến, nhẹ giọng trả lời, "Thanh Phong là chúng ta tất cả mọi người rất thích sư đệ, hắn cũng đi cạnh Phong Thần Đô rồi, nhưng hắn không có thể trở về tới." Nghe vậy, Lục Vô Phong nhớ tới đi đến kiếm lâu trước Nho Môn người trùng quả thực có một thiếu niên. Thiếu niên kia 16-17 tuổi, sống mi thanh mục tú, chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, lúc ấy thật giống như nói là len lén đi theo một vị Nho Môn cường giả tiến vào cạnh Phong Thần Đô, bởi vì phát hiện hắn lúc sau đã đi sâu vào cạnh Phong Thần Đô, cũng không tiện lại thiệt phản. Tên kia Nho Môn cường giả liền dẫn hắn cùng đến kiếm lâu trước. Sau đó Lục Vô Phong cùng Nho Môn người bị một chúng ma nói cường giả vây khốn lúc, tên thiếu niên kia thực lực tu vi tương đối mà nói tuy là yếu hơn, trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Lại nghĩ tới cuối cùng thỉnh cầu Huyền Băng kiếm linh tướng còn sống Nho Môn người cưỡng ép truyền tống ra kiếm lâu bên trong lúc mình quả thật không nhìn thấy người thiếu niên kia, Lục Vô Phong cũng là thở dài một tiếng, nói, chỉ mong hắn có thể đủ đầu thai là người, lại tới Nho Môn đến đây đi. Cố Như Nguyện gật đầu một cái, nói, mặc dù Vân sư huynh nhìn rất dễ dàng dáng vẻ, nhưng chắc hẳn cũng là rất thương tâm đi, dù sao hắn dạy Thanh Phong tốt nhiều đồ. Hồi tưởng trước Vân Trần cùng mình nói chuyện với nhau lúc thật sự triển lộ ra mặt mày vui vẻ, Lục Vô Phong mới phản ứng được hắn là ở miễn cưỡng cười vui, nghĩ điểm nơi, Lục Vô Phong lại than nhẹ một tiếng. Trận sóng gió này, tuy là đã gần đến dẹp loạn, nhưng là cũng hao tổn không ít người, bất kể là vì bảo vệ thiên tử Lý Thần Giật đám người mà chết vào ma đạo tu giả cùng với U Đô tay ma tộc nhóm lớn thần vũ quân, vẫn bị ma đạo tu giả cùng với U Đô ma tộc xuất thủ lúc không cố kỵ gì uy lực còn lại ảnh hưởng đến chết Trường An bình dân bách tính, hay lại là nhân cuộc phong ba này mà bỏ mạng nho môn người, bọn họ cũng lại cũng không tỉnh lại. Đây là Lục Vô Phong đi tới tiên linh giới sau lần thứ hai đích thân trải qua tương tự chuyện, lần đầu tiên là Bắc Hảo Sơn thay đổi, một lần kia cũng hao tổn Đông Nguyên không ít môn phái đệ tử trẻ tuổi, làm tương đối mà nói, sự kiện lần này để cho Lục Vô Phong cảm xúc sâu hơn, hắn một lần nữa nhận thức được tu tiên giới rất nhiều đạo lý. Cùng Cố Như Nguyện đơn giản nói chuyện với nhau một lát sau, Lục Vô Phong liền cáo từ rời đi, thẳng trở lại phòng khách, tắm sau đó liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa chữa thương. Ở kiếm lâu bên trong hắn chỉ là thành công xử lý bị thương ngoài ra, nội thương chưa hoàn toàn liệu phục, giờ phút này có thời gian xử lý nội thương, dĩ nhiên là sẽ không lãng phí. Đại khái nửa ngày sau, Vân Dương cùng hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ nho môn cường giả trở về, theo bọn họ nói, kia hai gã vũ hóa cảnh sơ kỳ ma đạo cường giả lựa chọn thập phần phương thức cực đoan cặp tay vọt ra khỏi Vân Dương ba người vòng đây, sau đó ở cạnh Phong Thần Đô bên ngoài mở ra trận pháp truyền tống thành công thoát đi, nhưng hai người cũng vì này bỏ ra cực giá thật lớn, một người trong đó trọng thương sắp chết, một người khác cũng là bị thương không tính là nhẹ. Ngay sau đó, ở Vân Dương dưới sự lãnh đạo, nho môn cao tầng nhằm vào lần này sự kiện triệu khai đặc biệt hội nghị bắt đầu không lâu sau, Tiểu Bạch cũng trở về Lục Vô Phong chỗ trong phòng khách, nó dáng vẻ nhìn qua rất là mệt nhọc. Lục Vô Phong hỏi nó cùng kiếm lâu chi chủ trận chiến ấy kết quả cuối cùng như thế nào, nó cũng không trả lời Lục Vô Phong, trực tiếp nhảy lên giường liền bắt đầu khò khò ngủ say. Mặc dù Lục Vô Phong rất muốn biết rõ trận chiến ấy kết quả cuối cùng, cũng rất muốn biết rõ kiếm lâu chi chủ cuối cùng như thế nào, nhưng Tiểu Bạch không muốn nói, Lục Vô Phong cũng không cách nào kệ ra nó miệng, chỉ có thể đến đây thì thôi. Sau đó hai thời gian ba ngày bên trong, vì xử lý cạnh Phong Thần Đô di tích, nho môn trên dưới cũng thập phần bận rộn. Trong lúc Vân Trần đã từng hướng Lục Vô Phong biểu diễn quá hắn ở kiếm lâu bên trong đạt được đạo huyền ấn, khiến cho Lục Vô Phong cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời Lục Vô Phong cũng nói cho Vân Trần, đã biết hai ngày liền sẽ rời đi Trường An Thành lên đường đi Nam Hải. Vân Trần biểu thị chính mình rất muốn cùng Lục Vô Phong cùng đi Nam Hải, nhưng ngày gần đây nho môn sự tình quá nhiều, hắn cũng không cách nào rời đi. Lục Vô Phong chính là vỗ vai hắn một cái, cười nói, ngày sau ngươi có thể tới Đông Nguyên tìm ta, ta đem Thái Huyền Tông bản đồ cho ngươi. Vân Trần nhận lấy Lục Vô Phong cho bản đồ sau đó, cười trả lời, sau này nhất định đi trước Thái Huyền Tông quấy rầy. Lại đang nho môn nghỉ dưỡng sức sau một ngày, Lục Vô Phong liền dẫn Tiểu Bạch bước lên đi Nam Hải con đường, Vân Trần đại biểu chính mình, cũng đại biểu nho môn đưa hắn đưa ra Trường An thành. Gió thu thổi lất phất, hai người vây tay từ biệt, quen biết tới nay trải qua, hai người cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tiểu Bạch, hữu duyên gặp lại sau. Vân Trần giống như đưa tay sờ một cái Lục Vô Phong trong ngực Tiểu Bạch, lại bị Tiểu Bạch phần thưởng rồi một cái liếc mắt. Vân Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay xóa bỏ. Tiếng cười nói bên trong, Lục Vô Phong hướng nam đi, Vân Trần xoay người đi về phía Trường An thành. Rời đi Trường An thành sau, Lục Vô Phong căn cứ Vân Trần cho mình bản đồ, một đường hướng nam, ý muốn mau sớm đã tìm đến Nam Hải. Bay trên không trung thấy cạnh Phong Thần Đô di tích lúc, hắn phát hiện ở giữa nhất tâm kiếm lầu đã hoàn toàn sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Dọc theo đường đi, Xích Hồng cũng là càng ngày càng có cảm xúc, khi thì cách kiếm hiển hóa, đăng cao viên ngắm, khi thì ở bên trong kiếm phát ra than thở âm thanh. Ở cách Nam Hải chỉ có nửa tháng chặng đường lúc, Xích Hồng lại lần nữa cách kiếm hiển hóa lúc, Lục Vô Phong cười trêu ghẹo nói, gần hương tỉnh sợ hãi rồi hả? Thiếu nữ bộ dáng Xích Hồng nhìn Nam Vương, thở dài nói, có lẽ vậy. Có lẽ là cùng kiếm lâu chi chủ trận chiến ấy tiêu hao quá nhiều, Tiểu Bạch dọc theo đường đi cũng không thế nào nói chuyện, Xích Hồng có thể cảm nhận được Tiểu Bạch trong cơ thể kia cổ lực lượng kinh khủng, cũng không dám giống như cùng Lục Vô Phong trao đổi như vậy nói chuyện cùng nó, vì vậy hai người căn bản không có thế nào trao đổi. Lúc giá trị mùa đông, lúc đêm khuya, gió lạnh gào thét, phi tuyết gáo lạc, lãnh nguyệt bên dưới, trong đống tuyết loáng thoáng có thể thấy lác đác tàn mộ phần đoạn trùng, phần lớn đã tàn phá trên mộ địa, những thứ kia sặc sỡ văn bia đã sớm không thấy rõ. Xích Hồng nói cho Lục Vô Phong, những chỗ này nó từng theo chính mình chủ nhân đã tới. Nhưng khi năm cũng không phải là lần này bộ dáng. Lục Vô Phong cúi đầu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, nghĩ đến đã từng đi cạnh Phong Thần Đô luận võ thiên kiêu nhân kiệt môn, không khỏi lần nữa cảm khái năm tháng biến thiên, thời gian vô tình. Bao nhiêu năm đó anh hùng đều đã hóa thành hoàng thổ bạch cốt, tu tiên một đường, nhìn như phong quang vô hạn, trong đó các loại cũng là không biết như thế nào nói. Chính mình vốn là người bình thường, tự dưng đi tới tiên linh giới, lại nhân thập được thông thiên tháp mà bước vào lúc này đầu không hẹn tu tiên lộ. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, thoáng như hoàng lương một giấc mộng. Đột nhiên sau lưng truyền ra nhỏ nhẹ tiếng bước chân, cắt đứt Lục Vô Phong suy nghĩ. Cảm nhận được thuộc về người tu tiên khí tức, Lục Vô Phong dự định trước nhìn kỹ hắn nói, liền ôm Tiểu Bạch lặng lẽ tránh, tìm một cái nơi kín đáo giấu. Dưới ánh trăng, phía sau bóng người tuy hãy còn loáng thoáng không rõ, tiếng nói chuyện lại đã từ từ rõ ràng. Cái gì chân tiên giả tiên, ta phải nói, có đăng tiên phương pháp cũng không nhất định là thật, thật đúng là chính thành tiên phương pháp. Ta xem 8 phần 10 là một cái trò lừa bịp. Một người nam tử nói như thế, cho dù là trò lừa bịp, ta cũng mau chân đến xem. Nghe nói nơi đó đại đạo thiên âm đã vang dội trăm dặm, chỉ cần đi vào kia phiến hải vực, liền có thể có thu hoạch. Khác một người nam tử nói như vậy. Từ sư huynh nói không sai, cho dù là trò lừa bịp, chúng ta cũng nên đi xem một chút, nghe đã có người khổ tu mấy trăm năm còn chưa tìm được đột phá cơ hội, khi tiến vào kia phiến hải vực sau lập tức đốn ngộ, đột phá bình cảnh tấn thăng đến rồi cảnh giới mới. Có một cái thanh âm cô gái nói như vậy. Đúng vậy, quản hắn nhiều như vậy làm gì, đi xem một chút không phải rồi hả? Khác một cái nữ tử nói như vậy. Đoàn người này cộng 4 người, hai trai hai gái. Nhìn đều là 27-28 tuổi tác, một tên nam tử trong đó tu vi ở nguyên anh cảnh sơ kỳ, còn lại ba người đều là kim đan cảnh hậu kỳ, xem bọn hắn quần áo trang sức, hẳn là đến từ cùng môn phái. Tên kia nguyên anh cảnh sơ kỳ nam tử nhìn một chút ba người khác, nói, chúng ta tất cả đi ra lâu như vậy rồi, hay là trước trở về núi đi. Một tên vóc người phổ thông, nụ cười còn có thể nữ tử mặt lộ vẻ không vui, nói, chính là từ sư huynh ngươi lão nói trở về núi, hại cho chúng ta đều không vượt qua kia cạnh phong thần đô chuyện, nghe nói những ma đạo đó tu giả ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Bị gọi là từ sư huynh nam tử thở dài một cái, nói, kia cạnh phong thần đô chuyện liền vũ hóa cảnh cường giả đều xuất động, như thế nào chúng ta bực này tu vi có thể tham dự. Húng chi các ngươi cũng không phải là không có nghe nói, ma đạo tu giả cũng đã chết không ít, còn có một danh vũ hóa cảnh sơ kỳ cường giả suýt nữa bỏ mạng đây. Ai nha, ngược lại nơi này cách Nam Hải cũng không xa, đi xem một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đi thôi từ sư huynh. Một tên khác vóc người cao gầy nữ tử mang theo làm lung thái độ nói. Kia bị gọi là từ sư huynh nam tử nhìn một chút ba người khác biểu tình, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, ai, vậy thì đi xem một chút đi, nhưng là đầu tiên nói trước, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, như gặp nguy hiểm, lập tức rút lui. Không thành vấn đề. Hai danh nữ tử trong miệng một lời trả lời, khác một người đàn ông cũng là mặt lộ đủ cười. Chờ đến ngày này bốn người sau khi rời đi, Lục Vô Phong từ chỗ tối đi ra, thoáng chút đăm chiêu nói, Nam Hải. Chân chính thành tiên phương pháp. Chẳng nhẽ cùng sư phụ có liên quan. Vừa nói, hắn túi đầu nhìn một cái trong ngực Tiểu Bạch hồi cho hắn một cái không nên nhìn ta cái gì cũng không biết do ánh mắt. Lục Vô Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể căn cứ Vân Trần cho bản đồ đi trước đi Nam Hải đường phải đi qua bên trên thành trấn hỏi do tin tức, ở một cái tên là Bạch Trạch thành trong thành nhỏ. Hắn rốt cuộc biết bốn người kia thật sự nói cho cùng là chuyện gì. Nguyên lai, ngày gần đây có lời đồn đãi nói Nam Hải có tiên sơn hiện thế, trong đó có chân chính thành tiên phương pháp, mặc dù chân thực tính còn chờ khảo sát, nhưng đã có không ít người tu tiên vì vậy lời đồn đãi mà lao tới Nam Hải. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, tới Bạch Trạch thành nhân tài càng ngày càng nhiều, bọn họ phần lớn đều là đi cái gọi là Nam Hải tiên sơn tìm tòi kết quả mà tới. Đối với người tu tiên mà nói, chân chính thành tiên phương pháp có tuyệt vời sức hấp dẫn. Chương 220, đạo tông người vừa tới. Chợt nghe trên biển có tiên sơn, sơn ở hư vô phiêu miểu gian. Nam Hải tiên sơn hiện thế, bên trong ngọn tiên sơn có chân chính thành tiên phương pháp này, một lời đồn đãi rất nhanh liền truyền khắp Nam Cương, bất kể là Nam Cương lớn nhỏ tu tiên môn phái, còn là ma đạo môn phái, hay lại là dạ mạn nổ tán tu, chiếm được tin tức này, nhân đại đa số cũng ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, không chỉ có bao nhiêu người tu tiên nhao nhao muốn thử, đổ xô vào mà dâng tới Nam Hải. Lục Vô Phong ở Bạch Trạch thành bất quá đợi một ngày, liền thấy được rất nhiều người tu tiên, trong đó tuyệt đại đa số đều là đi qua nơi đây chạy tới Nam Hải, cái gọi là thành tiên pháp đã làm động tới quá nhiều người tâm. Cứ nghe, lời đồn đãi này càng truyền càng xa, Đông Nguyên, Tây Lăng, thậm chí còn Trung Châu cũng đã có người nghe lời đồn đãi này cũng dự định lên đường trước hướng Nam Cương phía Nam Nam Hải, tìm kia hư vô phiêu miệu tiên sơn, tìm kia không biết thật giả thành tiên pháp. Phong Vân sẽ Nam Hải, sở hữu đi Nam Hải người tu tiên đều có một loại dự cảm, vô luận thành tiên pháp là thật hay là giả, lần này Nam Hải đều đưa phát sinh không được đại sự kiện. Liên tưởng đến Hứa Long ẩn để lại đầu mối, Lục Vô Phong cảm thấy này Nam Hải tiên sơn thành tiên pháp lời đồn đãi có lẽ cùng hắn vị này sư phụ không thoát được quan hệ, liền cũng dự định tìm trên biển tiên sơn đội ngũ, vừa vặn xích hồng lời muốn nói Nam Hải trốn cũ cũng là Nam Hải bên trong một cái trên hải đảo, chuyến này hẳn là thuận đường. Nghe nói bởi vì Nam Hải tiên sơn thành tiên pháp lời đồn đãi, không chỉ là người tu tiên có động tĩnh, Nam Cương biên giới một ít trong ngày thường rất ít lộ diện yêu thú cũng xuất động, vì vậy ngày gần đây càng đến gần Nam Hải càng nguy hiểm. Có người tu tiên tự xưng là thực lực cao cường, một đường độc hành, ở nửa đường kinh động đang nghỉ ngơi yêu thú, bị yêu thú kia một cái tắt trực tiếp sợ chết. Cũng bởi vì chuyện này, không ít người tu tiên trước đi tìm con yêu thú kia, song phương triển khai một trận đại chiến, vạ lây không ít địa phương, không ít phàm nhân cũng vì vậy bị rồi thai bay vạ gió. Bởi vì này đánh một trận, càng ngày càng nhiều yêu thú xuất hiện ở đi Nam Hải trên đường, bọn họ đều là nhiều chút cực kỳ nhân vật mạnh mẽ, một trận nhân yêu cuộc chiến, tựa hồ không thể tránh khỏi. Nói tóm lại, bây giờ đi Nam Hải con đường không phải rất thái bình, tu vi hơi thấp người tu tiên bay thẳng hướng Nam Hải lời nói, rất có thể nửa đường liền bị cường đại yêu thú ngăn chặn. Cho nên đại đa số người tu tiên lựa chọn ở Bạch Trạch thành ngồi phi chu đi Nam Hải. Từ ở kiếm lâu bên trong cùng kiếm lâu chi chủ đánh một trận sau, tiểu Bạch trạng thái một mực không phải rất tốt, giờ phút này nó đã biến hóa thành bạch hổ dây chuyển treo Lục Vô Phong trên đai lưng, xem bộ dáng là yêu cầu thời gian nhất định tới tiến hành khôi phục. Như vậy thứ nhất, tiểu Bạch hơn phân nửa không cách nào xuất thủ, Lục Vô Phong không nghĩ nửa đường bị yêu thú ngăn chặn, liền cũng dự định ở Bạch Trạch thành ngồi phi chu đi Nam Hải. Nhưng Nam Hải tiên sơn thành tiên pháp ngạch lời đồn đãi càng truyền càng thật, đi tới Bạch Trạch thành nhân cũng càng ngày càng nhiều, Lục Vô Phong đợi chừng mấy ngày cũng không có chờ được đi Nam Hải phi chu. Ngày này, ở Bạch Trạch thành rừng chu bãi bên trên tĩnh tọa đợi rồi một ngày một đêm, Lục Vô Phong rốt cuộc đã tới một chiếc đi Nam Hải phi chu cực lớn, hắn cấp chiếm tiên cơ dự định thứ nhất leo lên phi chu, lại được cho biết chiếc này phi chu đã bị người đặt trước, người ngoài không thể ngồi. Biết được chuyện này sau đó, rất nhiều muốn ngồi phi chu đi Nam Hải người tu tiên cũng tản đi, dự định ngồi khác phi chu, hoặc là chuyển hướng ngoài ra có đi Nam Hải phi chu thành trấn. Dĩ nhiên, cũng có người ở lại Bạch Trạch thành rừng chu bãi bên trên. Bọn họ rất muốn biết rõ là người nào đặt trước chiếc này phi chu đạo đưa bọn họ không cách nào ngồi. Trong đó có tính khí hỏa bạo người tu tiên hỏi chiếc này phi chu nhân viên quản lý, rốt cuộc là người nào đặt trước chiếc này phi chu, bọn họ có tư cách gì có thể đặt trước. Phi chu nhân viên quản lý liếc hắn liếc mắt, nói, chờ người đến ngươi liền biết, tóm lại là ngươi không chọc nổi nhân. Lời này khiến cho kia tính khí hỏa bạo người tu tiên cực kỳ phẫn nộ, lạnh rên một tiếng, liền đứng ở một bên, dự định nhìn một chút chính mình không chọc nổi rốt cuộc là người nào. Lục Vô Phong đối với này chuyện cũng rất phẫn nộ, nhưng không thể làm gì, bởi vì hắn cũng không thể cưỡng ép leo lên phi chu. Vì vậy hắn cũng đứng ở một bên, dự định nhìn một chút đặt trước chiếc này phi chu rốt cuộc là người ra sao vật, dự định thử một chút có thể hay không bằng vào chính mình ba tấc bất lạn miệng lưỡi để cho đối phương mang theo chính mình cùng nhau đi tới Nam Hải. Chờ đợi hồi lâu sau, rốt cuộc có một đám người đi tới Bạch Trạch thành rừng chu bãi, bọn họ thân mặc quần áo dạng thức vô tận giống nhau, nhưng lại tất cả đều là hắc bạch phối màu, nhìn hẳn là cùng Âm Dương có quan môn phái tổ chức. Ngay tại Lục Vô Phong nghi ngờ đang lúc, rừng chu bãi bên trên có người nói ra thân phận của bọn họ, là đạo tông nhân. Nghe vậy, Lục Vô Phong cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai đặt trước chiếc này phi chu chuyện đạo tông. Mặc dù hắn không biết rõ Nam Cương đạo tông thật sự ở nơi nào, nhưng hắn cùng người mang đạo tông chí cao truyền thừa, bị đạo tông tiên tuyển thuật nhận định là Đường Vân Trần quan hệ rất tốt, vì vậy kinh ngạc sau khi lại vừa là vui mừng trong bụng, cảm giác mình có hy vọng ngồi chiếc này phi chu rồi. Nguyên lai là đạo tông, không trách có thể trực tiếp đặt trước chiếc này phi chu. Không nghĩ tới, đạo tông cũng muốn chạy này Nam Hải nước đục. Không chỉ là đạo tông, nghe nói Phật giới cũng có người lên đường đi Nam Hải rồi. Đạo tông, Phật giới đều xuất hiện, Nho Môn liền không có suy nghĩ gì sao? Vậy ngươi liền cô lậu quả văn, trước đó vài ngày Trường An thành ra nhiều chút chuyện, mặc dù sự tình đã giải quyết, nhưng vẫn là có một nhóm cục diện rối rắm chờ Nho Môn xử lý, bọn họ đại khái là không tì vết tham dự chuyện này. Nay thành tiên pháp như thế hấp dẫn người, gần đó là Nho Môn chắc không kiên nhẫn đi, coi như phải xử lý trước đó vài ngày còn để lại vấn đề, bọn họ chắc cũng sẽ rút ra phái người trước ngựa hướng Nam Hải. Cũng là, nói không chừng lần này thật có thể nhìn thấy Nam Cương Tam giáo đều xuất hiện. Nhìn thấy đạo tông nhân tới chỗ này sau, rừng chu bãi bên trên mọi người nghị luận ầm ĩ, Lục Vô Phong đem các loại lời nói cũng nghe vào trong tai, ngược lại là thật muốn biết rõ Vân Trần có thể hay không cũng đi Nam Hải. Căn cứ những người này nói cùng với Vân Trần đã từng nói với chính mình một ít chuyện, Lục Vô Phong cũng biết, Nho Môn, Phật giới, cùng với đạo tông tuy là thân là Nam Cương Tam giáo, có thể nói Nam Cương biên giới tối cường đại ba cái người tu tiên môn phái, nhưng ba người chung lại chỉ có Nho Môn ở vào phạm nhân trong thành trấn, cùng phạm nhân hòa mình. Phật giới là do xa so với trước kia một vị đăng tiên cảnh cường giả sắp tới đem tọa hóa đang lúc lợi dụng chính mình thần thông chế tạo ra một cái tiểu thế giới, tầm thường người tu tiên căn bản không biết rõ Phật giới rốt cuộc ở nơi nào, cũng không cách nào tùy tiện tiến vào Phật giới, càng không cần phải nói người phàm. Bất quá Phật giới đệ tử ngược lại là thường xuyên đi ra ngoài hành động, bọn họ cũng thường xuyên sẽ đối với phàm nhân làm việc thủ, nếu là Phật duyên đến, thỉnh thoảng cũng có phàm nhân có thể được vào Phật giới. Mà đạo tông là tương đối cao lãnh, tam giáo bên trong, ít nhất cùng phàm nhân tiếp xúc đó là đạo tông. Đạo tông ở vào Nam Cương Cựu Châu bên trong Ký Châu, thuộc về Nam Cương Tây Bắc Phương, xa hơn Tây Hành, đó là Tây Lăng. Ký Châu Thiên Đạo Sơn, đó là đạo tông trụ sở chính chỗ, đó là một tòa người phàm không thể leo lên đi thần sơn, chỉ có nắm giữ linh khí người tu tiên mới có thể lên. Nho Môn, Phật giới, đạo tông mặc dù bị coi là Nam Cương tối cường đại ba cái người tu tiên môn phái, không phải là bởi vì này ba cái môn phái bản thân thật lợi hại, mà là bởi vì này ba cái môn phái dọc theo đi hệ phái trải rộng Nam Cương, nếu là liên hợp lại, không phải chuyện đùa. Tỷ như Lục Vô Phong vừa tới Nam Cương là đang ở Độc Long Triều ở ngoài trông thấy Thanh Châu Bát Đại môn phái, trong đó Linh Hạc Quan cùng Thiên Cực giáo liền thuộc về đạo tông hệ phái, đem khai sơn lập phái người bắt đầu từ đạo tông học thành đi ra ngoài, cùng đạo tông quan hệ chặt chẽ. Trong đó Địa Tàng phủ là cùng Phật giới có cực sâu quan hệ, Nho Phong đường chính là Nho Môn người rời đi Nho Môn sau đó tạo dựng. Loại này môn phái ở Nam Cương các nơi cũng không thiếu, giống như là Bình Thiên thành quan trị thư viện, nhắc tới cũng coi là Nho Môn hệ phái. Tam giáo bên trong, lại số Nho Môn hệ phái nhiều nhất, có thể nói học trò tràn đầy Nam Cương, nhưng cùng đạo tông cùng Phật giới bất đồng, Nho Môn bình thường sẽ không yêu cầu mình môn hạ hệ phái chúng môn phái làm gì. Ngược lại ở tại bọn hắn có nhu cầu thời điểm Nho Môn sẽ còn hết sức tương trợ. Giờ phút này ngừng ở Bạch Trạch thành rừng chu bãi bên trên phi chu cực lớn, thuộc về một cái tên là Thiên Nguyên Cung môn phái, mà Thiên Nguyên Cung chính là thuộc về đạo tông hệ phái, vì vậy đạo tông muốn đặt trước chiếc này phi chu dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, Thiên Nguyên Cung không thể nào không đáp ứng. Lúc này đi tới Bạch Trạch thành rừng chu bãi bên trên đạo tông người cộng có vài chục vị, nhìn ra được đạo tông đối này Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp lời đồn đãi hay lại là cực kỳ coi trọng, trong đó cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, hắn người mặc hắc bạch phối màu đạo bào, trên đầu đỡ lấy thượng thanh đạo quan, một đôi nghiêm nghị con ngươi nhìn qua tràn đầy uy nghiêm, hẳn ở đạo tông bên trong có không thấp địa vị. Ở sau thân thể hắn là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tử cùng Vân Trần tuổi tác tương phản, nữ tử chính là muốn nhỏ hơn 2-3 tuổi. Kia trên người nam tử trẻ tuổi hắc bạch phối màu đạo bào dạng thức không giống với người đàn ông trung niên trên người ăn mặc, càng nghiêng về trang phục một loại, thật cao thân hình cộng thêm anh tuấn ngũ quan, nhìn qua thần thái anh rút ra. Về phần kia nữ nhân trẻ tuổi, chính là mặc cùng nam tử trẻ tuổi dạng thức tương phản hắc bạch phối màu ăn mặc, một con ố hắc phát sáng tóc đen, đơn giản búi rồi cái trẻ em, nhưng hợp với nàng ta dáng đẹp dung nhan, nhưng lại lộ ra thanh nhã tuyệt tủ. Nhưng có lẽ là chỗ mã không trả xong toàn bộ, nàng vóc người cũng không phải rất tốt, dùng Lục Vô Phong đi tới tiên linh giới trước thông tục lời nói mà nói, chính là một cái sân bay. Ở ba người này sau đó một đám đạo tông người, đa số đều là phái nam, nữ tính ước chừng chỉ có 10 nhân khoảng đó, chung quy mà nói, này hơn 10 người đều có thuộc về đạo tông người phong thái, nhìn qua đều giống như thần tiên người bên trong. Mắt xem bọn hắn liền muốn leo lên phi chu, trước đám người Phương Lục Vô Phong vội vàng đi ra ngoài mở miệng nói, xin dừng bước. Xin dừng bước. kia cầm đầu người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía đi tới gần Lục Vô Phong, nói: "Ngươi là người phương nào, gọi ta lại môn có gì ý đồ?" Lục Vô Phong đối với hắn khẽ mỉm cười, sau đó hành lễ nói: "Tiền bối, ta cũng phải đi Nam Hải, ở chỗ này khổ đợi nhiều ngày đều không thể chờ đến Phi Chu, hôm nay mắt thấy có cơ hội, nhưng lại biết được này Phi Chu đã bị đạo tông đặt trước, không biết có thể hay không may mắn cùng đạo tông chư vị đồng hành, cùng nhau đi tới Nam Hải." Nghe Lục Vô Phong lời ấy, đạo tông người đàn ông trung niên chưa mở miệng, Dừng Chu bãi trước nhất loại tu hành giả liền đã bật cười. Chương 221, ngồi thuận gió chu. Lục Vô Phong muốn cùng đạo tông người ngồi cùng chiếc phi chu đi Nam Hải thỉnh cầu đưa đến Bạch Trạch thành Dừng Chu bãi bên trên mọi người cười to không ngừng, bọn họ nhận thức vì cái này không biết môn phái nào vô danh tiểu tốt đơn giản là không biết trời cao đất rộng, lại vẫn muốn cho đạo tông người dẫn hắn đồng hành. Đương nhiên, cũng có bộ phận đạo tông người cảm thấy Lục Vô Phong có chút buồn cười, không khỏi lộ ra nụ cười. Sắc mặt của người đàn ông trung niên kia từ đầu đến cuối không thay đổi, phía sau hắn nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử cũng là không hề bận tâm. Đợi đến chung quanh tiếng cười dần dần dừng lại sau đó, người đàn ông trung niên nhìn Lục Vô Phong hỏi: "Ngươi nếu biết rõ chúng ta là đạo tông nhân, còn nói lên như vậy thỉnh cầu, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không?" Lục Vô Phong gật đầu một cái, cười nói: "Ta cảm thấy được biết." Người đàn ông trung niên hơi híp mắt lại, nói: "Nếu như ta đáp ứng ngươi, tại chỗ những người khác cũng nói lên tương tự thỉnh cầu, ngươi nói ta là đáp ứng còn chưa đáp ứng chứ?" Lục Vô Phong đảo mắt nhìn mọi người chung quanh, sau đó lắc đầu một cái, nói: "Không cần phải để ý đến bọn họ, mang ta lên là được." Nghe vậy, người đàn ông trung niên lắc đầu cười một tiếng, nói: "Ngươi chính là chờ đợi một chiếc đi Nam Hải phi chu đi, hoặc là đi khác thành trấn cũng được." Dứt lời, hắn liền chuẩn bị leo lên phi chu. Thấy vậy, Lục Vô Phong lập tức mở miệng nói: "Chậm đã." Người đàn ông trung niên không quay đầu lại, chỉ là vai trái hơi rung ra một đạo linh khí muốn đem Lục Vô Phong đẩy lui. Mắt thấy linh khí đánh tới, Lục Vô Phong vội vàng chân đạp Thái Hư Vân Du bộ né tránh, sau đó nói: "Tiền bối ngươi ngược lại là hãy nghe ta nói hết ta, ta biết Vân Trần, một điểm này nên đủ cho các ngươi mang ta lên đi." Nghe được Vân Trần danh tự này, đã bước ra bước chân người đàn ông trung niên lập tức thu hồi bước chân, xoay người lại, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Vô Phong, nói: "Ngươi biết Vân Trần?" Lục Vô Phong gật đầu một cái, trả lời: "Đâu chỉ nhận biết, ta cùng với hắn có thể nói là sinh tử chi giao." Nghe hắn nói như vậy, không chỉ là người đàn ông trung niên biến sắc, sau lưng nam tử trẻ tuổi cùng nữ nhân trẻ tuổi cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, càng không cần phải nói còn lại đạo tông người rồi. "Ngươi lại nói rõ ràng." Người đàn ông trung niên thần sắc lạnh lùng nghiêm túc, một cổ lực lượng cường đại tự trong cơ thể hắn phát ra đến, trong nháy mắt tạo thành một cái đặc thù lĩnh vực chi ngoại nhân không cách nào nghe được trong lĩnh vực nhân nói cái gì. Lĩnh vực người bên ngoài thanh âm cũng truyền không vào trong lĩnh vực. Lục Vô Phong hơi sửng sốt một chút, sau đó liền đem chính mình như thế nào cùng Vân Trần gặp nhau, giải thích như thế nào cứu Vân Trần, cùng với sau đó Bình Thiên Thành trải qua, Ma Ngục trải qua, Cảnh Phong Thần Đô trải qua đợi hướng đạo tông người đàn ông trung niên giảng thuật một lần. Đương nhiên, có một số việc hắn không có nói, hắn biết có nhiều chút chuyện là không thể báo cho biết người ngoài. Nghe xong Lục Vô Phong giảng thuật sau, đạo tông người đàn ông trung niên lâm vào trầm tư, một lát sau mở miệng nói: "Theo như ngươi miêu tả mà nói, ngươi quả thật cùng Đường quen biết, nếu là Đường bằng hữu, liền cùng chúng ta cùng nhau đi Nam Hải đi." Lục Vô Phong cười hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối." Đạo tông người đàn ông trung niên lại nói: "Bây giờ Nam Hải phải là nguy cơ trùng trùng, cho dù ngươi là Đường bằng hữu, đến lúc đó chúng ta cũng không tì vết bảo vệ ngươi." Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói: "Ta biết rõ, sinh tử tự phụ, chỉ cần có thể dựng đạo tông thuận gió chu đi Nam Hải là đủ rồi." "Được." Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, giơ tay giải trừ mình ra sáng tạo lĩnh vực, sau đó cùng Thiên Nguyên cung nhân khai báo đôi câu, liền bước leo lên phi trù, đạo tông mọi người theo sát phía sau. Đạo tông người toàn bộ leo lên phi chu chi sau, Lục Vô Phong cũng nên ngang leo lên Thiên Nguyên cung phi chu, cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, cái này làm cho Bạch Trạch thành Dừng Chu bãi bên trên những người khác thất kinh. Tiểu tử kia lại thật lăn lộn lên rồi. Hắn với đạo tông nhân nói cái gì, làm sao lại leo lên phi chu rồi hả? Ta thật giống như nghe được hắn nói hắn nhận biết người nào. Đạo tông nhân chỉ dựa vào danh tự này sẽ để cho tiểu tử này cùng bọn chúng đồng hành, rốt cuộc là người nào mặt mũi lớn như vậy? Không biết rõ, ta không nghe rõ ràng. Thật giống như kêu Vân cái gì? Tính toán một chút, quản hắn tên gì, cũng bất kể chúng ta chuyện, tản đi đi. Ai, lại phải đợi mấy ngày, chờ ta đến Nam Hải thời điểm, có thể ngay cả canh đều không được uống. Ở Bạch Trạch thành Dừng Chu bãi bên trên mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Thiên Nguyên cung phi chu bay về phía trời cao, thẳng hướng Nam Hải đi. Bên trên phi chu, đạo tông người đàn ông trung niên phái người kêu Lục Vô Phong đi phòng hắn, rồi hướng hắn tiến hành một phen câu hỏi, lần này hắn hỏi đến rất là cặn kẽ, từ nơi này Lục Vô Phong biết được không ít liên quan tới Vân Trần tin tức. Đặc biệt là từ Lục Vô Phong trong miệng biết được Vân Trần ở Cạnh Phong Thần Đô kiếm lâu ở bên trong lấy được rồi tên là Đạo Huyền Ấn thần kỳ pháp khí sau đó, này danh người đàn ông trung niên đối thái độ của Lục Vô Phong nhất thời thay đổi tốt hơn nhiều, trực tiếp xưng Lục Vô Phong vì Lục tiểu hữu. Hắn nói cho Lục Vô Phong, hắn tên là Trầm Giang, là hiện tại Đạo Tông tông chủ sư đệ, vì vậy cũng có thể nói là Vân Trần sư thúc. Hắn đại biểu Đạo Tông cảm tạ Lục Vô Phong sẽ bị vây khốn lòng đất Vân Trần giải cứu ra, Lục Vô Phong cười nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, tâm lý lại nhớ ngươi ngoài miệng nói cảm tạ, lại không có một chút thực tế biểu thị. Thật là không lên đường. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không thể nào mở miệng với Trầm Giang thỉnh cầu quả cảm ơn. Lục Vô Phong từ Trầm Giang kêu bên trong biết được, Vân Trần trừ lúc trước tiếp nhận đạo tông truyền thừa lúc ở đạo tông đợi quá một thời gian, sau đó liền chỉ đi quá đạo tông một lần, đạo tông có không ít người đối với lần này cũng cảm thấy bất mãn, nhưng đạo tông tông chủ nói Vân Trần dù sao cũng là nho môn môn chủ con, đạo tông cũng không khả năng ép ở lại hắn. Hai người nói chuyện với nhau một trận sau đó, Trầm Giang còn thập phần cảm khái nói cho hắn biết, đạo tông bên trong có người nói Vân Trần nếu bị chọn làm đường, ngày sau liền nên thừa kế đạo tông đại thống, trở thành hạ nhất đảm nhiệm đạo tông tông chủ. Đối với lần này đạo tông tông chủ cũng không có cho ra rõ ràng câu trả lời, hắn nói nho môn cùng Phật giới khẳng định cũng hy vọng Vân Trần có thể thừa kế nhiệm vụ lớn, ngày sau nhận lấy Vân Dương trên vai cái thúng nắm nho môn chi thai châu, hoặc là trở thành hạ nhất đảm nhiệm Phật giới Phật thủ. Đạo tông muốn mạnh mẽ để cho Vân Trần kế nhiệm tông chủ sợ rằng cũng không dễ dàng, bởi vì đạo tông tông chủ không có đem lời nói tử, đạo tông bên trong không ít thanh niên tuấn kiệt cũng bất kỳ mình còn có hy vọng, cho nên bây giờ đạo tông trẻ tuổi có thể nói là minh tranh ám đấu không ngừng. Nghe xong Trầm Giang nói, Lục Vô Phong đầu tiên là cảm khái Trầm Giang nhìn như lạnh lùng, kỳ thực chính là một cái đa sầu đa cảm, đối với đạo tông sự vụ lớn nhỏ thập phần để ý đại thúc, sau đó vừa cười trả lời, tuy nói bởi vì Vân Trần hắn sư phụ không có đem lời nói tử đưa đến đạo tông trẻ tuổi minh tranh ám đấu, nhưng cái này cũng chạm vào đạo tông trẻ tuổi tiến bộ không phải sao? Cho nên ta cảm thấy được Trầm tiền bối không cần lo lắng quá nhiều, bây giờ đạo tông kiệt xuất anh tài đông đảo, ngày sau cho dù Vân Trần không cách nào đảm nhiệm đạo tông tông chủ, khẳng định cũng sẽ có khác thích hợp nhân tuyển. Lục Vô Phong nói như vậy không phải là không có căn cứ, leo lên Thiên Nguyên Cung phi chu chi sau, hắn phát hiện đạo tông này hơn 10 người chung có không ít người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này tu vi cảnh giới cơ bản đều tại kim đan cảnh trên, chỉ có mấy người thuộc về kim đan cảnh hậu kỳ. Mà trước đứng ở Trầm Giang sau lưng kia một nam một nữ tắc là đạt tới nguyên anh cảnh trung kỳ, cùng Vân Trần tu vi cảnh giới giống nhau. Đương nhiên, trải qua cùng Lục Vô Phong gặp nhau quen biết chi sau đó phát sinh các loại, Vân Trần cũng là có cảm ngộ, ở Lục Vô Phong rời đi Trường An thành lúc, Vân Trần đã sắp đi đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Nghe Lục Vô Phong lời nói sau đó, Trầm Giang khẽ mỉm cười, nói, chỉ mong như vậy thôi. Nói xong, hắn lại hỏi Lục Tiểu Hữu nếu là từ Đông Nguyên đến, kia ta muốn hỏi hỏi Lục Tiểu Hữu cảm thấy đạo tông trẻ tuổi cùng Đông Nguyên các đại môn phái trẻ tuổi so sánh, bên kia càng thêm kiệt xuất. Tiên phong quyết người dự thi phải ở 30 tuổi trở xuống, tu vi cảnh giới không cao hơn nguyên anh cảnh, vì vậy Lục Vô Phong ở tiên phong quyết chung thấy Đông Nguyên các đại môn phái trẻ tuổi cũng không phải toàn bộ, hơn nữa hắn bản thân nhìn thấy đạo tông trẻ tuổi cũng giới hạn với bây giờ thân ở Thiên Nguyên cung trên thuyền bay bộ phận này nhân, cho nên hắn cũng không tốt tương đối Nam Cương đạo tông cùng Đông Nguyên các đại môn phái trẻ tuổi tiêu chuẩn, chỉ có thể cười trả lời, ta bái. Kiến Đông Nguyên trẻ tuổi cũng không nhiều, cho nên Trầm tiền bối cái vấn đề này ta thật sự khó trả lời. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến Vân Trần, vì vậy lại bổ sung, bất quá có một chút ta dám khẳng định, bất kể là ở Nam Cương, hay là ở Đông Nguyên, Tây Lăng, Bắc Vực, Trung Châu, Vân Trần đều là trẻ tuổi bên trong một trong cường giả nhất. Nghe hắn nói như vậy, Trầm Giang đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lại chuyển vui vì buồn, thở dài nói, đáng tiếc chúng ta cái này đường thân phận cũng không đơn thuần a. Nhìn Trầm Giang ưu sầu bộ dáng, Lục Vô Phong ở trong lòng lẩm bẩm, Vân huynh a Vân huynh, sau này ngươi phải đối mặt chuyện thật đúng là phiền toái a. Lại cùng Trầm Giang nói chuyện với nhau một phen sau đó, Lục Vô Phong liền rời đi Trầm Giang căn phòng, đi Thiên Nguyên Cung phi chu trên bong thưởng thức phía dưới cảnh sắc. Đi tới trên bong, hắn nhìn thấy trước đứng ở Trầm Giang sau lưng một nam một nữ cũng ở chỗ này, hai người đồng thời đưa mắt đưa tới, hắn liền hướng hai người mỉm cười hỏi thăm, sau đó chính mình tìm cái vị trí xem phía dưới phong cảnh. Kia nam tử trẻ tuổi cùng nữ nhân trẻ tuổi hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, trao đổi ý kiến, khẽ gật đầu, sau đó cùng đi tới Lục Vô Phong bên người. Nam tử trẻ tuổi dẫn đầu mở miệng trước nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Lục Vô Phong. Bởi vì chính mình đã đem chính mình tên họ thật báo cho Trầm Giang, cho nên giờ phút này Lục Vô Phong cũng không do dự, trực tiếp nói lên tên thật. Biết được Lục Vô Phong tên họ sau đó, nam tử trẻ tuổi cùng nữ nhân trẻ tuổi cũng phân biệt tiến hành tự giới thiệu mình, nam tử tên là Kỷ Khai Dương, nữ tử tên là Bạch Tuyển, hai người đều là đạo tông tông chủ đệ tử thân truyền. Dựa theo đạo tông tông chủ thu bọn họ làm đệ tử thân truyền thời gian đến xem, Kỷ Khai Dương là Vân Trần sư huynh, Bạch Tuyển là Vân Trần sư muội. Đều là đạo tông tông chủ đệ tử thân truyền, Kỷ Khai Dương cùng Bạch Tuyển lao thẳng đến cực ít xuất hiện ở đạo tông người trước mặt Vân Trần coi là mục tiêu cùng đối thủ, lại bởi vì Lục Vô Phong ở Bạch Trạch thành rừng chu bãi nói mình nhận biết Vân Trần, Kỷ Khai Dương liền dứt khoát hỏi Lục đạo hữu, Vân sư đệ hôm nay là cảnh giới gì? Lục Vô Phong trả lời, vài ngày trước ta cùng với hắn phân biệt lúc hắn sắp đi đến nguyên anh cảnh hậu kỳ, bây giờ có lẽ đã đạt đến đi. Nghe vậy, Kỷ Khai Dương cùng Bạch Tuyển đồng cảm khiếp sợ, nhưng cùng lúc hai người trong mắt cũng dấy lên nồng nặc chiến ý. Chương 222, chuẩn bị luyện khí. Cảm nhận được Kỷ Khai Dương cùng Bạch Tuyển kia nồng nặc chiến ý, Lục Vô Phong không khỏi vì Vân Trần cảm thấy nhức đầu, bất quá đồng thời hắn cũng vì trước mắt hai người này cảm thấy chút đáng tiếc, bọn họ thiên tư tuy cao, nhưng so với người mang Nam Cương Tam giáo truyền thừa Vân Trần mà nói, vẫn có khiếm khuyết. Hắn cảm thấy, Kỷ Khai Dương cùng Bạch Tuyển đời này cũng rất khó đuổi kịp Vân Trần bước chân, đặc biệt là Vân Trần ở kiếm lâu chi ở bên trong lấy được đạo huyền ấn sau đó. Hai người cùng Lục Vô Phong làm sơ nói chuyện với nhau sau đó, liền rời đi phi chu bong thuyền đi trước tu luyện, nhìn dáng dấp Vân Trần đi đến nguyên anh cảnh hậu kỳ tin tức cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực. Đối với nhìn qua bất quá kim đan cảnh sơ kỳ Lục Vô Phong, hai người này hiển nhiên cũng không có bao nhiêu hứng thú, điều này cũng làm cho Lục Vô Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình có thể thư giãn thích chí đến Nam Hải. Nhưng có lẽ là bị Kỷ Khai Dương cùng Bạch Tuyển ảnh hưởng, Lục Vô Phong ở trên bong đợi sau một thời gian ngắn, cũng trở về phi chu nội bộ trong phòng bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện, nhìn qua rất là chăm chỉ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tiểu Bạch vẫn là như cũ, căn bản không có chuyển lời, mà Xích Hồng cũng là theo càng phát ra tới gần Nam Hải mà càng phát ra an tĩnh. Về phần Phong Vân Đoạn Kiếm Linh, chính là như cũ ở bế quan bên trong, chưa từng chút nào sắp xuất quan dấu hiệu. Cứ như vậy, Lục Vô Phong ở trong tu luyện vượt qua ở Thiên Nguyên Cung trên thuyền bay đoạn này ngày giờ, tiếng vang cực lớn bên trong, Thiên Nguyên Cung phi chu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đậu sát ở rồi Lâm Hải Thành rừng chu bãi bên trên. Lâm Hải Thành là nằm ở Nam Hải bên cạnh một tòa thành lớn, nơi này ngư nghiệp thập phần phát đạt, trong thành phần lớn phàm nhân cũng là dựa vào này sống. Nhưng gần Nhật Nam biển không thế nào thái bình, trên biển không ngừng xuất hiện cự đại phong bạo, hải lý còn mơ hồ xuất hiện không ít kinh khủng cự thú bóng người, có người nói đó là ẩn núp đã lâu yêu thú, nhân Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp lời đồn đãi mà lại lần nữa như thế. Trừ lần đó ra, ngày gần đây Lâm Hải Thành cũng mấy lần gặp phải sóng thần xâm nhập, ngay từ đầu lại không ít phàm nhân vì vậy bỏ mạng, cho đến tới Lâm Hải Thành người tu tiên càng ngày càng nhiều, đem trong bộ phận người tu tiên xuất thủ chống đỡ sóng biển, này mới khiến tình huống có chút cải thiện. Đương nhiên, bây giờ Nam Hải chi thượng không chỉ chừng này nguy cơ, có người tu tiên đi tới Nam Hải sau đó không có làm bất kỳ dừng lại gì liền bay hướng Nam Hải, ý muốn tìm theo như đồn đãi tiên sơn, nhưng hắn còn chưa bay bao xa, trên 9 tầng trời liền hạ xuống thiên kiếp như vậy nổ lôi, đưa bọn họ đánh rơi trong biển. Những thứ này lạc vào trong biển người tu tiên đa số trực tiếp vẫn lạc, chỉ có rất ít người tránh được một kiếp, sau đó cũng không dám nữa tiếp tục thâm nhập sâu, lập tức xoay người bay trở về Lâm Hải Thành. Lục Vô Phong cùng đạo tông nhân chung một chỗ nghe một phen sau đó, biết được bởi vì chuyện này có người tu tiên lựa chọn đi thuyền vào biển, tìm Nam Hải tiên sơn, mà lần này cũng không có thiên lôi hạ xuống, bọn họ cần đối phó chỉ có trên biển thai hại dị tượng cùng với hải lý cường đại yêu thú. Cứ như vậy, người tu tiên môn từ Lâm Hải Thành phạm nhân nơi đó học được giá thuyền kỹ thuật, rồi rít bắt đầu đi thuyền ra biển, bất quá 10 ngày khoảng đó thời gian, Lâm Hải Thành đủ chống đỡ trên biển sóng gió thuyền lớn cũng đã đều ra biển, bây giờ còn sót lại một ít tiểu hình thuyền bè. Những thứ này tiểu hình thuyền bè vô pháp viễn khoảng cách đi, nếu là gặp thượng hải thượng phong bạo hoặc cường đại yêu thú, cho dù có người tu tiên bảo vệ, cũng đại khái suất sẽ có hư hại, đến lúc đó người tu tiên môn thì cần muốn bỏ thuyền phi hành, nhưng có vết xe trước, không ai dám lấy thân thử nghiệm, không nghĩ bước lên bị thiên lôi chém tử phong hiểm. Vì vậy, bây giờ không cách nào ra biển bắt cá, Lâm Hải Thành dân chúng lại có một cái công tác mới, đóng thuyền. Ở Lâm Hải Thành thành chủ dưới sự hướng dẫn, ngày gần đây Lâm Hải Thành trăm họ có thể nói là toàn dân rồi đóng thuyền công việc, bởi vì rất nhiều người tu tiên vội vã ra biển tìm lời đồn đái Trung Nam Hải Tiên Sơn, cho nên bọn họ cho thủ lao cũng không thấp, đối với Lâm Hải Thành trăm họ mà nói đây chính là một chuyện tốt. Đương nhiên, cũng có thô bạo vô lý người tu tiên cưỡng cầu phạm nhân đóng thuyền mà không cho thủ lao, chuyện này bị còn lại người tu tiên sau khi biết bọn họ bị hợp nhau tấn công, ảo não rời đi Lâm Hải Thành, dự định khắc tìm phương pháp ra biển. Càng thú vị là, ngoại trừ Lâm Hải Thành phạm nhân bên ngoài, có người tu tiên lại cũng muốn mượn chuyện này kiếm lấy linh thạch. Bọn họ cùng Lâm Hải Thành phàm nhân hợp tác đóng thuyền, do bọn họ đem thích hợp vật liệu gỗ chặt vận chuyển đến xưởng đóng tàu, lại do bọn họ tiến hành bước đầu gia công, cuối cùng lại do nắm giữ đóng thuyền kỹ thuật phàm nhân đem các loại vật liệu gỗ chế tạo thành có thể ra biển thuyền lớn, cuối cùng thu nhập đôi ngược lại 7-3 phần, người tu tiên thất, phàm nhân tam. Nếu không phải Lục Vô Phong không hề thiếu tu luyện sử dụng linh thạch lời nói, hắn hơn phân nửa cũng sẽ những thứ này người tu tiên đối phó, hơn nữa biết dùng thông minh hơn thủ đoạn từ trung lưu lấy lời nhiều. Lục Tiểu Hữu, đạo tông đã chế tác riêng ra biển chi thuyền, đại khái sau 10 ngày bung ra làm xong, đến lúc đó Lục Tiểu Hữu có hay không muốn cùng chúng ta cùng ra biển? Ở Lục Vô Phong như có điều suy nghĩ lúc, Trầm Giang đột nhiên mở miệng hỏi. Ở Thiên Nguyên Cung trên thuyền bay, Lục Vô Phong cùng đạo tông mọi người chung đụng được coi như không tệ, Trầm Giang cũng rất thích hắn tính cách, vì vậy mới sẽ có câu hỏi như thế. Đang giàu không tìm được ra biển phương pháp, Lục Vô Phong nghe được Trầm Giang hỏi như vậy, trong lòng vui mừng, lập tức trở về nói, dĩ nhiên, cùng đạo tông chư vị đồng hành là ta vinh hạnh. Ha ha ha, vậy liền sau 10 ngày Lâm Hải Thành bến tàu thấy. Trầm Giang vỗ một cái Lục Vô Phong bả vai, nói cho hắn biết đạo tông còn có một số việc muốn làm, bất tiện dẫn hắn cùng đi, để cho hắn bây giờ mình Lâm Hải Thành bên trong chờ đợi 10 ngày. Lục Vô Phong tất nhiên không có bất kỳ ý kiến, trực tiếp cùng đạo tông mọi người vây tay từ biệt, rồi sau đó tự đi du lãm Lâm Hải Thành đi. Đang Lâm Hải Thành vọng hải lâu sau đó, Lục Vô Phong cũng là lần đầu thấy được tiên linh giới Nam Hải, mênh mông vô biên hải dương, để cho người ta không khỏi cảm khái tự thân nhỏ bé. Sóng trắng mịt mờ cùng biển liền, bình xa mênh mông tứ vô biên. Nhìn về phía xa xa, Lục Vô Phong có thể nhìn thấy kinh khủng kia trên biển gió bão, Nam Hải bầu trời thỉnh thoảng còn có lôi quang tiềm động, một bức kinh người cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy bên trong, Lục Vô Phong thật giống như thấy được hải thị thật lâu, ở đập vào mắt khắp nơi, như có tam tòa thật to sơn như ẩn như hiện. Kết hợp với tốt tươi vụ sắc cùng mới mọc lên trăng sáng, Lục Vô Phong đột nhiên nghĩ đến một bài tử. Thiên cổ rung động thanh tuyệt địa. Biển đại lầu cao, hạ khám tần hoài đôi. Thủy ngâm bích ngày ngày như nước. Quảng Hàn cung khuyết nhân gian thế. Ai ai xuân cùng một hải thị. Ngao đeo tam sơn, khoảnh khắc theo luân tới. Bảo nguyệt viên lúc nhiều dị khí. Dạ quang một viên thiên kim đắc. Tình cảnh này khiến cho hắn suy tư rất nhiều. Trừ hắn ra, vọng hải lâu bên trên còn có người khác cũng nhìn thấy Nam Hải bên trên như ẩn như hiện ba hòn núi lớn, có người lập tức kinh hô thành tiếng, đó chính là trong truyền thuyết Tiên Sơn sao? Tiên Sơn lại có ba tòa, vậy được tiên pháp ở đâu ngọn núi chung đây? Người ngốc à? Vậy kêu là hải thị thật lâu, không nhất định chính là thật. Ngươi đang hoài nghi ta thần thông tiên nhãn? Còn thần thông tiên nhãn? Ta đây nắm giữ Tử Hư Tiên mục đích bạn tốt cũng còn chưa mở lời, nào có ngươi nói chuyện phần. Hừ, lười cùng các ngươi những thứ này nhìn một cái liền vô duyên tìm được Tiên Sơn nhiều người nói. cũng không biết những thứ kia đã ra hải đạo hữu có hay không tìm được tiên sơn rồi. Theo ta thấy, hơn phân nửa không có, từ xưa tới nay cái gọi là thành tiên pháp đều có người có duyên có, người có duyên kia bây giờ còn thân ở Lâm Hải Thành, bọn họ lại làm sao có thể tìm được tiên sơn đây? Người có duyên là ai? Bất tài chính là tại hạ. Cút. Vọng Hải lâu người tu tiên nghị luận ầm ĩ, tranh luận không ngừng, ở một bên Lục Vô Phong nghe sau một thời gian ngắn, không có được cái gì có giá trị tin tức, liền rời đi Vọng Hải lâu, ở Lâm Hải Thành trung tìm một tiên khách sạn ở. Nghĩ đến còn phải chờ đợi 10 ngày, Lục Vô Phong liền lấy ra ở Cẩm Xuyên Thành lòng đất ma ngục bên trong lấy được luyện khí Phú Linh Quyết, dự định thử luyện chế pháp khí. Đang luyện chế pháp khí trước, hắn liền nghĩ tới tự mình ở Bình Thiên Thành mở ra Thông Thiên Tháp lúc thu được một món tên là Tam Quang Kính pháp khí, ở Nho Môn mở ra Thông Thiên Tháp lúc thu được một nhà tên là Thiên Thu Thánh Quyền pháp khí, hắn đem hai cái này pháp khí lấy ra tiến hành nghiên cứu, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có gì chỗ diệu dụng. Đem hai món pháp khí lấy ra sau đó, hắn cảnh giác chính mình lại quên Ngọc Tủy Thần Đan. Ngọc Tủy Thần Đan cũng là hắn ở Bình Thiên Thành mở ra Thông Thiên Tháp lúc lấy được, kia là có thể sử người dùng đi đến Kim Đan cảnh sau có thần thông lại lên một tầng nữa thần kỳ đan dược, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đột phá tới Kim Đan cảnh lúc dùng. Hắn ở kiếm lâu bên trong đột phá lúc tình huống vô cùng khẩn cấp, cho tới trong lúc nhất thời lại quên dùng Ngọc Tủy Thần Đan, cái này làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Nếu là ta lúc ấy ăn này Ngọc Tủy Thần Đan, ta đây thần thông lại sẽ biến thành hình dáng gì? Lục Vô Phong đem Ngọc Tủy Thần Đan cầm trong tay vớt vớt xem, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đem lần nữa thu. Hắn dự định đem này Ngọc Tủy Thần Đan lưu được, nếu như mình ngày sau sẽ thu đồ đệ lời nói, có thể mang đem tặng cho đồ đệ mình, dĩ nhiên, nếu là mình ở thu đồ đệ trước có hài tử, cũng có thể đem để lại cho mình hài tử. Nghĩ đến hài tử, hắn đột nhiên lại nhớ tới Bách Độc Môn thiếu môn chủ Ngô Nhược Yên, lại nghĩ tới Cạnh Phong Thần Đô bên trong kia bất đắc dĩ đêm xuân, cũng sẽ không một phát trúng mục tiêu chứ. Lục Vô Phong cười khổ một cái, được rồi, không nghĩ như vậy, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Thu hồi bay xa suy nghĩ sau đó, Lục Vô Phong lại tiếp tục nghiên cứu Tam Quang Kính cùng Thiên Thu Thánh Quyển, đồng thời chuyên tâm nghiên cứu luyện khí Phú Linh Quyết, vì tiếp theo luyện khí làm chuẩn bị. Bởi vì ở mở ra Thông Thiên Tháp lúc đã từng thu được luyện khí tông sư phần thưởng này, Lục Vô Phong rất nhanh liền hiểu luyện khí Phú Linh Quyết trung thật sự ghi lại cơ bản nội dung, nộ được rồi trong đó mấu chốt. Sau đó hắn lại đem chính mình vơ vét tiêu tưởng đám người được tới đồ vật cùng trọng minh lô lấy ra ngoài, dự định bắt đầu thử luyện khí. Luyện cái pháp khí gì tốt đây? Nhìn lên trước mặt trọng minh lô cùng một nhóm lớn cũng không ưu chất tài liệu, Lục Vô Phong rơi vào trong trầm tư. Thử đi Nam Hải, đối mặt vô tận hải vực, thủy thuộc tính pháp khí hẳn sẽ tương đối hữu dụng, liền luyện chế cái thủy thuộc tính pháp khí đi. Lục Vô Phong quyết định chủ ý, sau đó liền lật xem có thể nói luyện khí bách khoa toàn thư luyện khí Phú Linh Quyết, ở trong đó tìm được một cái tên là Huyền Thủy Ấn pháp khí. Huyền Thủy Ấn có thể ngưng tụ trong thiên địa hơi nước, làm ra to lớn thần ấn chấn áp địch thủ, hơi nước càng đủ, thần ấn càng mạnh. Thấy cái này giới thiệu, Lục Vô Phong hai mắt sáng lên, cười nói, liền quyết định là ngươi rồi. Chương 223, Phong khởi Lâm Hải Thành. Dựa theo luyện khí Phú Linh Quyết ghi lại, Lục Vô Phong đem luyện chế Huyền Thủy Ấn cần cơ sở tài liệu bỏ vào trọng minh lô chung, sau đó liền đem chính mình thân linh khí chuyển hóa thành ngọn lửa, bắt đầu lợi dụng trọng minh lô luyện chế Huyền Thủy Ấn. Ở vơ vét tiêu tưởng cùng Dương Chấn Vũ trước hắn là không có những cơ sở này tài liệu, may mắn này hai gã ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả hàng tích chứa không ít. Đặc biệt là cái kia xương tụng phú bà tiêu tưởng. Linh khí chuyển hóa thành ngọn lửa tiến vào trọng minh lô sau đó, ở Lục Vô Phong thúc dục bên dưới, ngay từ đầu là thường gặp màu đỏ thẫm, sau đó màu sắc dần dần trở thành nhạt, sau đó đã là chuyển thành màu xanh. Ở ngọn lửa màu xanh này bên trong, trọng minh lô bên trong tài liệu toàn bộ hòa tan, sở hữu tạp chất đều bị luyện hóa, chỉ để lại tinh thuần nhất bộ phận. Ngay sau đó, ở Lục Vô Phong lần nữa rót vào linh khí sau đó, trọng minh lô thần quang đại trán, trong đó trọng minh thần hỏa bị đánh thức, ngọn lửa màu xanh lại biến thành chói mắt ngọn lửa màu vàng, bên trong lò tài liệu lần nữa bị tinh luyện, đem so với trước phẩm chất lại có đề cao. Có lẽ là bởi vì Lục Vô Phong nắm giữ luyện khí tông sư cái trạng thái này, chỉ là lần đầu tiên luyện chế pháp khí hắn cũng chưa từng thất bại, một lần thành công, trực tiếp đem trọng minh lô trung tài liệu luyện chế thành Huyền Thủy Ấn bộ dáng. Nhưng chuyện này cũng không hề đoán kết thúc, Lục Vô Phong còn cần mới ly tán ở trong thiên địa nguyên thủy hơi nước dẫn nhập bên trong lò Huyền Thủy Ấn bên trong, lần này luyện khí mới xem như chân chính thành công. Ở bên trong lò có trọng minh thần hỏa dưới tình huống nếu muốn đem nguyên thủy hơi nước dẫn nhập Huyền Thủy Ấn bên trong không phải một món đơn giản sự tình, Lục Vô Phong thử rất nhiều lần, từ đầu đến cuối không có thành công. Lúc này trong phòng đã tràn đầy hơi nước, Lục Vô Phong cảm giác mình giống như là đang làm sna. Lặp đi lặp lại thử 9 lần sau đó, Lục Vô Phong rốt cuộc đem nguyên thủy hơi nước thành công dẫn nhập rồi trọng minh lô bên trong Huyền Thủy Ấn bên trong, lại trải qua một đoạn thời gian luyện chế quen thuộc, một quả Huyền Thủy Ấn bị Lục Vô Phong luyện chế thành công đi ra. Bởi vì hắn dùng đều là tối cơ bản tài liệu, cũng không có tăng thêm cái gì thiên tài địa bảo, cho nên cho dù hắn dùng là luyện khí Phú Linh Quyết, cũng không cách nào đang luyện chế Huyền Thủy Ấn giai đoạn cuối cùng vì đó giao phó cho linh tính, không có sáng tạo ra khí linh cơ hội. Dù vậy, Lục Vô Phong cũng cảm giác thập phần thỏa mãn, lần đầu tiên mở lò luyện khí liền luyện chế thành công rồi Huyền Thủy Ấn, này với hắn mà nói là một chuyện tốt, ngày sau nếu là thu được thích hợp thiên tài địa bảo, chưa chắc không thể luyện chế thành khiếp sợ thế nhân cường đại pháp khí. Đem trọng minh lô thu sau khi thức dậy, Lục Vô Phong lập tức mở cửa sổ ra để cho trong phòng hơi nước tản đi, sau đó lại đem tự mình luyện chế Huyền Thủy Ấn cầm trong tay vớt vớt. Xem xét tỉ mỉ luyện khí Phú Linh Quyết sau đó, Lục Vô Phong cũng biết, ở tiên linh giới, pháp khí cùng vũ khí chia đều vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Này cái trọng yếu kiến thức trước cũng không có người nói cho hắn biết, có lẽ tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn thân vì người tu tiên nhất định là biết được chuyện này. Lục Vô Phong tự tay luyện chế này cái huyền thủy ấn cũng không cao cấp đến mức nào, chỉ là hoàng cấp pháp khí, nói cứng, đại khái là hoàng cấp trong pháp khí cấp cao nhất. Mà hắn ở Tiêu Tường cùng Dương Chấn Vũ nơi đó chiếm được Tử Kim túi vải cùng họa quyển là thuộc về huyền cấp pháp khí, mà giống như Huyền Băng kiếm cùng Đạo Huyền ấn như vậy vũ khí cùng pháp khí là thuộc về thiên cấp, dĩ nhiên, chờ đến Phong Vân Đoạn kiếm linh xuất qua lúc, Phong Vân Đoạn cũng sẽ chân chính trở lại thiên cấp hàng ngũ. Ngoài ra, Lục Vô Phong từ kiếm lâu bên trong lấy kiếm gậy ra xích hồng lúc ban đầu cũng ở đây thiên cấp hàng ngũ, bất quá vật đổi sao rời, bây giờ nó vẹn vẹn thuộc về huyền cực, chỉ là có xích hồng kiếm linh tồn tại mới hiện lên rõ tương đối đặc biệt. Lục Vô Phong mở ra thông thiên tháp đạt được tam quang kính cùng thiên thu thánh quyển là thuộc về địa cấp pháp khí, hơn nữa là địa cấp trong pháp khí tối nhân vật hàng đầu. Nói cách khác, không tính là xích hồng kiếm gậy lời nói, bây giờ trên người Lục Vô Phong có một cái thiên cấp vũ khí, hai món địa cấp pháp khí, hai món huyền cực pháp khí cùng với một món hoàng cấp pháp khí. Về phần thông thiên tháp, Lục Vô Phong cũng không biết do nó rốt cuộc là đẳng cấp gì, cũng không biết do nó có tính pháp khí hay không, liên quan tới bí mật của thông thiên tháp, còn cần hắn từ từ cởi ra. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lục Vô Phong ở hoặc là ở trong khách sạn tu luyện, hoặc là Lâm Hải thành trung đi lang thang, chỉ đợi 10 thiên thời gian đi qua, hắn liền có thể ngồi đạo tông thuyền, ra biển tìm Nam Hải tiên sơn. Đêm hôm ấy, biến thành bạch hổ dây truyền tiểu bạch biến trở về mèo trắng bộ dáng nói với Lục Vô Phong, ta có thể cảm giác được, Hứa Lao đại đã từng đã đến nơi đây, nhưng hắn cũng không ở lâu, nghĩ đến là người kia đối với hắn đuổi tận cùng không công. Thấy tiểu bạch rốt cuộc có tinh thần, Lục Vô Phong lập tức dành thời gian hỏi sư phụ lưu lại tin tức gọi ta đi Nam Hải, bây giờ Nam Hải tiên sơn thành tiên pháp lời đồn đãi lại càng truyền càng thật, chẳng nhẽ chuyện này là sư phụ làm ra tới. Lấy Hứa Lao đại tính cách, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái, nhưng ta luôn cảm giác này Nam Hải tiên sơn thành tiên pháp chuyện khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, chỉ mong là ta ảo giác. Tiểu bạch nói như thế, vô luận như thế nào, Nam Hải là phải nhất định đi, ra biển sau đó, ta mới có thể tìm được Hứa Lao đại để lại đầu mối, mới có cơ hội tìm được hắn hạ xuống. Lục Vô Phong khẽ gật đầu, nói, mấy ngày nữa liền có thể ra biển rồi. Vừa nói, hắn lại nghĩ đến ngày đó kia thần bí nhân cùng Hứa Long ẩn khung cảnh chiến đấu, thở dài nói, sư phụ nói cần ta trợ giúp, nhưng đến bây giờ ta cũng không có suy nghĩ ra, đường đường đăng tiên cảnh cường giả làm sao sẽ cần ta trợ giúp. Nghe vậy, Tiểu Bạch cười nói, Hứa Lao đại đã như vậy an bài, vậy thì nhất định có hắn nói lý, tóm lại ta vẫn là như cũ, sẽ không dễ dàng xuất thủ, ngươi không muốn hy vọng nào ta có thể giúp ngươi quá nhiều. Lục Vô Phong nghe nói như vậy sau cười hắc hắc nói, đồng môn như một nhà, ta là Thái Huyền Tông đại sư huynh, ngươi là Thái Huyền Tông hộ tông thần thú, nói cách khác chúng ta là người một nhà, người một nhà nói thế nào hai nhà lời nói đây. Gặp nguy hiểm thời điểm ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xuất thủ giúp ta. Tiểu Bạch hướng hắn liếc mắt, nói, cùng kiếm lâu chi chủ trận chiến ấy ta tiêu hao quá mức, bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục, không thích hợp cùng người động thủ, cho nên ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Được rồi, chỉ mong Nam Hải chuyến đi không nên gặp phải cái gì nghịch thiên yêu ma quỷ quái. Lục Vô Phong bất đắc dĩ buông tay, sau đó liền ngồi vào bên cửa sổ phần thưởng tuyết. Lâm Hải thành tuy thuộc về Nam Cương vùng cực nam, nhưng cũng là bốn mùa rõ ràng. Bây giờ chính là bông tuyết bay phiêu ban đầu thời tiết mùa đông. Trong đêm đông, Lâm Hải Thành tới gần hoa khoác lác chỗ vẫn một mảnh đèn đuốc sáng choang, đó là mỗi cái xưởng đóng tàu, Lâm Hải Thành các phạm nhân chính đang gấp rút, vì muốn phải ra khỏi biển tìm tiên sơn người tu tiên môn chế tạo đủ để chống đỡ trên biển sóng gió thuyền lớn. Số lượng nhiều như vậy người tu tiên ở Lâm Hải Thành chung sống lâu rồi, tự nhiên cũng không thiếu được va chạm cùng mâu thuẫn, tuy nói phần lớn người đều là dĩ hòa vi quý, không nghĩ xuất hiện ở hải chi đợt sóng trước phí sức lực, nhưng có người tính khí hòa bạo, trong mắt không cho phép một chút cát, hơi có không hài lòng chỗ liền muốn cùng người tranh đấu. Đang ở bên cửa sổ phần thưởng tuyết Lục Vô Phong liền thấy được một trận trong đêm tuyết tỷ thí song phương, đang ở căn này tiền khách sạn dưới lầu, chính là một nam một nữ. Nam tử kia nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi dáng vẻ, nhưng là dài mái đầu bạc trắng, hắn thân hình khôi ngô cao lớn, ngũ quan nhìn qua rất là cường tráng, một đôi tử đồng nhìn qua cực kỳ yêu tả. Kia nữ tử nhìn qua giống như là một vị 30 tuổi khoảng đó mỹ thiếu phụ, vóc người yêu kiều nhưng mặc đoan trang tao nhã, chỉ là đứng ở nơi đó ngược lại có mấy phần thánh khiết ý vị. Không nghĩ tới, hội âm sơn từ biệt sau đó đột nhiên đã qua 15 năm, bây giờ gặp lại, chính lang hay lại là phong thái không giảm, khiến cho ta không khỏi liền nghĩ tới năm đó chuyện xưa. Kia nhìn qua đoan trang tao nhã thiếu phụ trong giọng nói nhưng là cho thấy phong trần nữ tử thái độ, dãy rùa cái mông từ từ đi về phía nam tử tóc trắng kia. Nam tử tóc trắng khẽ cau mày, nói, ngươi nếu ăn mặc giống như một Bồ Tát, cũng không cần biểu hiện như thế phong tao, cho ta xem rồi cảm thấy chán ghét. Nghe lời nói này, Lục Vô Phong ở trong lòng không ngừng tiêu tuyệt, hắn không khỏi vì nam tử tóc trắng giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, lời này thật đúng là sâu sắc. Lúc trước nhìn thấy kia nữ tử cùng mặc trang phục không hợp tư thái Lục Vô Phong liền cảm thấy một loại to lớn tương phản cảm, lúc này do nam tử tóc trắng lên tiếng nói loại này tương phản cảm thuật lại, khiến cho hắn kiểu như có loại không khỏi trở nên vô án kêu tuyệt cảm giác. Ai, chính lang thật là bất niệm cựu tình, năm đó ở hội âm sơn ta ngươi không phải trần chuồng tương đối sao? Bây giờ sao như thế sinh phân? Kia nữ tử bước đi tới nam tử tóc trắng trước mặt, lật tay đó là tản nhẫn một trường, thẳng đến nam tử tóc trắng bộ vị trọng yếu đi. Nam tử tóc trắng thoáng qua một trường này, không chút lưu tình, một cước đá vào nữ tử bụng, đem đá lui mấy trượng xa. Bị đánh lui nữ tử cắn răng nói, chính lang lòng độc ác, sau đó liền lại triển khai giống như cuồng phong bạo vũ công kích, kích thích ngàn chất tuyết. Phong tuyết chung, hai người mở ra kịch chiến, chiến tới nửa đường, xinh đẹp thiếu phụ nhiều lần thi triển mị hoặc chi thuật, nam tử tóc trắng kia cũng không hề bị lay động, hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là sát chiêu. Kịch chiến hồi lâu sau, có chút bị thương xinh đẹp thiếu phụ mượn lực rút ra lui, cười nói, Trịnh Lang, ngươi sẽ không đã cho ta thật là tới tìm ngươi nói chuyện cũ chứ? Ngươi bị ta kéo khoảng thời gian này, ngươi kia không có nương hải tử lại ở nơi nào đây? Nghe vậy, nam tử tóc trắng ánh mắt rét một cái, lập tức bỏ qua xinh đẹp thiếu phụ hướng xa xa đi. Xinh đẹp thiếu phụ chính là lưu tại chỗ cười to không thôi. Tương tự sự tình ngày gần đây ở Lâm Hải Thành trung thường xuyên phát sinh, những thứ này lên tranh chấp người tu tiên có lẽ là bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn, có lẽ là bởi vì năm xưa chuyện xưa, vì tình, vì thù, cũng hoặc có lẽ là vì tranh đoạt người nào đó cái, liền ở Lâm Hải Thành trung ra tay đánh nhau. Lục Vô Phong còn nghe nói, có cao thủ ước chiến Nam Hải bên bờ, nói là người thua lập tức rời đi Lâm Hải Thành, thề không tham dự lần này Nam Hải tìm tiên sân chuyện. Đoạn này ngày giờ Lâm Hải Thành, có thể nói phong vân tụ hội, rồng rắn lẫn lộn, có danh môn chính phái người, cũng có ma đạo tu giả, cũng có giả mạo nổ tán tu, thậm chí còn xuất hiện ma tộc cùng yêu thú bóng người. Khoảng cách Trầm Giang lời muốn nói ra biển ngày còn có 3 ngày, Lục Vô Phong đi ở Lâm Hải Thành hơi hẻo lánh trên một con đường, đột nhiên phát hiện một đạo mặt lông lôi công miệng bóng người. Này mặt lông lôi công miệng bóng người không là người khác, chính là ban đầu Lục Vô Phong ở Lưu Dương Thành Bách Bảo Hội bên trên gặp linh viên tộc Lăng Thiên. Bây giờ Lăng Thiên đã sớm không phải ban đầu áo vải con vượn, hắn đã đổi nhất thân hành đầu, tu vi cũng là tăng lên rất nhiều. Chương 224, làm việc thủ. Nhắc tới, linh viên tộc cũng thuộc về yêu thú. Nếu không phải bây giờ Lâm Hải Thành phong vân tụ hội, ngoại trừ nhân tộc người tu tiên bên ngoài, không ít ma tộc cùng yêu tộc cũng có hiện thân, Lăng Thiên chắc sẽ không dễ dàng xuất hiện với trước mặt mọi người. Lục Vô Phong lặng lẽ đi tới Lăng Thiên sau lưng, mở miệng nói, "Phụ thân ngươi có khỏe không?" Nghe lời nói này, ánh mắt của Lăng Thiên rét một cái, thân bất động, tay trái chi tuổi trỏ quét ra, trực kích Lục Vô Phong sương sườn. Lục Vô Phong né người thoáng qua Lăng Thiên tuổi trỏ đánh, sau đó một để tay lên bả vai hắn, cười nói, "Không nhận biết ta." Đối với lần này cảm thấy nghi ngờ Lăng Thiên lúc này mới quay đầu lại, thấy Lục Vô Phong bộ dáng sau, Lăng Thiên đầu tiên là cao mày hồi suy nghĩ một chút, chợt ánh mắt biến đổi, nói, "Là ngươi?" Lục Vô Phong khẽ gật đầu, "Là ta." Nhận ra Lục Vô Phong sau đó, Lăng Thiên gãi đầu một cái, cười nói, "Cha của ta hiện tại hoàn hảo, không nghĩ tới có thể ở Nam Cương gặp Ân Công, Ân Công cũng là bởi vì Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp lời đồn đãi tới." "Đúng cũng không phải." Lục Vô Phong như thế trả lời. Nghe Lục Vô Phong nói như vậy, Lăng Thiên cũng bất quá hỏi hắn trước tới nơi đây còn lại mục đích, lại nói, "Ân Công có thể hay không tìm được ra biển chi thuyền?" Lục Vô Phong trả lời, 3 ngày sau ta sẽ cùng với đạo tông nhân cùng ra biển. Nam Cương đạo tông. Lăng Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Ừ. Lục Vô Phong gật đầu một cái. Lăng Thiên cười một tiếng, nói, Ân Công thật không phải người bình thường à, rõ ràng xuất thân Đông Nguyên, lại có thể cùng Nam Cương đạo tông có bực này quan hệ. Lục Vô Phong khoát tay một cái, nói, đều là ký thác một vị bằng hữu phúc. Hai người nói chuyện với nhau một phen sau đó, Lục Vô Phong biết được Lăng Thiên cũng đã tìm được ra biển chi thuyền, vì vậy liền không có mời hắn cùng mình đồng hành. Chỉ nói là sau đó nếu là đều có duyên leo lên tiên sơn lời nói có thể tìm kiếm hợp tác cơ hội. Lăng Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt gián tiếp cứu mình cha một mạng Lục Vô Phong, lập tức gật đầu nói phải. Đang lúc này, xa xa đột nhiên vang lên tương tự tiếng vó ngựa tiếng huyên náo vang, một chiếc do phi mã linh thú kéo chiếc xe xông vào điều này hẻo lánh đường phố, sợ giải tán trên mặt tuyết không biết tên loài chim, nhóm lớn chim kêu to vũ cánh bay trên trời. Chiếc xe bên trên, một tên ngũ quan tuấn thật hán tử nằm roi, thần sắc rất là khẩn trương, hắn dùng sức quất phi mã linh thú, muốn khiến nó chạy mau hơn một chút, muốn khiến nó đàng bay lên. Nhưng là Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên chú ý tới, này thất màu trắng phi mã linh thú đã bị thương, tạm thời không cách nào bay lên không cất cánh. Xe linh phía sau, tam đạo nhân ảnh nhanh chóng đến gần, giống như thuốc cao bôi trên da chó một dạng gắt gao dính chiếc xe này. Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên dùng thần thức dò thám biết đến, ngoại trừ lái xe hán tử bên ngoài, bên trong xe còn có hai người, nhưng hai người kia trạng thái cũng không phải rất tốt, dường như đều bị trọng thương. Chắc hẳn, đây cũng là hán tử vì sao phải lái xe mà không phải mang theo bên trong xe hai người ngự phong phi hành nguyên nhân chủ yếu. Màu trắng phi mã linh thú tốc độ từ đầu đến cuối nhất không đi lên, chiếc xe phía sau một đạo thân ảnh đi tới chiếc xe bên cạnh, giơ tay lên đánh ra một đạo chói mắt điện quang đánh thẳng phi mã linh thú, lái xe hán tử thấy vậy lập tức giơ roi vung lên, dùng trong tay trường tiên hóa đi đạo kia chói mắt điện quang, nhưng cùng lúc đó, ngoài ra hai bóng người nhưng là ra chiêu đánh thẳng buồng xe. Lái xe hán tử quá sợ hãi, một trường vỗ nhẹ, cả người liền xoay mình nhảy lên buồng xe nóc, sau đó tay trái giơ roi, tay phải xuất trường, đồng thời nên chiến đánh út về phía buồng xe hai người. "Cút ngay cho ta." Hán tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một thân khí tức đã nhấc tới đỉnh phong. Hán tử kia hùng hồn trưởng tức cùng nhanh mạnh trường tiên mang theo đến cường đại uy năng ầm ầm đánh về phía hai bên người, một người trong đó song trưởng tê động, gắng gượng tiếp hán tử hùng hồn trưởng tức, một người khác lấy ra một thanh không ra khỏi vỏ kiếm, đem hán tử chém ra trường tiên cuốn lấy, cùng với tiến hành lôi kéo. Ngay sau đó, mới bắt đầu xuất thủ công kích phi mã linh thú nhân lại ra tay nữa, một trường sâu địa, nhất thời khí lưu nổ tung, trên mặt đất tuyết động trong nháy mắt hòa tan, trong đường phố vang lên tuyên truyền giác ngộ vang lớn, chấn phi mã linh thú dừng bước lại, đứng thẳng hí cuồng. Thấy vậy, hán tử kia buông tay ra trung trường tiên, mặc cho nó bị lôi kéo đi, sau đó song trưởng đánh một cái, nhất thời tạo thành cuồng bạo khí lưu, đem chiếc xe chúng quanh ba người toàn bộ đánh văng ra. Xuất thủ đoạn dừng xe trước là một cái nam tử áo đen, hắn bị một kích này lui tầm hơn 10 trượng, linh khí trong cơ thể cũng vì vậy nghịch hướng, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, cũng may lập tức vận công điều khí, tài bất trí bị hán tử một đòn chấn ngũ tạng hỗn loạn. Mà công kích buồng xe chính là một nam một nữ, nam một thân bạch y, trong tay nắm một thanh không ra khỏi vỏ kiếm, nữ một thân quần áo đỏ, nhìn qua anh khí mười phần, bọn họ thân thủ cũng rất không tồi, đang giận Lưu Ba vừa đến chính mình trước đã bay ngược ra cực khoảng cách xa, không có giống nam tử áo đen một loại bị dính lũ vào. Cùng bạo khí lưu yếu dần, hán tử từ buồng xe nóc nhảy xuống, đầu tiên là trấn an nóng loạn bất an màu trắng phi mã linh thú, sau đó vừa giận mục đích đảo mắt nhìn chung quanh ba người, quát lên: "Các ngươi không muốn ép người quá đáng." Nam tử áo đen nghe vậy cười lạnh nói: "Ngươi dẫn dụ buồn môn thánh nữ khiến cho cùng ngươi tư thông sinh một con trai, bây giờ còn muốn đem mẹ con hai người cùng mang đi, chúng ta tới chặn lại vốn là nên trở nên chuyện, tại sao ép người quá đáng nói đến?" Nghe vậy, hán tử trên mặt tức giận càng tăng lên, nói: "Đừng cho là ta không biết rõ các ngươi muốn làm gì, vì kia hư vô phiêu miểu không biết thật giả thành tiên pháp, các ngươi dự định đem mẹ con bọn hắn hai người cùng mang đi Nam Hải Tiên Sơn, đến lúc đó lại lấy tông môn bí pháp đưa bọn họ như thế, tốt đặt thành các ngươi không thể cho ai biết mục đích. Ngươi ngược lại không đoán đốc, tông chủ xác thực có ý đó, nhưng đó cũng là thánh nữ lỗi do tự mình đánh. Hôm nay vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem thánh nữ mẹ con mang về, ngươi nếu là thừa dịp còn sớm buông tha, còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, ngươi nếu là hồ đồ ngu xuẩn, chúng ta cũng không ngại cho ngươi chết ở thánh nữ mẹ con trước mặt." Nam tử áo đen nghe hán tử lời nói sau đó nói như thế. Hai người đối thoại giữa, nay hẻo lánh trên đường phố vài tên người tu tiên đã phi thân rời đi, rất hiển nhiên bọn họ cũng không muốn dính vào chuyện này, chỉ có Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên còn ở phía xa ngắm nhìn. Mắt thấy song phương lại đem giao thủ lần nữa, Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, nói: "Này có phải hay không là chúng ta có thể quản, hay là đi thôi?" Lăng Thiên nghe Lục Vô Phong lời nói sau đó lại nhìn một chút kia tứ cố vô thân hán tử, muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói: "Ân công nói cũng phải." Dứt lời, hai người liền muốn xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, hán tử kia đột nhiên lên tiếng đem hai người gọi lại: "Tại hạ Hà Thanh Tùng, khẩn cầu hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ." Lăng Thiên bước chân hơi chậm, Lục Vô Phong nhíu mày một cái, nói: "Ra biển sắp tới, cũng không cần xen vào việc của người khác, để tránh gây thêm rắc rối." Lăng Thiên cảm thấy Lục Vô Phong nói có lý, liền cùng một trong số đó cùng bay lên trời, dự định nhanh chóng cách xa nơi đây. "Hừ, ta xem ai có thể giúp ngươi." Nam tử áo đen cười lạnh, đồng thời bắt đầu thúc dục linh khí trong cơ thể, chuẩn bị liên hiệp nam tử quần áo trắng cùng hồng y nữ tử cùng công kích cái kia tên là Hà Thanh Tùng hán tử. Vào thời khắc này, một cổ sức mạnh cường hãn lấy Hà Thanh Tùng làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra, một cái to lớn lĩnh vực hình tròn trong nháy mắt sinh thành, vừa mới đằng không bay lên Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên đồng thời bị thâu tóm vào trong lĩnh vực. Nếu là hai vị xuất thủ tương trợ, Hà Mộ nhất định sẽ có chuyện liên quan đến Nam Hải Tiên Sơn trọng bảo đưa tặng. Thi triển chính mình kim đan cảnh thần thông mở ra lĩnh vực sau đó, Hà Thanh Tùng cuối cùng quyết định đối Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên khai ra điều kiện như vậy: "Hà Thanh Tùng, ngươi tìm chết." Nghe đến lời này, nam tử áo đen nộ bên trên mi sơn, không chờ đợi thêm, dẫn đầu công về phía Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng tuy là hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả, Lục Vô Phong liên thủ với Lăng Thiên tại hắn trong lãnh vực đánh ra một lỗ hổng rời đi lại cũng không phải không làm được chuyện, nhưng nghe nói hắn có chuyện quan Nam Hải Tiên Sơn trọng bảo, Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên lại là đồng thời xoay người. Lẫn nhau mắt đối mắt gật đầu sau đó, Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên hóa thành một vệt sáng đi tới Hà Thanh Tùng phụ cận, dự định đối với lần này làm viện thủ, cùng với kẻ vai chiến đấu. Lúc này Hà Thanh Tùng vừa đem đều là hóa thần cảnh sơ kỳ nam tử áo đen đẩy lui, thấy Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên đến đầu tiên là vui mừng, sau đó lại có chút thất vọng. Bởi vì hắn nhận ra được Lăng Thiên tuy có nguyên anh cảnh trung kỳ, có thể miễn cưỡng giúp hắn đối phó nguyên anh cảnh hậu kỳ nam tử quần áo trắng hoặc là hồng y nữ tử, nhưng Lục Vô Phong cũng chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ, căn bản không giúp được gì. Nam tử áo đen cũng đồng thời nhận ra được Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên tu vi, không khỏi cười nói: "Hà Thanh Tùng, ngựa chết làm ngựa sống, y phần lớn thời gian đều là không có dùng, lần này ngươi tìm lộn trợ thủ chứ?" Hà Thanh Tùng bùi ngùi thở dài, nói: "Thật chẳng lẽ là thiên muốn mất ta một nhà? Tiền bối không cần bi quan như vậy, ta tự có biện pháp giúp ngươi đối phó một người." Lục Vô Phong thấy Hà Thanh Tùng cho là mình đã đến cùng đồ mặt lộ, đã là như vậy cười nói. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Lăng Thiên ngay từ lúc Đông Nguyên cùng Lục Vô Phong giao thủ lúc liền biết rõ Lục Vô Phong thực lực cùng tu vi cảnh giới căn bản không đối đẳng, ban đầu Lưu Dương Thành Bách Bảo Hội đánh một trận, hắn đã là kim đan cảnh, Lục Vô Phong nhưng ngay cả luyện khí cảnh cũng không phải, nhưng trận chiến ấy lại là mình bại. Mặc dù trong đó cũng có Tiêu Mỹ Nhi đám người lại ở bên ngoài công kích Lăng Thiên lĩnh vực, Lăng Thiên còn dư lại thời gian không nhiều duyên cớ, nhưng thua chính là thua, phương diện này Lăng Thiên cho tới bây giờ không vì mình tìm lý do. Hắn cho là bây giờ đã đi đến kim đan cảnh Lục Vô Phong nhất định mạnh vô cùng. Lục Vô Phong nhìn Lăng Thiên liếc mắt, nói: "Kia nam tử quần áo trắng dùng kiếm, ta cũng dùng kiếm, hắn liền giao cho ta, kia hồng y nữ tử giao cho ngươi, như thế nào? Còn là nói ngươi không đả nữ nhân?" Lăng Thiên toét miệng cười một tiếng, nói: "Nam nhân nữ nhân ở trong mắt ta cũng giống nhau, ta không có vấn đề." Dứt lời, hắn liền đi về phía kia hồng y nữ tử. Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, cũng đi về phía kia nam tử quần áo trắng, cũng nói: "Tiền bối, còn có một người liền giao cho chính ngươi." Nhưng vào lúc này, trong tay không ra khỏi vỏ kiếm nam tử quần áo trắng cũng rốt cuộc đảo qua trên mặt vẻ kinh nghi, lạnh giọng nói: "Chính là kim đan cảnh sơ kỳ cũng dám như vậy cuồng vọng, tìm chết." Dứt lời, hắn liền tiện tay một trường vỗ hướng Lục Vô Phong. Một trường này đánh ra, cũng không có phát sinh nam tử quần áo trắng đoán muốn cảnh tượng, Lục Vô Phong không tránh không né, giơ tay lên một trường đón đỡ nam tử quần áo trắng chi chiêu. Âm âm sợ bạo chi trùng, Lục Vô Phong dựng thân tại chỗ, một bước đã lui, nam tử quần áo trắng nhưng là bị phản chấn quay ngược lại mấy trượng xa. Chương 225, tam đôi tam. Lục Vô Phong một trưởng đẩy lui nam tử quần áo trắng, là người ở tại tràng ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài không có người có thể nghĩ đến chuyện, Hà Thanh Tùng trong lĩnh vực nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Tiểu tử này có quỷ, không nên khinh thường, đánh nhanh thắng nhanh. Nam tử áo đen tối trước tinh thần phục hồi lại, lập tức đối nam tử quần áo trắng phân phó nói. Nam tử quần áo trắng gật đầu một cái, nói, vừa nãy là ta khinh thường. Lời nói lạc, bạch ảnh nhất động, hắn liền lại tới trước mặt Lục Vô Phong, cùng lúc đó, một bên hồng y nữ tử cũng là ra chiêu tấn công về phía Lăng Thiên. Đối mặt nam tử quần áo trắng tàn nhẫn quân trưởng, Lục Vô Phong một bên né tránh, vừa quan sát hắn công kích bộ sách võ thuật, Lăng Thiên là tương đối trực tiếp, không có dư thừa dò xét, đối mặt dương trưởng tới hồng y nữ tử, một cái thượng câu quyền đột nhiên đánh ra, liền đem đánh bay đến không trung. Ngay sau đó, kim quang chợt lóe, Lăng Thiên liền phóng lên cao, trên không trung cùng kia hồng y nữ tử chiến làm một mở dạng. Linh viên tộc cũng xuất hiện, xem ra này Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp thật là hấp dẫn người a. Nam tử áo đen nhìn trên bầu trời Lăng Thiên nói, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Hà Thanh Tùng, ngươi đã mong muốn người khác lôi xuống nước, ta sẽ giúp đỡ ngươi, đem ba người các ngươi toàn bộ đánh chết sau đó mới mang thánh nữ mẹ con trở về. Hừ, ba chọi một ta có lẽ không phải là các ngươi đối thủ, đan đả độc đấu ngươi nhưng là không làm gì được ta. Hà Thanh Tùng lạnh rên một tiếng, sau đó hai tay tẩy động, bóp một cái pháp ấn, sáng tạo ra một cái linh khí vòng bảo vệ buồng xe bảo vệ. Hắn quay đầu nhìn một cái buồng xe, nhẹ giọng nói, Nhu Nhi, ngươi chăm sóc kỹ hài tử, chỗ này của ta lập tức sẽ kết thúc. Tùng ca, cẩn thận. Trong buồng xe truyền ra một cái thanh âm cô gái, thập phần êm hay. Hà Thanh Tùng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó lại cất cao giọng nói, hai vị tiểu hữu, các ngươi lại buông tay đánh một trận, bọn họ nhân bây giờ tự lo không xong, tạm thời khẳng định không có những người khác có thể đuổi theo, gần đó là đuổi theo tới, ta đây lĩnh vực cũng cường hãn cực kỳ, bọn họ không cách nào tùy tiện phá. Nghe vậy, không trung Lăng Thiên xuất thủ càng phát ra cường thế, mỗi một quyền mỗi một chân cũng vừa nhanh vừa mạnh, để cho tu vi cảnh giới cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ hồng y nữ tử bị đau không dứt. Mà Lục Vô Phong chính là trả lời, nói như vậy, tiền bối là hy vọng chúng ta hạ sát thủ rồi hả? Dĩ nhiên. Hà Thanh Tùng đáp lời gian, đã cùng nam tử áo đen chiến tới một nơi, giữa hai người trong nháy mắt vén lên kinh khủng linh khí loạn lưu, đem chung quanh mặt đất cùng nhà cũng kích hủy. Cũng may cư dân phụ cận đều đã đi trước Lâm Hải thành xưởng đóng tàu công việc, nếu không hai người chiến đấu dư âm nhất định sẽ ảnh hưởng đến không ít phàm nhân. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Như phụ cận là có phàm nhân ở lời nói, giờ phút này sợ rằng đã bị chôn ở trong phế tích, không biết sống chết rồi. Hà Thanh Tùng cùng nam tử áo đen chiến kịch liệt, Lăng Thiên cùng hồng y nữ tử cũng là cuồng chiến không nghỉ, chỉ có Lục Vô Phong một mực ở né tránh nam tử quần áo trắng công kích, không thế nào xuất thủ. Tiểu tử, tránh cái gì tránh? Có gan liền cùng ta đánh nhau chính diện. Nam tử quần áo trắng rất khó chịu Lục Vô Phong loại này hành vi, ra chiêu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ác, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng hướng Lục Vô Phong chỗ yếu hại đi. Một lát sau, Lục Vô Phong không giữ lại nữa, giơ tay lên một cái, cho thấy một bộ võ đạo cao nhân phong thái, Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu cường thế đánh ra, liên tiếp phá nam tử quần áo trắng mười mấy chiêu, cuối cùng nặng nề một trường đánh vào trước ngực hắn. Cường trường hùng vĩ, nam tử quần áo trắng lần nữa bị đánh lui, Lục Vô Phong một trường này để cho hắn ngũ tạng sôi trào, suýt nữa phun ra búng máu tươi lớn. Đem đã đến nơi cổ họng huyết dịch nuốt sau khi trở về, nam tử quần áo trắng cũng là không lưu tay nữa, bảo kiếm trong tay rốt cuộc ra khỏi vỏ. Kiếm ra một cái chớp mắt, hàn quang long lánh, kiếm khí gột rửa. Thấy vậy, Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, "Hảo kiếm." Dứt tiếng nói, Phong Vân Đoạn Trôi kiếm ra hiện trong tay hắn, rót vào linh khí sau đó, Phong Vân Đoạn thân kiếm long ngâm mà ra, trên thân kiếm hàn mang, sâu hơn nam tử quần áo trắng kiếm trong tay. Nam tử quần áo trắng nhìn Lục Vô Phong trong tay Phong Vân Đoạn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, cười nói, "Tiểu tử, trong tay ngươi kiếm không tệ, ngươi nếu là đem giao nó cho, sau đó cho ta dập đầu ba cái, ta liền tha cho ngươi một mạng." Nghe vậy, Lục Vô Phong trả lời, "Như không phải ta không có ở trên thân thể của ngươi nhận ra được ma đạo trung khí tức người lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi là từ cái kia ma đạo môn phái đi ra." "Chết đi." Nam tử quần áo trắng nghe Lục Vô Phong lời nói sau đó giận tím mặt, đem linh khí trong cơ thể chú vào bảo kiếm trong tay, nhất thời ngưng tụ ra ba thanh khí kiếm, ở đem trong tay bảo kiếm nhất chỉ sau đó, đồng thời hướng Lục Vô Phong phóng mà tới. Lục Vô Phong trong tay Phong Vân Đoạn khẽ quơ, lấy một địch tam, một đòn chặt đứt ba thanh khí kiếm, nhưng lúc này nam tử quần áo trắng cũng trong tay bảo kiếm đi tới trước mặt hắn, kiếm quang chớp động, như lẻ lưỡi thanh xà, lao thẳng tới Lục Vô Phong cổ họng. Long cong tiếng đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, Lục Vô Phong đã tiếp nhận nam tử quần áo trắng chừng 10 chiêu, ở nam tử quần áo trắng kinh nghi đang lúc, chỉ thấy Lục Vô Phong chân đạp Thái Hư Vân Du Bộ, lại xuất hiện Phiêu Miểu Kiếm Quyết. Thái Hư Vân Du Bộ cộng thêm Phiêu Miểu Kiếm Quyết, Lục Vô Phong thân hình phiêu động, tiêu sái phi thường, nam tử quần áo trắng rất khó bắt được động tác của hắn, không lâu lắm, cái trán liền đã thấm xuất mồ hôi hột, hắn cảm giác mặc dù Lục Vô Phong chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực lại mơ hồ vượt trên chính mình, hắn dần dần bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Cùng lúc đó, trên bầu trời hồng y nữ tử song trưởng tật vũ, đúng là một tay ngưng thủy, một tay tụ hỏa, thủy hỏa tề vũ, công liên tiếp lang thiên. Thấy đánh lâu không xong, hồng y nữ tử đem hai tay thủy hỏa tụ hợp, tạo thành càng cường hãn hơn năng lượng ầm ầm đánh út về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên bị này cổ lực lượng cường đại đánh lui, trên không trung liền lật bổ nhào, quay ngược lại tầm hơn 10 trượng. Ổn định thân hình sau đó, Lăng Thiên tuét miệng cười một tiếng, nói: "Tốt chiêu, ta cũng phải quyết tâm rồi." Ngữ phủ lạc, ô quang chợt lóe, một cây huyền thiết côn ra hiện trong tay hắn, cầm huyền thiết côn trong nháy mắt, khí thế của hắn đột nhiên tăng, phản phất trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ không ít. Thấy Lăng Thiên lấy ra vũ khí, Hồng Y nữ tử cũng không dám kinh thường, tâm niệm vừa động, một đỏ một xanh hai thanh phi kiếm xuất hiện ở bên người nàng, vây quanh nàng toàn múa. Hồng Y nữ tử khẽ quát một tiếng, một đỏ một xanh lưỡng đạo lưu quang chớp động, một trước một sau đâm về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên nghiêm nghị không sợ, trong tay huyền thiết côn nhanh như thiểm điện, hủy đi, ngăn cản, đẩy, đánh, đem hai thanh phi kiếm thế công toàn bộ hóa giải, đồng thời ngang ngược cắn quét, đem hai thanh phi kiếm đánh bay, sau đó nặng nề một côn đập về phía Hồng Y nữ tử. Trọng côn nện xuống, một đỏ một xanh lưỡng đạo lưu quang lại tới, cùng chớp mắt bên trong đem Lăng Thiên công kích cả lại. Biết rõ Lăng Thiên lực lượng không phải chuyện đùa, Hồng Y nữ tử ở hai thanh phi kiếm trung rót vào càng nhiều linh khí, nhờ vậy mới không có để cho Lăng Thiên đem hai thanh phi kiếm trực tiếp đánh bay. Một đỏ một xanh lưỡng đạo lưu quang còn cuốn Hồng Y nữ tử quanh thân hối hạ xoay tròn, ở bên người hóa thành tường đồng vết sắt, Lăng Thiên trong mắt kim quang chợt lóe, thúc dục nữa thần lực, trong lúc nhất thời lèn ken thùng thùng tiếng vang bên tai không dứt, tia lửa bắn ra bốn phía, tất cả đều là huyền thiết côn cùng hai thanh phi kiếm gõ lúc phát ra hỏa tinh địa quang. Lăng Thiên cùng Hồng Y nữ tử chiến đấu ở công thủ giữa thuộc về trong giằng co, cùng nam tử quần áo trắng chiến đấu Lục Vô Phong chính là dần dần chiếm cứ thượng phong, may là nam tử quần áo trắng sử xuất chính mình kim đan cảnh thần thông, cũng vẫn bị Lục Vô Phong dùng từ tiêu tưởng nơi đó vơ vét tới tử kim túi vải đem triệt tiêu. Lại xem Hà Thanh Tùng cùng nam tử áo đen kia cuộc chiến, hai gã hóa thần cảnh cao thủ, uy thế kinh người, hai người quanh thân khí lưu cuồn cuộn, tựa như cự đảo sóng dữ, nếu không phải Hà Thanh Tùng đã sớm bày linh khí vòng bảo vệ đem chiếc xe hộ ở trong đó, chiếc xe kia sớm bị hai người chiến đấu uy lực còn lại xé rách. Trường đối trưởng, quyền đối quyền, cự đại khí tinh thần sức lực đánh vào, phát ra còn như núi lỡ như vậy vang lớn, Hà Thanh Tùng cùng nam tử áo đen đồng thời bị khủng bố khí kình đạn bay ra ngoài. Hà Thanh Tùng trúng nam tử áo đen một quyền một trường, nam tử áo đen trúng Hà Thanh Tùng hai quyền, hai người song song bay ra tầm hơn 10 trượng, đem chung quanh nhà toàn bộ đụng nát. Nam tử áo đen từ trong phế tích đi ra, lạnh rên một tiếng, ầm ầm rung một cái, chung quanh phế tích toàn bộ hóa thành phấn vụn, đầy trời phiêu tán. Hắn thân là cao cao tại thượng người tu tiên dĩ nhiên là không thèm để ý, nhưng đối với những phòng ốc kia chủ nhân mà nói, trong đó tài vật lấy hết hóa bụi bặm, có lẽ lần này đi đóng thuyền kiếm về còn không chống đỡ được những tổn thất này. Bất quá, bọn họ thân là phàm nhân thì có thể như thế nào chứ? Nhiều lắm là đi Lâm Hải thành thành chủ phủ xin chút bù thôi. Cùng lôi trưởng. Trong bụi mù, nam tử áo đen dưới chân động một cái, phóng lên cao, hiên lông mi dương lên, tên là Cuồng Lôi trưởng lĩnh kỹ mang theo người lôi đỉnh chi lực ầm ầm xông về Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng đúng như Thái Sơn, hai tay vung nhanh, hóa đi này trưởng, sau đó cũng trưởng như đao, nói đạo ánh đao nổi giận chém mà ra. Nam tử áo đen quát lên một tiếng lớn, đem một thân linh khí hóa thành tức lưới, đúng là đem Hà Thanh Tùng đao khí toàn bộ ngăn trở rồi sau đó lại bắn ngược trở lại. Hà Thanh Tùng thấy vậy liền vội vàng phi thân lên, lăng không nhảy lên, trực tiếp xuyên qua nam tử áo đen tức lưới, huy trưởng đánh về phía hắn thiên linh. Nam tử áo đen thu hồi tức lưới, Cuồng Lôi trưởng lại lần nữa vào tay, hai người trưởng tức giáp nhau, bạo nổ âm thanh ầm ầm. Thiên địa trong áp. Một trường đi qua, Hà Thanh Tùng cùng nam tử áo đen khỏe miệng cũng có chảy máu, nam tử áo đen càng là vào lúc này sử xuất chính mình thần thông, ngưng tụ chung quanh thiên địa chi lực, dùng áp chế Hà Thanh Tùng, xử Hà Thanh Tùng không cách nào tùy tiện lúc đích. Ngay tại nam tử áo đen chế trụ Hà Thanh Tùng sắp một quyền đánh vào lên trên ngực lúc, Hà Thanh Tùng bóng người đột nhiên chia ra làm hàng trăm hàng ngàn cái, giống như vũ như một loại khắp nơi bay ra, nam tử áo đen vì vậy ngẩn ra, không cách nào tìm được Hà Thanh Tùng chân thực chỗ, khó mà công kích chính xác phương vị. Thấy vậy, nam tử áo đen giễu cợt nói, nhìn dung mạo ngươi như thế to con, cổ linh cảnh dị năng nhưng là giống như một cô nàng tựa như. Hóa thành thiên bách đạo thân ảnh Hà Thanh Tùng cười nói, công pháp hoặc phân nam nữ, thần thông dị năng cũng phân nam nữ. Thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng truyền vào nam tử áo đen trong tai, để cho nam tử áo đen càng khó mà tìm được hắn vị trí chỗ. Cũng chính là lúc này, thét một tiếng kinh hãi vang lên, ngay sau đó chỉ nghe kiếm gậy tiếng, trong sân mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy nam tử quần áo trắng bảo kiếm trong tay đã bị Lục Vô Phong đánh gãy, ở tại lộ ra không thể tin thần sắc lúc, Lục Vô Phong nâng lên vang trời trưởng, một trưởng vô ở trên người. Vang trời trưởng ai tại sao sự khủng bố, nam tử quần áo trắng chưa kịp phòng ngự, ở bên trong thân thể này trưởng, kinh khủng trưởng kính ở trong cơ thể bùng nổ, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền gặp tương đương nặng nghề nội thương. Chương 226, Hải Đồ Thiên Sơn. Ngoài ý muốn một màn, để cho đang tìm Hà Thanh Tùng chân thực vị trí nam tử áo đen cùng với đang ở chống đỡ Lăng Thiên kia mưa rông gió giật như vậy thế công Hồng Y nữ tử đồng thời kinh hãi, nguyên anh cảnh hậu kỳ nam tử quần áo trắng lại bại bởi một cái kim đan cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi. Nam tử áo đen kia coi như ổn được, Hồng Y nữ tử nhưng là đồng tử kịch co rút, chiến ý bữa tiết, Lăng Thiên nắm lấy cơ hội, thi triển cụ linh cảnh dị năng, một đạo bề ngoài cùng hắn tương tự bóng người to lớn ở Hà Thanh Tùng trong lĩnh vực đột nhiên kinh hiện. Theo Lục Vô Phong, cái này lóng lánh kim quang bóng người to lớn so với Tử Hư cung trầm nhược hư tử kim tiên vương còn phải khổng lồ mấy phần, rất nhiều pháp thiên tượng địa cảm giác, nếu không phải thân ở Hà Thanh Tùng trong lĩnh vực, Lăng Thiên cụ linh cảnh dị năng nhất định sẽ đưa tới không nhỏ chú ý. Kim sắc cự ảnh một tay phất lên, linh khí cổ đắng giữa, do linh khí ngưng tụ thành to lớn gậy gộc ra hiện trong tay hắn, ngay sau đó chỉ thấy hắn cùng với Lăng Thiên động tác đồng bộ, hướng tâm thần đã loạn Hồng Y nữ tử nặng nề một côn nện xuống. Thu Phong, còn không tránh ra. Nam tử áo đen thấy vậy dưới chân động một cái, liền muốn cởi cách mình cùng Hà Thanh Tùng chiến trường, đi trước tương trợ Hồng Y nữ tử. Nam tử quần áo trắng đã chiến bại, hắn không thể tiếp nhận Hồng Y nữ tử lại sa sút, đối với hắn như vậy mà nói đem thập phần bất lợi. Nhưng là, ngay tại hắn muốn rời khỏi nơi đây lúc, Hà Thanh Tùng ngàn vạn bóng người đưa hắn gắt gao vây quanh, đồng thời hướng hắn ra chiêu, để cho hắn không thể quản hết được. Hắn tiếng kêu mặc dù để cho tâm thần đã loạn hồng y nữ tử tinh thần phục hồi lại, nhưng là lúc này đã trễ. Lăng Thiên cùng phía sau hắn to lớn bóng người vàng nóng đã đồng thời một côn nện xuống, huyền thiết côn cùng linh khí cự côn đồng thời nện ở trước người hồng y nữ tử hai trôi trên phi kiếm. Cự lực đánh vào, một đỏ một xanh hai thanh phi kiếm cũng không còn cách nào cố thủ phòng tuyến, bị Lăng Thiên cùng phía sau hắn kim sắc cự ảnh nhất đánh văng tung tóe. Hồng y nữ tử mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng vẫn là cắn răng sử xuất chính mình cụ linh cảnh dị năng, một đạo hồng quang tự dưng tới, ý muốn ngăn cản Lăng Thiên tiếp theo công kích. Bất quá hồng y nữ tử cuối cùng chỉ là vội vàng ra chiêu, hơn nữa Lăng Thiên thân là linh viên tộc, lực lượng thân thể vượt xa nhân tộc, cho dù hồng y nữ tử tu vi cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, cũng hay lại là khó mà chống cự kia nặng hơn thiên quân huyền thiết côn. Một côn phá hồng quang, trực tiếp đánh trúng hồng y nữ tử bụng, hồng y nữ tử khó khăn thừa cự lực, đang cảm thụ đến kịch liệt chỗ đau cùng thời điểm mất đi ý thức, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Mắt thấy nam tử quần áo trắng cùng hồng y nữ tử song song sa sút, nam tử áo đen ngửa mặt lên trời thét dài, một thân khí tức đột phá cực giới hạn, để cho Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên đồng cảm giật mình. Hai vị tiểu hữu, giúp ta lực trận. Lúc này, Hà Thanh Tùng la lớn, Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên xa xa hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời gật đầu, sau đó liền một tả một hữu vây nam tử áo đen, Hà Thanh Tùng chính là ngàn vạn bóng người cùng động, do bốn phương tám hướng công về phía nam tử áo đen. Liên tục thế công, uy thế kinh thiên, hai người càng đánh càng mạnh, chiến tới sau đó, Hà Thanh Tùng ngàn vạn bóng người dần dần biến mất. Đem lĩnh vực cũng bắt đầu tan vỡ, nam tử áo đen chính là nhiều chỗ bị thương, tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề. Bởi vì Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên một tả một hữu lực trận, hắn cũng không cách nào tùy tiện thoát khỏi Hà Thanh Tùng, ở dưới tình huống như vậy căn bản không có chiếm được cái gì thượng phong, chỉ là bằng vào thực lực mạnh mẽ mới kiên trì tới bây giờ. Cuối cùng, ở lĩnh vực bể tan thành trước, Hà Thanh Tùng ở Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên dưới sự giúp đỡ đánh bại nam tử áo đen, dùng một loại bí pháp đem trấn áp tại trên đất không cách nào nhúc nhích. Đem trước đây đi truy kích chính mình một nhà ba người buộc chung một chỗ sau đó, Hà Thanh Tùng khẽ cau mày, nhìn về phía linh khí vòng bảo vệ bên trong chiếc xe nói, Nhu Nhi, ba người này nói cho cùng cũng coi là ngươi đồng môn, có hay không tha cho bọn hắn một mạng, hay lại là do ngươi tới định đoạt đi. Chiếc xe người bên trong trầm mặc chốc lát, sau đó mới mở miệng nói, Bích Nguyệt Tông đã không phải ta biết cái kia Bích Nguyệt Tông, bọn họ cũng không phải ta trong ấn tượng bộ dáng, huống chi Phong Nhi còn dưới tay bọn họ bị trọng thương, bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, muốn ta tha thứ bọn họ ta là không làm được. Nghe lời nói này, Hà Thanh Tùng biết rõ thê tử ý tứ, rồi hướng nam tử áo đen ba người lạnh lẽo mà coi, nói, quả thật không nên lưu bọn họ một mạng. Cho dù thả bọn họ cũng sẽ tiếp tục truy kích chúng ta, hơn nữa còn có thể ngay cả mệt mỏi giúp bọn ta hai vị này tiểu hữu. Ừ, giao cho Tùng ca rồi. Hà Thanh Tùng thê tử nói như thế, trong giọng nói mang theo dứt khoát ý. Nghe đến lời này, còn thanh tỉnh nam tử áo đen lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói, thánh nữ, ngươi thật thay đổi. Là các ngươi trước thay đổi. Hà Thanh Tùng thê tử trong xe như thế trả lời. Nam tử áo đen nhìn một chút chưa khôi phục ý thức hồng y nữ tử cùng với ở bên trong thân thể vàng trời trưởng thương thế rất nặng nam tử quần áo trắng, lắc đầu thở dài, nói, là ta hại các ngươi. Hừ, là tự các ngươi hại chính mình. Hết thảy đều là lỗi do tự mình gánh. Hà Thanh Tùng nhận lấy lời nói của hắn nói, sau đó liền thúc giục linh khí trong cơ thể, đi tới nơi này ba người trước mặt, không chút lưu tình tam trưởng đại xuống. Tam trưởng kích trung nam tử áo đen ba người thiên linh, linh khí bùng nổ một cái trước mắt, đầu lâu nát hết, thần hồn diệt hết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, ba người này liền đã trở thành Hà Thanh Tùng dưới trưởng vong hồn. Đem nam tử áo đen ba người đánh chết sau đó, Hà Thanh Tùng lại giơ tay lên đánh ra một đạo thần hỏa, đem ba người thi thể thiêu hủy hầu như không còn. Này mới một lần nữa đăng lên xe cộ, giải trừ lĩnh vực. Hai vị tiểu hữu, này Lâm Hải Thành đối tại chúng ta một nhà ba người mà nói còn không an toàn, hứa hẹn cho các ngươi thủ lao ta đến thành ngoại giao dư các ngươi, cùng chúng ta cùng nhau ra khỏi thành như thế nào? Hà Thanh Tùng nhìn Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên nói. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Thấy Lục Vô Phong không có ý kiến, Lăng Thiên cũng là gật đầu. Hà Thanh Tùng là màu trắng phi mã linh thú tài liệu đơn giản sau đó, phi mã linh thú liền kéo chiếc xe nhanh chóng hướng Lâm Hải Thành ngoại đi, Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên chính là theo sát đem khoảng đó. Lục Vô Phong không biết rõ Hà Thanh Tùng tại sao nhất định phải đến bên ngoài thành mới giao phó thủ lao, trong này có lẽ có gạt, nhưng Lục Vô Phong cũng không lo lắng, bởi vì hắn Kim Đan cảnh thần thông đến bây giờ chưa thi triển qua, nếu như đem thi triển ra, phải chiến thắng vừa mới trải qua một trận đại chiến tiêu hao rất lớn rất dễ dàng cũng không khó khăn, huống chi hắn còn muốn thường xuyên chiếu cố trong xe vợ con. Bất quá kết quả cuối cùng chứng minh Lục Vô Phong quá lo lắng, Hà Thanh Tùng thực ra chỉ là hy vọng hắn và Lăng Thiên có thể hộ tống cả nhà bọn họ ba thanh ra khỏi thành, đi tới Lâm Hải thành ngoại, Hà Thanh Tùng hỏi thăm hai người tên họ sau đó từ chính mình pháp khí chứa đồ chung tay lấy ra bản vẽ, nói, này đó là ta thật sự hứa hẹn liên quan tới Nam Hải Tiên Sơn trọng bảo. Lục Vô Phong đưa tay nhận lấy bản vẽ, mở ra xem phát hiện này đúng là một tấm cùng Lâm Hải thành thường gặp Nam Hải hải đồ có chút bất đồng Nam Hải hải đồ. Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, đây là. Hà Thanh Tùng thở ra một hơi dài, nói, đây là Bích Nguyệt Tông không biết từ chỗ nào lấy được hải đồ, trong đó rõ ràng đánh dấu Nam Hải ba tòa Tiên Sơn nơi ở, cái này cũng chứng minh ngày trước Hải Thị Thận Lâu cũng không phải là giả, kia ba tòa Tiên Sơn xác thực tồn tại. Ngươi làm sao biết này đồ không phải giả? Lăng Thiên tiếp cận sang xem nhìn Lục Vô Phong tay trung hải đồ, sau đó mở miệng hỏi. Hà Thanh Tùng cười một tiếng, nói, này trương hải đồ chỉ là phục chế phẩm, nguyên đồ vẫn còn ở Bích Nguyệt Tông trên tay, hôm nay ba người này truy kích ta một nhà, một là vì đem Nhu Nhi mẹ con bắt về, hai là để bảo đảm này phục chế phẩm sẽ không bị ta mang đi, cho nên ta cho là này đồ thật sự ghi lại nội dung hẳn là thật. Vốn là ta dự định sắp xếp cẩn thận Nhu Nhi mẹ con hai người sau lại căn cứ này đồ đi Nam Hải tìm Tiên Sơn, nhưng thoát đi lúc Nhu Nhi mẹ con đều bị Bích Nguyệt tông nhân gây thương tích, bây giờ ta cũng không có tâm tư lại đi Nam Hải rồi, cho nên này đồ sẽ đưa cho Lục Tiểu Hữu cùng Lăng Tiểu Hữu đi. Thấy Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên trên mặt còn có vẻ nghi hoặc, Hà Thanh Tùng cũng như này bổ sung nói. Nói xong, hắn lại lấy ra một ít linh thạch cùng với hơi tài liệu quý giá, nói, hai vị tiểu hữu khả năng không tin tưởng đây là liên quan tới Nam Hải Tiên Sơn trọng bảo, ta cũng không cách nào cho các ngươi chứng thật, cho nên liền lấy những thứ này bồi thường các ngươi một phen đi. Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên nhận lấy Hà Thanh Tùng một tia ý thức đưa qua tới linh thạch cùng tài liệu, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lục Vô Phong mở miệng nói, này hải đồ chúng ta biết dùng, tiền bối các ngươi hay lại là sớm đi rời đi đi, Bích Nguyệt Tông những người khác mặc dù tạm thời còn không đuổi kịp đến, nhưng không đúng lúc nào sẽ xuất hiện rồi. Nghe vậy, Hà Thanh Tùng cũng gật đầu một cái, nói, Lục Tiểu Hữu nói đúng, chúng ta này liền đi trước một bước, hai vị tiểu hữu chính mình cẩn thận, nguyện các ngươi Nam Hải chuyến đi có thể có thu hoạch hơn nữa bình an trở về. Dứt lời, hắn liền giơ roi dùng ngựa, màu trắng phi mã linh thú kéo chiếc xe nhanh chóng lái rời, ở trong đống tuyết hướng về phương xa đi. Chờ đến Hà Thanh Tùng một nhà ba người đi xa sau đó, Lục Vô Phong rất tốt bụng mà đem phụ cận vó ngựa cùng bánh xe vết tích toàn bộ lao đi, sau đó mới cùng Lăng Tiên cùng trở lại Lâm Hải thành. Đi tới khách sạn trong phòng, Lục Vô Phong đầu tiên là làm phép đem thanh âm ngăn cách, tránh cho thai vách mạch dừng, sau đó lấy ra Hà Thanh Tùng tặng hải đồ, nói, Lăng Thiên ngươi cũng sao chép một phần đi. Lăng Thiên từ Lục Vô Phong trong tay cầm lấy hải đồ, tường tận một lát sau nói, không cần sao chép, ta đã toàn bộ ký ở trong đầu rồi. Hắn nói cho Lục Vô Phong, đây là bộ phận linh viên tộc có thể giác tỉnh chủng tộc thiên phú một trong, đã gặp qua là không quên được. Hai người làm sơ nói chuyện với nhau sau đó, Lăng Thiên thuận tiện lấy mình còn có chuyện quan trọng muốn làm lý do rời đi, chờ đến Lăng Thiên đi xa, Xích Hồng cách kiếm hiển hóa, thiếu nữ bộ dáng nàng xem nhìn Lục Vô Phong tay trung hải đồ, nói, này đồ hẳn là thật, năm đó chưa rời đi Nam Hải lúc, chủ nhân đã từng mang theo ta viếng thăm quá trong đó một tòa tiên sơn, bây giờ hồi tưởng lại, thực ra tế vị trí cùng đồ bên trên ghi lại vị trí cũng không có bao nhiêu sai số, nhưng hơn hai tòa. Tiên sơn có hay không vì chân ngã liền không biết. Nghe lời nói này, Lục Vô Phong nhất thời cặp mắt sáng lên, nói, có ngươi vị này Nam Hải dân bản địa chứng nhận, này đồ bên trên thật sự ghi lại nội dung ta tin rồi. Nói xong, hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, kia như lời ngươi nói Nam Hải trốn cũng ở đâu. Xích Hồng đưa ngón tay ở một cái tên là Huyễn Phong đảo địa phương, nói, chính là chỗ này. Lục Vô Phong nhìn một chút, Huyễn Phong đảo cách hải đồ bên trên thật sự thị một tòa tiên sơn cũng không xa, cười nói, xem ra là thuận đường, chắc hẳn ngươi rất nhanh liền có thể trở về trốn cũ rồi. Chương 227, bên bờ sóng gió. Nếu như không có ngày gần đây những thứ này xem ra giống như là Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, giờ phút này Xích Hồng hẳn đã thân ở Huyễn Phong đảo, bắt đầu đợi chờ mình làm linh thể sinh mệnh cuối, Xích Hồng kiếm gậy cũng sẽ theo thời gian đưa đẩy dần dần xét tan mòn, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Ở đó nhiều chút lỗ mãng người tu tiên bị thiên lôi đánh rơi sau đó, ai cũng không dám ở bây giờ Nam Hải bầu trời ngự phong phi hành, chuyện này dù sao cùng tánh mạng du quan, gần đó là vũ hóa cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện thử. Về phần có hay không có đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế đã bay về phía cái gọi là Nam Hải Tiên Sơn cũng không biết được, dù sao cấp độ kia cường giả tuyệt thế từ trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn họ nếu là muốn ẩn nút tung tích, đăng tiên cảnh dưới đây người tu tiên quả thật không phát hiện được. Khoảng cách ra biển ngày chỉ có không tới thời gian 3 ngày, trước còn hơi lộ ra gần hương tình sợ hãi thiếu nữ bộ dáng Xích Hồng lúc này trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình, vì vậy Lục Vô Phong cũng không bây giờ biết rõ Xích Hồng rốt cuộc là tâm tình gì, chỉ có thể nói mình nhất định sẽ hoàn thành ước định, đem mang về Huyễn Phong đảo. Ở tiếp hạ nửa ngày bên trong, Bích Nguyệt Tông những người khác cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này trước phát sinh tranh đấu nơi, Lục Vô Phong cũng không có gần thêm nữa phụ cận đó, mảnh khu vực kia cư dân từ xưởng đóng tàu sau khi trở về phát hiện nhà mình nhà ở đã thành một vùng phế tích, không ít nhân khí công nhanh tâm, trực tiếp xỉu. Cũng chính bởi vì vậy chuyện, Lâm Hải thành thành chủ nhức đầu, vì an ủi khu vực này cư dân, hắn không thể không cho bọn hắn phát ra bù, cũng vì bọn họ an bài tạm thời chỗ ở. Vạn hạnh là trận kia bọn họ không biết chiến đấu phát sinh lúc mảnh khu vực kia bên trong một cái phạm nhân cũng không có, cho nên cũng không có phát sinh thương vong. Lật xem thành chủ phụ chứng ngục, Lâm Hải thành thành chủ ở trong lòng cầu nguyện Vĩnh Lạc Vương triều quan chế cải cách không muốn nhanh như vậy liền bắt đầu. Hắn là một cái người thông minh, đã sớm nghe đương kim Vĩnh Lạc Thiên tử Lý Thần Giật dự định ở Vĩnh Lạc Vương triều biên giới tiến hành quan chế cải cách, mặc dù không biết rõ mình chức vị có thể hay không bị trực tiếp phế trừ, nhưng hắn từ đó trở đi liền đã bắt đầu vì chính mình chuẩn bị đường lui. Thừa dịp bây giờ Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp một chuyện, hắn càng là muốn hung hãn kiếm nhất bút, như vậy thứ nhất, vô luận cuối cùng hắn còn có thể hay không thể tiếp tục làm này Lâm Hải thành thành chủ, hắn nửa đời sau cùng với hắn hậu thế đều có thể không lo sinh kế. Lục Vô Phong cùng Lăng Thiên trợ giúp Hà Thanh Tùng giải quyết Bích Nguyệt Tông người trận chiến ấy cũng không có ở Lâm Hải thành trung đưa tới nhiều sóng gió lớn, cũng không biết là nguyên nhân gì, Bích Nguyệt Tông những người khác từ đầu đến cuối không có hiện thân. Ngày thứ nhì, hoàn thành mỗi ngày tu luyện sau đó, Lục Vô Phong nhìn xa Hà Thanh Tùng một nhà ba người rời đi phương hướng, chúc mừng bọn họ có thể thành công cao bay xa chạy. Càng phát ra tới gần ra biển này, thời gian giống như trải qua càng chậm, nhàn rỗi không chuyện gì Lục Vô Phong ý tưởng đột phát hắn dự định đi Lâm Hải thành xưởng đóng tàu nhìn một chút. Lâm Hải Thành xưởng đóng tàu không chỉ một, Lục Vô Phong tùy tiện chọn một cái, đi tới phụ cận đi sau hiện lại không ít người tu tiên đều tại xưởng đóng tàu ngoại trông mong chờ đợi, bọn họ cũng hy vọng chính mình chế tác riêng thuyền có thể mau sớm làm xong, như vậy bọn họ mới mau sớm ra biển, tiền nhân một bước tìm được Nam Hải Tiên Sơn. Trên thực tế, ngoại trừ chuẩn bị nguyên liệu bên ngoài, còn rất nhiều đóng thuyền bước là những thứ này cường đại người tu tiên có thể giúp một tay, nhưng trong bọn họ đại đa số căn bản không nguyện ý cùng phàm nhân giao thiệp với, vì vậy cũng chỉ có thể phái người tới đốc thúc những thứ này đóng thuyền phàm nhân tay chân lanh lẹ một chút. Nhưng mà, phàm nhân cuối cùng là phàm nhân, người tu tiên cho thủ lao nhiều hơn nữa, phàm nhân cũng vẫn sẽ mệt mỏi. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Hải Thành mỗi cái xưởng đóng tàu hiệu suất cũng càng ngày càng thấp, mặc dù Lâm Hải Thành có thể nói là toàn dân đóng thuyền, nhưng những thứ này phàm nhân những ngày gần đây thật sự là quá mệt mỏi. Đại khái nửa ngày sau, một chiếc thuyền to chế tạo xong, ở xưởng đóng tàu ngoại người tu tiên xác định là chính mình môn phái chế tác riêng thuyền bè sau, mấy người hợp lực, trực tiếp dùng thần thông dị năng đem mang lên rồi bên bờ, sau đó lại lập tức đi Lâm Hải Thành các nơi thông báo đồng môn chuẩn bị lên thuyền ra biển, chỉ chưa một tên ngộ đạo cảnh cường giả tại bậc này đợi môn nhân, đồng thời thủ hộ thuyền bè. Nguyên lai là Phong Đao giáo nhân, hôm qua cùng quan hệ bọn hắn cực tốt Mưa Kiếm môn không có chờ bọn hắn liền lên đường, nghe nói Phong Đao giáo nhân nhưng là bị chọc tức. Có người thấy kia thuyền to bên trên ký hiệu sau nói như thế. Ha ha ha. Trận mưa này kiếm môn nhân thật đúng là không nói nghĩa khí a. Có thể không phải mà, trong ngày thường này hai cái môn phái quan hệ cứ tốt, có thể nói đồng khí liên trì, nhưng là vì này Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp, lại quan hệ tốt cũng là không đáng nhắc tới. Ai, thật đáng tiếc a. Thời điểm ngươi đến sẽ không ném xuống ta đi trước một bước chứ? Làm sao sẽ, ta không phải loại người như vậy. Mới vừa rồi có người nói ở Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp trước lại quan hệ tốt cũng không đáng nhắc tới. Những thứ kia đều là lòng tham không đáy hạng người, làm sao có thể cùng ta như nhau đây? Ngươi tốt nhất nói được là làm được. Bên bờ biển, không ít người tu tiên đều tại ngắm nhìn Phong Đao giáo thuyền to, hơn nữa nghị luận ầm ĩ. Đang lúc này, sắc trời đột nhiên trở tối, hải ngạn đột nhiên rung một cái, bất ngờ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Thật giống như có người nào tới, là hướng về phía Phong Đao giáo tới. Trên bờ biển một đám người tu tiên hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy xa xa xuất hiện một cái mông lung bóng người, chậm rãi hướng Phong Đao giáo thuyền to mà tới. Tất cả mọi người đều ngừng lại rồi khí tức, tới là một cái nam tử tóc đầu, hắn dáng người cao ngất, quanh thân linh khí tràn ngập. Vẻ này uy thế lại khiến cho sắc trời trở nên càng phát ra nặng nề, toàn bộ hải ngạn đều tại theo bước chân hắn mà run rẩy. Hắn tuy sắc mặt của là lạnh lùng, làm người ta run rẩy sát khí từ trong cơ thể thả ra ngoài, khiến cho trên bờ biển xem nhân cũng không khỏi trở nên run một cái. Cảm nhận được cái loại này cường hãn khí tức, Lục Vô Phong rất thức thời hướng xa xa tối lui, hắn biết rõ người này hơn phân nửa cùng Phong Đao giáo có cái gì ân oán, hắn lựa chọn lúc này xuất hiện, có thể là muốn phá hư Phong Đao giáo thuyền to. Thấy rõ người tới sau đó, Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả biến sắc. Ngay sau đó lập tức từ pháp khí chứa đồ chung lấy ra mấy cái đại kỳ, nhanh chóng bày cường đại pháp trận đem thuyền to bọc lại ở bên trong. Ngăn cản ta sao? Kia nam tử tóc nâu dậm chân tới, hải ngạn chấn động, sóng biển dần dần trở nên lớn, một đợt cao hơn một đợt. Trong lúc nhất thời, hắn cùng với kia Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả giữa dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến sắp bùng nổ. Mắt thấy nam tử tóc nâu sát ý đằng đằng, Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả biết rõ chuyện này không thể nào làm tốt, vì vậy khẽ quát một tiếng, một cái sáng như tuyết trường đao ra hiện trong tay hắn, hắn dẫn đầu phát động thế công. Ngộ đạo cảnh cường giả một đao tại sao sự cường hãn? Hải ngạn trên chỉ thấy một vệt ánh đao. Tên này Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh xuất thủ đó là mạnh nhất chi chiêu, trực tiếp hướng nam tử tóc nâu trên người đê. Đối mặt một đao này, nam tử tóc nâu nhảy tới trước một bước, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy đó là tiếng vỡ vụn vang lên, một cơn báo táp lấy hắn làm trung tâm quân bốn phía, trên bờ biển xem cuộc chiến một đám người tu tiên vội vàng chật vật né tránh chạy trốn. Đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh, Lục Vô Phong ở phía xa nhìn thấy Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả trí cường một đao đúng là trực tiếp bị tia nam tử tóc nâu đánh nát, hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, chỉ là một chiêu, nam tử tóc nâu liền phá đối phương mạnh nhất đao chiêu. Kinh khủng hơn là, hắn cũng không vì sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là tay không một đòn, liền có uy năng như vậy. Người này rốt cuộc là ai, dễ dàng như thế liền phá ngộ đạo cảnh cường giả đao chiêu. Rất nhiều lùi xa ra người tu tiên đã đổi sắc mặt. Phong Đao giáo, đoạt nhà ta đao phổ sau đó, đúng là không có một chút tiến bộ sao? Nam tử tóc nâu đại giơ tay lên một cái, bốn phía gió bao dừng lại, hắn lạnh lùng nhìn tên kia Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả. Không nghĩ tới, năm đó không có giết chết ngươi, lần trước lại cho ngươi tránh được một kiếp, hôm nay ngươi ngược lại là còn dám tới tìm chúng ta phiền toái. Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả đối nam tử tóc nâu tu vi cảnh giới cảm thấy khiếp sợ, hắn rất muốn biết rõ đối phương tại sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hừ, hôm nay mục đích của ta chỉ là hủy ngươi Phong Đao giáo chi thuyền, ngươi như không muốn chết, liền vội vàng mau tránh ra. Nam tử tóc nâu lạnh giọng nói. Ngay sau đó liền hướng đến kia to lớn thuyền bè cường thế một trường đánh ra. Tuy có pháp trận thủ hộ, Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả hay là không dám khinh thường, lập tức động thân tiếp chiêu. Ở tại tiếp chiêu một cái chớp mắt, nam tử tóc nâu dưới chân động một cái, chớp mắt đi tới trước mặt hắn, chợt lại vừa là vô xuống một trường. Trong chốc lát, song phương cũng là đối kích ba chiêu, tình hình chiến đấu bất phân thắng phụ. Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả muốn lần nữa ra chiêu lúc, nam tử tóc nâu đột nhiên biến mất, bốn phía còn sót lại sát khí tràn ngập. Hắn không biết thi triển bực nào linh kỹ, lại cùng hoàn cảnh chúng quanh hòa làm một thể, lập loè cũng trưởng như đao, không ngừng đánh lén Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả. Trên tay hắn tuy không có chân chính đao, nhưng là toát ra so với Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả càng thêm nóng rực hoa mắt ánh đao, hai người ánh đao giáp nhau, nam tử tóc nâu như bất động chi sơn nhạc, Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả nhưng là bị đánh lui trăm trượng xa. Đem đối phương đánh lui sau, nam tử tóc nâu cười lạnh một tiếng, chợt lại một ký sống bàn tay vung hướng Phong Đao giáo thuyền to. Ngươi dám? Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả kêu lên, ngay sau đó cường hãn ngộ đạo lực đánh thẳng tới, muốn chặn lại nam tử tóc nâu công kích. Nam tử tóc nâu không hề bị lay động, lại vừa là một tiếng hừ lạnh, một cổ càng cường hãn hơn ngộ đạo lực từ trong cơ thể lóe ra, trực tiếp đem Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả lực lượng thật sự áp chế. Cùng lúc đó, hắn tay không chém ra kinh người đao khí đã đánh trúng thủ hộ thuyền to pháp trận, nổ vang rung trời bên trong, pháp trận gặp phá. Lúc này, Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả đã lần nữa giơ đao giết tới, nhưng nam tử tóc nâu cũng không có đưa hắn coi vào đâu, hắn bước ra một bước, thoáng qua Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả công kích, sau đó sẽ bước ra một bước, đã là đến không trung, chỉ nghe nhất thanh trầm hát, kinh khủng vô cùng lực lượng tự đem trong lòng bàn tay đánh ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Phong Đao giáo thuyền to. Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả bay đến thuyền to phía trên, toàn lực ngăn cản chiêu. Đồng thời, viễn không bay tới mấy đạo thân ảnh, coi ăn mặc, chính là nhận được tin tức sau chạy tới Phong Đao giáo người. Thấy Phong Đao giáo người chạy tới, nam tử tóc nâu cặp mắt híp lại, không giữ lại nữa, toàn lực ra chiêu, thần thông dị năng đều xuất hiện, trong lúc nhất thời, hắn vị trí cái hướng kia duy thấy một đạo nóng rực ánh đao. Chương 228, ra biển. Ánh đao tránh lạc, nam tử tóc nâu ở tại hơn Phong Đao giáo người đuổi trước khi tới toàn lực đánh ra, chọc thủng tên kia Phong Đao giáo ngộ đạo cảnh cường giả phòng tuyến, đao khí rơi vào Phong Đao giáo cự trên thuyền. Trên bờ biển một đám xem cuộc chiến người tu tiên chỉ thấy rơi vào Phong Đao giáo thuyền to bên trên đao khí đột nhiên bùng nổ, sau đó chiếc kia thuyền to liền ầm ầm bể tan cảnh, nổ tung thành vô số lớn lớn nhỏ nhỏ gỗ vụn, bộ phận rơi vào trên bờ biển, bộ phận rơi vào trong biển. Ha ha ha, ta xem các ngươi như thế nào ra biển. Nam tử tóc nâu trên không trung cười như điên, Phong Đao giáo thuyền tạo tốt một lần, ta liền hủy một lần. Nói xong, hắn liền xoay người phá không đi, tốc độ nhanh, làm người ta trố mắt nghẹn họng. Tặc tử chạy đâu? Rốt cuộc chạy tới Phong Đao giáo người nhìn nam tử tóc nâu bay khỏi phương hướng giống giận, quả thật không làm nên chuyện gì, hắn thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất bóng dáng. Sau đó, Phong Đao giáo người lần lượt chạy tới, thấy này một mảnh hỗn độn, sau đó tất cả đều giận đi lên, có người thể nhất định phải đem nam tử tóc nâu nghiền xương thành tro, có người chính là lập tức bắt đầu hành động, đào sâu ba thước cũng phải đem kia nam tử tóc nâu tìm ra, còn có người nói nếu là mưa kiếm môn không có nói trước ra biển lời nói, như vậy chuyện sẽ không phát sinh. Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp lời đồn đãi, hấp dẫn quá nhiều người tu tiên đi tới Lâm Hải thành, có tu tiên môn phái trong ngày thường cùng người kết toán quá nhiều, bọn họ cựu ra vì trả thù bọn họ, liền cũng tới đến Lâm Hải thành, chờ cơ hội phá hư những thứ này tu tiên môn phái chuẩn bị dùng để ra biển tìm tiên sơn thuyền bè. Giống như nam tử tóc nâu cùng Phong Đao giáo giữa chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất xảy ra, chỉ có thể nói Phong Đao giáo không có hút lấy trước mặt mấy cái môn phái giáo huấn, tại chính mình môn phái thuyền bè tạo tốt sau đó lại chỉ chờ một người ở bờ biển chờ đợi thủ hộ, để cho kia nam tử tóc nâu có thừa dịp cơ hội. Nam tử tóc nâu rất thức thời vụ, hắn biết rõ Phong Đao giáo nhân lần lượt chạy tới sau đó chính mình khẳng định không cách nào thoát thân, vì vậy làm được việc sau đó lập tức đi xa, bây giờ thân ở phương nào không có nhân biết rõ, Phong Đao giáo nhân tuy là vô cùng phẫn nộ, nhưng ở không cách nào tùy tiện tìm tới tình huống của hắn hạ cũng chỉ có thể lần nữa chế tác riêng một chiếc thuyền. Lục Vô Phong nghe trên bờ biển người tu tiên nói, hướng Phong Đao giáo, mưa kiếm môn như vậy tiểu hình môn phái vì này Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp lời đồn đãi có thể nói là toàn bộ môn phái đều xuất động, mà một ít kích thước so với đại môn phái chính là trước phái một nhóm người ra biển hỏi dò tin tức, nếu là lời đồn đãi là thật, bọn họ đại bộ đội mới sẽ xuất động. Nói thí dụ như đạo tông, đó là tình huống như vậy, bọn họ chuyến này đi tới Lâm Hải thành nhóm người trung tuy cũng không thiếu cường giả, nhưng cũng không thiếu đệ tử trẻ tuổi, bọn họ chủ yếu mục đích hay là trước dò xét một phen, nếu là lời đồn đãi là thật, đạo tông mới sẽ phái ra càng nhiều cường giả đi Nam Hải Tiên Sơn. Trên bờ biển người tu tiên phần lớn tản đi sau đó, Lục Vô Phong cũng rời đi, đi về trên đường, hắn nhìn thấy mấy vị tu vi cao thâm đại sư, ở trên người bọn họ cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Chẳng lẽ là Phật giới người? Hắn nhìn kia các vị đại sư đi xa bóng lưng, âm thầm trầm tư. Nếu như này các vị đại sư là Phật giới người, cũng liền đại biểu Nam Cương Tam giáo đã có hai giáo tới Lâm Hải thành, chuẩn bị tìm tòi Nam Hải Tiên Sơn, kết hợp với hôm nay đã phát sinh các loại, Lục Vô Phong cảm thấy chuyện này càng ngày càng không đơn giản. Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp truyền âm hấp dẫn nhiều như vậy người tu tiên tới Lâm Hải thành ý muốn ra biển, hẳn không phải ta tốt lắm sư phụ làm việc chứ? Hắn có chút mê hoặc, mặc dù Tiểu Bạch nói này giống như là Hứa Long ẩn làm được chuyện, nhưng Lục Vô Phong cảm thấy bây giờ tình huống đã không giống như là đùa giỡn loại rồi. Hắn cho là mình mặc dù sư phụ nhìn qua không quá đáng tin, nhưng cũng sẽ không với nhiều như vậy người tu tiên mở như vậy một trò đùa mới đúng. Chẳng lẽ chuyện này thật với sư phụ có liên quan, thành tiên pháp cũng là thật. Lục Vô Phong trở lại khách sạn căn phòng sau vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này, hắn nhìn một chút ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Tiểu Bạch, phát hiện Tiểu Bạch cũng không giống như muốn để ý đến hắn, vì vậy liền bất đắc dĩ thở dài, lại bắt đầu tự mình tu luyện đứng lên. Thời gian chậm rãi qua đi, cùng Trầm Giang hẹn xong thời gian rốt cuộc đến, Lục Vô Phong thu thập xong đồ mình, để cho Tiểu Bạch biến thành bạch hổ dây chuyền, đem treo ở trên ngai lưng sau nhanh chóng chạy tới bến tàu. Đạo tông nhân tương đối chú trọng, không giống Phong Đao giáo nhân như vậy trực tiếp dùng người tu tiên lực lượng đem thuyền mang lên trong biển, bọn họ dựa theo quy củ đem mới vừa tạo thuyền tốt từ xưởng đóng tàu lái đến trên bến tàu, giờ phút này đang ở đều đâu vào đấy hướng trên thuyền chuyên chở vật liệu. Thấy Lục Vô Phong sau đó, Trầm Giang cười phất tay nói, "Lục tiểu hữu, bên này." Lục Vô Phong đi tới gần, chắp tay nói, "Đầu tiên là ở Bạch Trạch Thành để cho ta dựng thuận gió chu, bây giờ lại để cho ta dựng thuận gió thuyền, thật là đa tạ Trầm tiền bối rồi." Trầm Giang khoát tay một cái, cười nói, "Ngươi là đường bạn tốt, cũng chính là ta đạo tông bằng hữu, không cần khách khí như vậy." Lời nói của hắn tuy là như thế nói, Lục Vô Phong cũng không biết coi là thật, cười nói, "Ta xem tất cả mọi người bận rộn, có nhu cầu ta hỗ trợ địa phương sao?" "Không cần không cần, ngươi trước lên thuyền đi." Trầm Giang cười nói, đồng thời đưa tay thả vào Lục Vô Phong trên lưng, hơi dùng sức một cái, liền đem Lục Vô Phong đẩy lên thuyền. Đã bị cưỡng ép đẩy lên thuyền, Lục Vô Phong không thể làm gì, chỉ có thể ở trên thuyền ngắm nhìn đạo tông mọi người chuyên chở vật liệu. Bạch Tuyền đem một cái không biết chứa đồ gì dương gỗ rời sau khi lên thuyền, thấy Lục Vô Phong chính chính ở một bên ngắm nhìn, liền mở miệng nói, "Ngươi cũng chỉ là nhìn sao?" Lục Vô Phong buông tay nói, "Ta ngược lại thật ra muốn trợ giúp, Trầm tiền bối nhất định phải ta lên trước thuyền." Trầm sư thúc cũng thật là, chẳng biết tại sao đối với ngươi khách khí như vậy, ngươi là Vân sư huynh bằng hữu, lại không phải Vân sư huynh tự mình. Bạch Tuyền đối Trầm Giang đối thái độ của Lục Vô Phong đã Lục Vô Phong lấy được đãi ngộ không rất hài lòng. Lúc này, Kỳ Khai Dương cũng xách một cái cặp đi tới trên thuyền, hắn nhìn một chút Bạch Tuyền, nói, "Sư muội, không được vô lễ, Lục huynh là chúng ta đạo tông bằng hữu, huống chi những vật này là cái gì ngươi cũng biết rõ." Nghe Kỳ Khai Dương nói như vậy, Bạch Tuyền mới phản ứng được, sau đó lập tức trở về nói, "Biết." Lục Vô Phong hướng Kỳ Khai Dương mỉm cười hỏi thăm, sau đó liền đưa mắt nhìn sang nơi khác, cũng không có ở tại bọn hắn chuyên chở trên dương gỗ dừng lại lâu. Dựa theo Kỳ Khai Dương lời nhìn, bây giờ bọn họ thật sự chuyên chở trong dương gỗ cất giữ hẳn là so với làm trọng yếu vật, Lục Vô Phong làm một dựng thuận gió thuyền người ngoài, cũng không cần quá mức hiếu kỳ tốt. Đạo tông không phải phong đao giáo nhỏ như vậy môn phái, cho dù đạo tông người ở nơi này người lắm mắt nhiều bến tàu chuyên chở vật liệu, cũng không có ai dám có mơ ước chi tâm. Thân thuyền bên trên kia thái cực âm dương ngư ký hiệu càng làm cho không ít người tu tiên chùn bước, càng không cần phải nói có người hay không dám tới phá hư đạo tông thuyền. Cho dù có nhân tâm lý có ý nghĩ như vậy, mượn nữa hắn cái hùng tâm gan báo hắn chỉ sợ cũng hay là không dám chọn lựa hành động thực tế. Đại khái sau nửa canh giờ, đạo tông người cuối cùng đưa bọn họ ngày gần đây chuẩn bị sở hữu vật liệu toàn bộ mang lên bài này thuyền to, mọi người cũng lục tục lên thuyền, ở Trầm Giang chỉ huy hạ, chiếc thuyền lớn này lái ra Lâm Hải thành bến tàu, chính thức khởi hành. Đạo tông lên đường. Đạo tông người vừa tới mặc dù không nhiều, nhưng thật giống như chuẩn bị tương đương đầy đủ. Đó là đương nhiên, người tu tiên cùng phàm nhân cũng có thể tiến vào nho môn tạm dừng không nói, ngoại trừ thần bí Phật giới bên ngoài, này Nam Cương địa giới nhất cường đại đó là đạo tông đi. Quả thật như thế, nhìn dáng dấp đây chỉ là đạo tông tiên khiển đội, nếu là bọn họ có phát hiện, đạo tông không chừng có càng nhiều cường giả sẽ chạy tới Nam Hải. Ai, nếu như Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp lời đồn đãi là thật, hy vọng những thứ này đại môn phái ăn thịt cùng thời điểm cho chúng ta lưu uống chút canh. Nếu như chỉ có Nam Cương người còn dễ nói, cứ nghe tin tức này đã truyền khắp thiên hạ, Đông Nguyên Tây Lăng Trùng Châu đều có người đang hướng nơi đây tới, trong đó chắc có chút không đơn giản môn phái cùng nhân vật. Chúng ta đây càng muốn dành thời gian rồi, ta đây phải đi xưởng đóng tàu thúc dục thúc dục. Nhìn thấy đạo tông thuyền to khởi hành sau đó, không ít người tu tiên nghị luận ầm ĩ, cùng lúc đó, lại một chiếc thuyền to từ xưởng đóng tàu mở tới bến tàu. Đem thân thuyền bên trên không có bất kỳ ký hiệu, nhìn rất là khiêm tốn. Có người hiếu kỳ chiếc thuyền lớn này thuộc về môn phái nào, dự định đến gần tìm tòi kết quả, hắn mới vừa bước ra bước chân, liền nghe phía sau chuyển tới một dịu dàng thanh âm, "Này vị thí chủ, có thể hay không mượn qua một chút?" Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ tăng nhân chính đối với chính mình mỉm cười. Ở trẻ tuổi kia tăng nhân sau lưng, còn có vài chục danh tuổi tác mỗi người không giống nhau tăng nhân. Chờ đến những thứ này tăng nhân leo lên thuyền to sau đó, người chung quanh mới phản ứng được, Phật giới. Là Phật giới nhân. Nghe vậy, mọi người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, đạo tông chân trước mới vừa đi, Phật giới chân sau liền đi theo, Nam Cương Tam giáo ngoại trừ còn chưa rút ra không tới nho môn, đều đã có nhân ra biển một tìm Nam Hải Tiên Sơn. Trầm Giang đứng ở trên thuyền quay đầu ngắm nhìn, cười nói, Phật giới những thứ này con lựa chọc động tác ngược lại không chậm, mặc dù nho môn bận rộn, nhưng chắc rút ra nhân thủ đi Lâm Hải thành rồi, này Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp lời đồn đãi, đúng là làm Nam Cương Tam giáo ở Tam giáo đại hội trước liền muốn lần nữa tụ thủ, thật là có ý tứ. Lúc này, Lục Vô Phong đi tới bên cạnh hắn, nói, Trầm tiên bối, ngày trước ý của ta ngoại đạt được một tấm hải đồ, trong đó ghi chú ba tòa Nam Hải Tiên Sơn vị trí, ta không biết thật giả, xin Trầm tiền bối xem qua. Vừa nói, Lục Vô Phong liền đem chính mình từ Hà Thanh Tùng nơi đó chiếm được thần bí hải đồ lấy ra ngoài, cũng đem đưa cho Trầm Giang. Trầm Giang kết quả hải đồ, nói, lại còn có loại vật này. Đem hải đồ mở ra tự xem nhìn sau đó, Trầm khu vực phía Nam Trường Giang tình nghiêm túc, nói, này đồ ta cũng không nhìn ra thật giả, bất quá trừ cái này ba tòa Tiên Sơn bên ngoài, đem dư hải đảo chỗ vị trí ngược lại là cùng phổ thông hải đồ độc nhất vô nhị. Chúng ta có lẽ có thể căn cứ này trương hải đồ đi trước, chỉ là không biết này hải đồ Lục tiểu hữu rốt cuộc là chiếm được ở đâu. Lục Vô Phong nhìn hắn nhìn mình chằm chằm, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem tự mình ra tay tương trợ Hà Thanh Tùng cũng từ chỗ của hắn lấy được này trương hải đồ chuyện đi phồn tiểu giản địa nói một lần. Nghe xong Lục Vô Phong nói, Trầm Giang cặp mắt híp lại, nói, lại với mấy năm gần đây phát triển cực nhanh Bích Nguyệt Tông có liên quan, cái này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Xem ra này đồ hẳn là có chút độ tin cậy, chúng ta cứ dựa theo này trương hải đồ đi đi. Trầm Giang nói như thế, sau đó liền đi trước phân phó giá thuyền người lái thuyền to hướng trong đó một tòa tiên sơn tiến tới. Chương 229, Lục Thủ Giao. Trầm Giang ly mở sau, Bạch Tuyền mặt lộ vẻ nghi hoặc trên dưới quan sát Lục Vô Phong một phen, nói: "Ngươi không phải là đang khoác lác chứ? Người khác hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh cao thủ chiến đấu, ngươi có thể giúp được gì đây?" Mới vừa rồi Lục Vô Phong với Trầm Giang bản tóm tắt tự mình ra tay tương trợ Hà Thanh Tùng một chuyện lúc Bạch Tuyền cũng ở bên cạnh nghe, nàng đối với lần này cảm thấy hoài nghi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Lục Vô Phong bất quá kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể nhúng tay hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh cao thủ chiến đấu ở giữa. Lục Vô Phong cũng lười nói thêm cái gì, cười nói: "Có tin hay không đó là ngươi chuyện." Nghe vậy Bạch Tuyền suy nghĩ một chút, nói: "Đã như vậy, chờ đến lên bờ sau đó, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Kỳ Khai Dương không biết tại sao thời điểm đi tới một bên, tiếp lấy Bạch Tuyền lời nói: "Ta cũng chính có ý đó, mong rằng Lục huynh không nên cự tuyệt." Lục Vô Phong cười khan hai tiếng, nói: "Có cơ hội rồi hay nói. Người tu tiên giá thuyền cùng phàm nhân bất đồng, đạo tông đệ tử trẻ tuổi môn ở Trầm Giang phân phó hạ dùng linh khí thúc dục thuyền to ở trong biển tạm được, thừa phong phá lãng, tốc độ so với phàm nhân lái đồng loại thuyền bè mau hơn gấp mấy lần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bởi vì tới gần Lâm Hải thành hải vực còn coi như gió êm sóng lặng, ước chừng nửa ngày sau, tình huống cũng không giống nhau." Đập vào mắt thấy, vạn dặm vẻ buồn rầu, ám trầm không trung thỉnh thoảng có thiên lôi hạ xuống, hãn hải sóng dữ, may là có linh khí cùng pháp trận bảo vệ, chiếc thuyền lớn này hay là ở sóng gió bên trong lâm vào chật vật cảnh, không cách nào nữa đem lúc trước như vậy dễ dàng. Không bình tĩnh mặt biển, xa xa khói mù tràn ngập hoàn toàn mông lung, tầm nhìn rõ rất ngắn, cho dù Lục Vô Phong vận dụng Tố Nguyên Chân Nhãn thần thông, cũng không cách nào nhìn thấu sương mù. Trầm Giang nhìn sóng dữ mãnh liệt mặt biển, thần sắc lạnh lùng, nói: "Tất cả mọi người đều lên tinh thần, cẩn thận một chút." Thuyền to theo sóng dữ lay động, không lâu sau, có một khác đạo tông đệ tử thật sự không nhịn được loại cảm giác này, đúng là chạy đến bên hàng rào miệng to nôn mửa liên tu. Lục Vô Phong khiếp sợ nhìn một màn này, thầm nghĩ: "Ngọa tạo, người tu tiên cũng sẽ say sóng." Tên kia đạo tông đệ tử đỡ hàng rào ói một trận sau đó, đột nhiên kinh hô: "Hải lý có đồ." Nghe vậy, mọi người lập tức đi tới bên hàng rào xuống phía dưới xem, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn đang ở trong biển du động, coi dáng so với đạo tông chiếc thuyền lớn này còn phải chỉ có hơn chớ không kém. Là yêu thú. Mọi người để ý. Trầm Giang la lớn, ngay sau đó giơ tay lên đánh ra lưỡng đạo thần quang, đem bảo vệ đạo tông thuyền to pháp trận ra cố. Lục Vô Phong lần trước nhìn thấy dáng như thế cự đại yêu thú hay là ở Bắc Hào Sơn, bây giờ trong biển này con yêu thú chưa hiện lộ hình dáng, chỉ là ở tục truyền phía dưới qua lại du động, không biết nó rốt cuộc có gì mục đích. Có lẽ là nhận ra được trên thuyền có không ít cao thủ, đầu này cự đại yêu thú qua lại du động hồi lâu sau đột nhiên lặn xuống, cuối cùng biến mất ở trong mắt mọi người. Cuối cùng là đi, nếu quả thật động thủ, không đúng sẽ đem thuyền này đánh chìm. Yêu thú sau khi rời khỏi, Trầm Giang nói như thế, hắn nói cho trên thuyền mọi người, kia đầu yêu thú tu vì cảnh giới cũng không thua gì hắn, mọi người liên thủ tuy là có thể đem đánh bại, vốn lấy yêu thú thô bạo lực lượng ở xa suốt trước phá hư chiếc thuyền lớn này hẳn không là vấn đề. Bây giờ Nam Hải thật là nguy cơ trùng trùng, cũng không biết những thứ kia đã sớm ra biển người có hay không đã đến Tiên Sơn. Lục Vô Phong nhìn cự đại yêu thú lặn xuống chỗ, phát ra như vậy nghi vấn. Trầm nghe vậy Giang lắc đầu một cái, nói, sợ rằng không có đơn giản như vậy, nếu muốn đến Tiên Sơn, không chỉ có nếu ứng nghiệm đối thiên địa dị tượng này, còn phải ứng đối thỉnh thoảng xuất hiện trong biển yêu thú, nói không chừng có không ít người đã mệnh tang hoàng tuyển. Một bên Kỷ Khai Dương gật đầu một cái, nói, sư thúc nói không sai, chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận, ngoại trừ trên trời xét, cũng phải chú ý trong biển nguy cơ. Đối với đi ở Nam Hải trung sở hữu người tu tiên mà nói, bây giờ Nam Hải bầu trời không cách nào ngự phong phi hành chính là tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là có thể phi hành, bọn họ đã sớm bỏ thuyền bay về phía Tiên Sơn, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, ở nơi này không khỏi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên trong ngự phong phi hành sẽ có như thế nào hậu quả. Cứ như vậy, đạo tông thuyền to ở trong sóng dữ chật vật đi trước, hai ngày sau, Lục Vô Phong sau khi nhìn thấy mới có một chiếc khác thuyền to lái tới. Trầm đạo trưởng, vẫn khỏe chứ? Chiếc kia thuyền to khoảng cách đạo tông thuyền to còn có khá lâu một khoảng cách, trên thuyền cũng đã truyền ra một cái trung khí mười phần thanh âm nam tử. Lục Vô Phong định thần nhìn lại, phát hiện kia là một vị từ mi thiện mục trung niên tăng nhân. Hắn đứng ở thuyền to bên trên, vững như Thái Sơn, cười tủm tỉm nhìn đạo tông thuyền to phương hướng. Trầm Giang cũng thấy rõ đối phương bộ dáng, cười nói, các ngươi Phật giới động tác ngược lại là rất nhanh. Nơi nào, so với đạo tông hay lại là chậm hơn một bước? Đệ tử Phật giới hòa thượng như thế trả lời. Sóng biển nộ tiếng khóc cùng tiên lôi nộ hống tiếng tuy là chấn nhiếp nhân tâm, lại không chút nào che giấu Trầm Giang cùng kia Phật giới tiếng người âm, hai người đứng ở mỗi người trên thuyền xa nhìn nhau từ xa, cứ như vậy nói chuyện với nhau. Ngươi có thể có nho môn tin tức. Trầm Giang vẫn nói. Kia Phật giới người lớn tiếng trả lời. Bọn họ hẳn lên đường, chỉ là không biết Vân Trần đứa bé kia sẽ tới hay không. Nếu như tới, hắn là đoán nho môn nhân, hay lại là đoán đạo tông nhân, hay lại là đoán Phật giới nhân. Trầm Giang cười hỏi. Vậy phải xem chính hắn. Phật giới người như thế trả lời. Đạo tông người và Phật giới nhân gặp nhau, ngoại trừ nói chuyện cũ bên ngoài thường nhất lên đề tài đường kim Vân Trần, hai người ở mỗi người trên thuyền trò chuyện một quãng thời gian rất dài. Thông qua hai người đối thoại, Lục Vô Phong đám người biết được kia trung niên tăng nhân pháp danh Phổ Thanh, là Phật giới nhóm người này lĩnh đội. Ngay tại Trầm Giang cùng Phổ Thanh cũng không tìm tới lời nào có thể nói thời điểm, hai chiếc thuyền to giữa chợt hiện quái dị hắc ảnh, chỉ lát nữa là phải phủ trên mặt biển. Cẩn thận, có vật gì tới. Trầm Giang nói với mọi người. Bên kia, Phổ Thanh cũng là nhắc nhở Phật giới người, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hai người bọn họ cũng có thể cảm giác được, trong biển hắc ảnh tuyệt không phải người lương thiện, có một cổ thập phần cường hãn khí tức đang ở tới gần mặt biển. Người sở hữu ngưng thần mà đợi, một lát sau, nước biển lịch hướng lên, một tiếng quái hống vang lên, một con cự đại yêu thú chui ra mặt nước, uy trấn song phương, cường hãn phi thường. Lục Vô Phong đang lay động thuyền to bên trên định thần nhìn lại, chỉ thấy con yêu thú kia xem ra giống như là dao, lại mọc lục cái đầu, mỗi cái đầu bên trên cặp mắt cũng tràn phong kinh khủng hung quang, trong đó ba cái nhìn chằm chằm đạo tông thuyền to, ngoài ra ba cái nhìn chằm chằm Phật giới thuyền to. Này mọc lục cái đầu dao phần lưng có hồng sắc, còn có miếng vảy hộ thể, nhìn rất là cứng rắn. Thấy rõ đầu này cự đại yêu thú chi sau, Trầm Giang hai hàng lông mày nhíu chặt, nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục thủ dao? Đúng rồi, truyền thuyết lục thủ dao loại này yêu thú sinh hoạt tại trong biển, không nghĩ tới chúng ta lần đầu ra biển liền gặp được. Phật giới thuyền to bên trên, Phổ Thanh nói như thế. Trầm Giang cùng Phổ Thanh đều là ngộ đạo cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng hai người đối mặt đầu này lục thủ giao thời điểm trong lòng đều có chút rụt rè, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được, đầu này lục thủ giao cũng có ngộ đạo cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa so với hai người bọn họ mạnh hơn không ít, không nên nói, đầu này lục thủ giao khả năng đã đến gần vũ hóa cảnh rồi. Phổ Thanh đại sư, xem ra bây giờ muốn đi là không đi được, ta ngươi liên thủ như thế nào? Trầm Giang nói với Phổ Thanh. Phổ Thanh gật đầu một cái, nói, Trầm đạo trưởng, ra tay đi. Tiếng nói vừa dứt, một cái cổ trung tự trong tay bay ra, trên không trung gõ, trang nghiêm tiếng trung đẩy ra, nói đạo kim sắc sóng gợn đem trong biển lục thủ giao nhốt chặt. Cùng lúc đó, không trung hách hiện thái cực âm dương ngư, Trầm Giang hướng thiên một trường, âm dương chi lực lưu chuyển, đánh thẳng trong biển lục thủ giao. Đối mặt Phật đạo hai đại cường giả liên thủ, cường hãn lục thủ giao sáu con tế hống, lục cái đầu trong miệng hồng quang bung ra, trực tiếp đem Phổ Thanh cùng Trầm Giang chiêu thức phá. Ngay sau đó, chỉ nghe cười lạnh một tiếng, trong biển bén lên ngàn trượng sóng lớn, kinh thế chi chiêu, tức hám thiên địa. Lục thủ giao ngồi vén lên ngàn trượng sóng lớn đi tới bầu trời, lục thủ tề phát thần thông, so với trên bầu trời xét còn kinh khủng hơn, dòng điện theo ngàn trượng sóng lớn cuồn vọt mà xuống, phân hai cái phương hướng công kích đạo tông cùng Phật giới thuyền to. Đối mặt lục thủ giao thần thông như vậy, hai tay Phổ Thanh chắp tay, miệng tụng Phật hiệu, một đạo to lớn kim sắc Phật ảnh chợt hiện, ở kinh khủng kia dòng điện sắp đánh trúng Phật giới thuyền to là vỗ tay đem phai mở. Cũng trong lúc đó, Trầm Giang nộ quát một tiếng, một tay âm, một tay dương, hai tay cùng ra, âm dương chi lực miễn cưỡng lưu chuyển, thẳng phá lục thủ giao thần thông. Thấy thần thông gặp phá, Lục Thủ Giao cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi ngược lại không tệ, so với tiền nhân mạnh hơn nhiều. Đến Lục Thủ Giao cảnh giới này, đã sớm có thể miệng nói tiếng người, nếu như hắn muốn lời nói, thậm chí có thể hóa thành hình người." Nhưng rất hiển nhiên đầu này Lục Thủ Giao càng trung ý chính mình khổng lồ bản thể, ngàn trượng sóng lớn trên, Lục Thủ Giao lại triển lãm hiển hách yêu uy, kinh khủng cự có thể đưa đầy nước biển, lại vén lên lượng đạo cao chọc trời của nước, nhìn qua có thể đổ sộ. Cột nước phóng lên cao, không có vào trong lôi vân, vốn là ám trầm bầu trời trở nên càng buồn thảm, đột nhiên, cột nước sụp đổ. Đúng là hóa thành đếm không hết tràn đầy thiên yêu nhận, phân biệt chém về phía đạo tông cùng Phật giới thuyền to. Trầm Giang cặp mắt híp lại, chân đạp huyền diệu bộ pháp, song trưởng mở lại âm dương, thay đổi càn khôn lực tự đem trong lòng bàn tay bung ra, đem hướng đạo tông thuyền to đánh tới vô số yêu nhận toàn bộ hóa giải. Cùng lúc đó, Phổ Thanh quanh thân Phật hoa đại trán, tràn chê thánh khí phóng lên cao, thanh thánh Phật quang chiếu khắp tứ phương, tràn đầy thiên yêu nhận ở Phật quang chiếu rọi xuống toàn bộ hóa thành hư vô. Sau đó, Trầm Giang cùng Phổ Thanh đồng thời ra chiêu, Phật đạo hai đại cường giả chi chiêu đem ngàn trượng sóng lớn đánh tan, lục thủ giao trở lại mặt biển. Ba người giữa đại chiến kinh thiên động địa. Bởi vì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tồn tại, Trầm Giang cùng Phổ Thanh không dám rời đi thuyền to bay lên bầu trời, chỉ có thể một bên bảo vệ dưới chân thuyền to, một bên ra chiêu chống lại lục thủ giao. Trong thời gian ngắn hai người nhìn qua cũng không có gì áp lực, nhưng theo thời gian từ từ chuyển rời, có thể tự do hành động, khi thì lặn vào trong biển, khi thì phóng lên cao, lục thủ giao dần dần ổn chiếm thượng phong. Đồng loạt ra tay. Trầm Giang đối trên thuyền còn lại đạo tông cường giả nói. Bên kia, Phổ Thanh cũng đúng còn lại Phật giới cường giả hạ tương tự chỉ thị. Âm dương chi lực đánh vào, Phật quang phổ chiếu thiên địa, đạo tông Phật giới chúng vị cao thủ đồng thời ra chiêu, đem vô cùng ngông cuồng lục thủ giao vây ở trên mặt biển không cách nào nữa tự do hành động. Vào thời khắc này, một đạo lớn hơn bóng mờ ở đại dương sâu bên trong hiện lên, một cổ càng sức mạnh cường hãn từ đại dương sâu bên trong tản mát ra. Chương 230, đại cua. Đại dương sâu bên trong, to lớn bóng mờ nhanh chóng đến gần mặt biển, hai chiếc thuyền to thượng nhân đồng cảm kinh hãi, bị mọi người hợp lực bao vây trên mặt biển lục thủ giao càng là điên cuồng dãy rủa, giống như là phát giác trước đó chưa từng có nguy cơ đang đến gần. Đang lúc mọi người kinh hãi trong con mắt, một cái lớn vô cùng càng cua từ trong biển dò xét đi ra, có thể so với hai chiếc thuyền to hợp lại cùng nhau lục thủ giao cũng còn lâu mới có được cái này càng cua đại, có thể tưởng tượng được dài này to lớn càng cua rốt cuộc là bực nào vật khổng lồ. Càng cua dò ra mặt biển một cái trước mắt, vốn cũng không bình tĩnh mặt biển càng sóng dữ mãnh liệt rồi, lục thủ giao vào giờ khắc này thông suốt đem hết toàn lực thoát khỏi đạo tông cùng Phật giới liên thủ khống tỏa, lục thủ tê động, liền muốn thoát đi nơi đây. Thế nhưng chỉ càng cua thật sự là quá kinh khủng, nó không để ý đến ở kinh đảo hãi lãng ở lay động hai chiếc thuyền to, trực tiếp đem đang muốn thoát đi nơi đây lục thủ giao bắt được. Bị tóm chặt lấy lục thủ giao cả người hồng quang đại trán, điên cuồng công kích to lớn càng cua, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Đang lúc mọi người khiếp sợ đến tột đỉnh trong con mắt, cái kia lớn vô cùng càng cua đem lục thủ giao kéo vào rồi dưới nước, nhanh chóng hướng đại dương sâu bên trong đi. To lớn bóng mở từ từ đi xa, trên biển sóng lớn cũng không có mới vừa rồi vậy cuồng bạo mãnh liệt. Trầm Giang nhìn càng cua cùng lục thủ giao biến mất chỗ, nói, mới vừa rồi vậy hẳn là một loại khác trong truyền thuyết yêu thú, đại cua, coi bản lĩnh, ưng lấy đi đến vũ hóa cảnh. Nghe vậy, trên thuyền mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lục Vô Phong cũng là nơi nơi vẻ kinh hãi, hắn đã từng bái kiến vũ hóa cảnh yêu thú, cũng chính là Bắc Hảo Sơn bên trong thú thân mặt người thần, hấp thụ Bắc Hảo Sơn lũ yêu lực sau, nó thậm chí đạt tới nửa bước đăng tiên cảnh giới. Đương nhiên, nửa bước đăng tiên cuối cùng không phải chân chính đăng tiên cảnh, đối mặt đăng tiên cảnh Hứa Long ẩn, thú thân mặt người thần không có chút nào thủ thắng cơ hội, bây giờ còn bị trấn áp ở Bắc Hảo Sơn bên dưới. Đại cua là một loại trong truyền thuyết yêu thú, Lục Vô Phong ở biết được chính mình đối yêu thú hiểu quá ít sau đó bù lại liên quan tới yêu thú kiến thức thời điểm biết loại này yêu thú tồn tại. Truyền thuyết loại này yêu thú bản thể thân dài tới hơn ngàn dặm, nó thường xuyên trôi lơ lửng ở trên mặt biển, rất nhiều ra biển đánh cá người sẽ đem nhận thức làm một tòa hải đảo, nhưng khi nó chân chính động thời điểm, mọi người mới biết do nó cũng không phải là hải đảo, mà là kinh khủng cự thú. Một chỉ đạt tới rồi vũ hóa cảnh đại cua, thấy thế nào đều là trong biển bá chủ, nộ đạo cảnh lục thủ giao căn bản không có lực phản kháng. Mặt biển tương đối sau khi bình tĩnh, Trầm Giang đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn, đã không thấy được Phật giới thuyền to, đại cua càng cua dò ra mặt biển lúc, dẫn động to lớn sóng lớn, nước biển lưu động đang lúc, đạo tông cùng Phật giới thuyền to đã bị tách ra. Liên đại cua loại này cấp bậc yêu thú cũng xuất hiện, bây giờ Nam Hải đúng là nguy cơ tứ phía, tất cả mọi người cẩn thận một chút, thay phiên trị thủ quan sát bốn phía, nhất định không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trầm Giang hướng đạo tông mọi người phân phó nói, đại cua xuất hiện để cho hắn lần nữa biết được cái nhìn này nhìn không thấy bờ bến Nam Hải kinh khủng, vì mọi người an nguy, hắn yêu cầu càng cẩn thận hơn. Tiếp theo 2 ngày bên trong, đạo tông thuyền to dựa theo Lục Vô Phong hải đồ hướng Tiên Sơn tiến tới, càng đi Tiên Sơn vị trí đi, thấy hoàn cảnh lại càng tăng tồi tệ, sóng dữ cuốn, sấm chớp, gió táp mưa xa, nhìn qua giống như tận thế cảnh tượng. Ở 2 ngày này bên trong, mọi người lại gặp được mấy con hung hãn yêu thú, nhưng cưỡng bức đạo tông cường giả cùng với đạo tông pháp trận oai, bọn họ không dám đến gần đạo tông thuyền to, chỉ là quan sát từ đằng xa. Ngày thứ 3, đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, đại cua lại lần nữa xuất hiện, lần này, nó không có bỏ qua cho đạo tông thuyền to, cùng nó kia vô cùng bảng đại thể hình so sánh, đạo tông thuyền to thập phần nhỏ bé. Càng không cần phải nói thuyền to bên trên mọi người. Bằng vào đạo tông pháp trận cùng đạo tông người từ đạo tông mang ra ngoài cường đại pháp khí, Trầm Giang cùng vài tên đạo tông cường giả liên thủ chống lại rồi đại cua công kích, nhưng trên thuyền tất cả mọi người đều biết rõ, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, không lâu sau nữa, cái này vũ hóa cảnh đại quân là có thể đánh xuyên phòng ngự, đem dưới chân bọn họ thuyền to đánh chìm. Toàn lực chống cự đại cua công kích, Trầm Giang trầm ngâm chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, bây giờ Nam Hải hung hiểm không biết, đại cua phá vỡ lúc, chúng ta dưới chân thuyền nhất định không cách nào bình yên, lại nhân không cách nào ngự phong phi hành. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn rơi vào trong biển, đến lúc đó ta sẽ dùng càn khôn phiến khuấy động hải lưu, mọi người liền mỗi người theo hải lưu đi, như là có thể còn sống, chúng ta ở Huyền Kính đảo sẽ gặp lại. Nghe lời nói của hắn sau đó, đạo tông mọi người đều là trọng trọng gật đầu, đối mặt cường hãn như vậy đại cua, mọi người nếu như tụ tập ở một nơi, chỉ có một con đường chết, nếu là mượn từ càn khôn phiến khuấy động hải lưu thoát đi, còn có một chút hy vọng sống. Huyền Kính đảo phải đi hướng bọn họ vốn muốn đi Tiên Sơn hàng tuyến trước nhất tọa phải qua đảo, trên thuyền tất cả mọi người đều đã nhớ lên vị trí chỗ. Bạch Tuyền đi tới bên cạnh Lục Vô Phong, nói: "Ngươi cũng đừng chết, chúng ta nói tốt muốn cắt tha." Lục Vô Phong nhìn đại cua kia che khuất bầu trời thân thể, cười khổ nói: "Ta tận lực, các ngươi cũng cẩn thận, hy vọng tất cả mọi người có thể bình yên đến Huyền Kính đảo." Kỳ Khai Dương cũng tới đến 2 người bên cạnh, mở miệng nói: "Huyền Kính đảo thấy." Cùng lúc đó, đạo tông đệ tử cũng đang nhanh chóng hành động, đem trên thuyền vật liệu tận lực bỏ vào chính mình pháp khí chứa đồ bên trong, nếu như có thể đến Huyền Kính đảo, bọn họ còn cần lợi dụng những vật liệu này lần nữa khởi hành đi Nam Hải Tiên Sơn. Không lâu lắm, vũ hóa cảnh đại cua rốt cuộc phá vỡ tập hợp đạo tông chúng nhiều cường giả lực tạo thành phong ngự, cái kia kinh khủng càng cua hướng đạo tông thuyền to đột nhiên nện xuống. Mọi người nhảy thuyền. Trầm Giang quyết định thật nhanh, la lớn. Bao gồm Lục Vô Phong ở bên trong người sở hữu không chậm trễ chút nào, trực tiếp tung người nhảy vào trong biển. Mọi người nhảy vào trong biển, ở nhìn không thấy bờ bến Nam Hải bên trong khơi dậy lần lượt nhỏ nhặt không đáng kể nước, cùng lúc đó, vài tên đạo tông cường giả lại liên thủ mở ra phong ngự, đem nhảy xuống nước mọi người hộ ở trong đó. To lớn càng cua hạ xuống, đạo tông thuyền to trong nháy mắt hư hại, nhất thời gỗ vụn bay tứ phía, nước chảy bèo trôi. Tất cả mọi người là người tu tiên, trong nước hô hấp cùng với thấy vật cũng không có vấn đề, bọn họ nhìn thấy đại cua phát hiện nó một kích kia chỉ là hư mất thuyền to mà không có đánh chết bất cứ người nào, lập tức lại nâng lên càng cua, chuẩn bị đối hải lý mọi người phát động kích thứ hai. Trong lúc nguy cấp, Trầm Giang cầm đạo tông trọng bảo càn khôn phiến, thúc giục tự thân phát lực, toàn lực vỗ. Đột nhiên, trong biển chợt nổi lên nói phong, khuấy động kinh người hải lưu, lấy nhanh như chớp tốc độ chạy hướng bốn phương tám hướng. Đây chính là càn khôn phiến uy lực, cho dù là ở trong nước, nó cũng có thể tát ra kinh thế nói phong, ở trong biển sáng tạo ra tốc độ cực nhanh hải lưu. Đi. Trầm Giang đối hải lý người sở hữu tiến hành thần thức truyền âm. Bạch Tuyền cùng Kỷ Khai Dương hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bơi vào hải lưu bên trong, càn khôn phiến tát ra hải lưu nhanh mạnh nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền đem hai người mang rời khỏi nơi đây. Những người còn lại thấy vậy cũng là rối rít bơi vào hải lưu bên trong, bị kia cổ lực lượng cường đại ngay sau đó xông về một cái phương hướng, mang của bọn hắn rời đi nơi đây. Bơi vào hải lưu trước, Lục Vô Phong nhìn một cái Trầm Giang, phát hiện hắn cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Trầm Giang phát hiện ánh mắt của Lục Vô Phong, đáp lời truyền âm nói: "Lục tiểu hữu, đi mau đi, ta lưu lại cho các ngươi cản ở phía sau." Lục Vô Phong nhíu mày một cái, dùng thần thức truyền âm trả lời: "Này đại cua quá mức cường hãn, Trầm tiền bối ngươi cũng đi thôi." Trầm Giang trả lời: "Không cần phải để ý đến ta, ta tự có phương pháp thoát thân." Lục Vô Phong không biết rõ Trầm Giang nói có hay không là thật, nhưng vô luận là thật hay giả, ở Tiểu Bạch không cách nào xuất thủ dưới tình huống hắn cũng không giúp được Trầm Giang, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trầm Giang, hướng đem trọng trọng gật đầu một cái, sau đó liền bơi vào rồi hải lưu bên trong. Ngay tại Lục Vô Phong bơi vào hải lưu một cái chớp mắt, đại cua to lớn càng cua cũng một lần nữa rơi đập, may là Trầm Giang vận lên càng khôn phiến toàn lực ngăn cản, bị càng khôn phiến tắt đi ra hải lưu hay lại là gặp phải kinh khủng yêu có thể xâm nhập, trong nháy mắt hóa thành trong biển loạn lưu, mang theo bơi vào hải lưu mọi người không biết xông về địa phương nào. Mà Lục Vô Phong bởi vì còn không tới kịp còn lưu cách xa, ở dưới một kích này đúng là trực tiếp đã hôn mê, cũng không biết theo vẻ này trong biển loạn lưu xông về nơi nào. Vì vậy hắn cũng không biết rõ Trầm Giang cuối cùng là hay không được chạy thoát, chờ hắn khi tỉnh lại, hắn đã bị vọt tới một cái hải đảo trên bờ cát. Loạn choạng sau khi đứng dậy, Lục Vô Phong nhìn này không biết cái đảo, nói, ta còn sống. Đây là nơi nào? Như không phải ta che chở ngươi, ngươi đã chìm chết ở trên biển rồi. Tiểu Bạch thanh âm truyền vào Lục Vô Phong trong tai. Lục Vô Phong cúi đầu nhìn một cái bên hông bạch hổ thắt lưng rớt, trả lời, đa tạ. Nghe Lục Vô Phong tự nhủ tạ, Tiểu Bạch đầu tiên là trầm mặc mấy hơi thở, sau đó lại trả lời, ta phải tiếp tục nghỉ ngơi, về phần nơi này là địa phương nào, hay là hỏi đi theo ngươi cái kia tiểu kiếm linh đi. Nói xong, Tiểu Bạch liền không còn âm thanh nữa, Lục Vô Phong tâm niệm vừa động, thiếu nữ bộ dáng xích hồng liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Xích hồng nhìn bây giờ hắn bộ dáng, cười nói, bây giờ ngươi thật là chật vật. Nghe vậy, Lục Vô Phong lấy ra tam quang kính làm phổ thông gương dùng, nhìn một chút bây giờ mình dung nhan, phát hiện quả thật có chút chật vật, liền nhẹ ho hai tiếng, nói, cái này không trọng yếu, bây giờ ta muốn nơi này biết rõ rốt cuộc là địa phương nào. Nghe được Lục Vô Phong hỏi như vậy, thiếu nữ bộ dáng xích hồng lập tức thu liễm nụ cười, sau đó liền bắt đầu lợi dụng chính mình năng lực đặc thù cùng với đã qua trí nhớ tới nhận loại này hải đảo. Không lâu lắm, thét một tiếng kinh hãi đem đang ở sửa sang lại dung nhan Lục Vô Phong cắt đứt, xích hồng thập phần kinh ngạc vui mừng mở miệng nói, nơi này là Kim Phong đảo. Kim Phong đảo. Lục Vô Phong lấy ra hải đồ xem một chút, giờ mới hiểu được xích hồng vì tại sao vui mừng như vậy. Kim Phong đảo, khoảng cách xích hồng nơi sinh ra Huyễn Phong đảo rất gần, đi thuyền lời nói đại khái một ngày liền có thể đến, hồi hương sắp tới, cũng khó trách xích hồng sẽ vui mừng như vậy. Lục Vô Phong đem hải đồ thu cất, cười nói, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi đúng là bị kia loạn lưu hướng đến nơi này đến, nếu như vận khí lại khá một chút lời nói khả năng liền trực tiếp vọt tới Huyễn Phong đảo rồi. Xích hồng nghe vậy cười một tiếng, trả lời, ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, tại sao không nói trực tiếp đưa ngươi vọt tới trên tiên sơn đi. Lục Vô Phong phát hiện Sinh Hồng đang nói lời này thời điểm đã sắp xoay người mặt hướng Huyễn Phong đảo phương hướng, ở cách biển nhìn xa chính mình nơi sinh ra. Chương 231, Kim Phong đảo. Theo Sinh Hồng nói, Kim Phong đảo được đặt tên với trên đảo kim sắc cây phong, ở chỗ này đảo trung tâm nhất, có một cây tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng kim sắc cây phong, đó là trên đảo trọng yếu nhất địa phương. Lục Vô Phong nhìn xa Kim Phong đảo trung tâm nhất, quả thật có thể nhìn thấy một viên trọc trời gỗ lớn, kia đã sớm đếm không hết trên nhánh cây dài một mảnh phiến kim sắc phong diệp, chợt nhìn qua giống như là một mảnh phiến đúc bằng vàng dòng lá cây. Ngươi vẫn còn ở Nam Hải thời điểm này cây kim sắc cây phong liền tồn tại, ngươi đang ở đây cạnh Phong Thần Đô trong di tích đợi nhiều năm như vậy, này cây kim sắc cây phong vẫn còn, nó sinh mệnh lực thật có mạnh như vậy sao? Lục Vô Phong nhìn cây kia không biết sống bao nhiêu năm kim sắc cây phong, đưa ra như vậy nghi vấn. Thiếu nữ bộ dáng xích hồng trả lời, ta đây liền không biết, theo lý mà nói, có thể còn sống lâu như vậy tồn tại một loại cũng không phải chân chính trên ý nghĩa sinh vật. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, tỉ như ngươi và Phong Vân Đoạn như vậy linh thể. Xích hồng gật đầu một cái, trả lời, hoặc là này cây kim sắc cây phong từ lâu sinh ra thụ linh. Lục Vô Phong sinh lòng dâng lên đồng thời ý tưởng quái dị, cười nói, cũng hoặc là này cây kim sắc cây phong đã vượt qua đăng tiên cảnh, đặt tới trong truyền thuyết chân tiên chi cảnh. Mặc dù ít người mẫu nữ dạng xích hồng liếc mắt, Lục Vô Phong hay lại là xem thường, cười nói không chừng lần này Nam Hải Tiên Sơn thành tiên pháp lời đồn đãi chính là chỗ này kim phong lão tiền bối lan rộng ra ngoài. Đối với hắn loại này không có chút nào căn theo suy đoán, xích hồng căn bản không nghĩ để ý tới, dứt khoát liền im lặng không nói thêm gì nữa. Thấy xích hồng không nói thêm gì nữa, Lục Vô Phong cũng không có đùa tâm tư, liền nghiêm mặt nói, đi thôi, đi hỏi một chút đảo thượng nhân có thể hay không bán con thuyền cho ta, ta tốt mang ngươi đi Huyễn Phong đảo. Nghe được Huyễn Phong đảo ba chữ kia, ánh mắt của Xích Hồng biến đổi, gật đầu một cái, liền lại trở về Xích Hồng kiếm gậy bên trong. Lục Vô Phong đã quan sát qua, hắn có thể nhìn thấy Kim Phong đảo đường ven biển bên trên một chiếc thuyền cũng không có, hắn cho là một tọa hải đảo không thể nào một chiếc thuyền cũng không có, trong đầu nghĩ Kim Phong đảo thuyền có lẽ là ngừng ở đảo mặt khác rồi, vì vậy liền bước hướng đảo đi lên, định tìm nhân hỏi một chút kết quả. Đi qua bãi biển sau đó, Lục Vô Phong thấy được thông hướng Kim Phong đảo khu vực nòng cốt thêm đá, đây là thập phần cổ xưa thêm đá, phía trên hiện đầy năm tháng vết tích. Mười bậc mà lên, hắn lại thấy một cái thông hướng Kim Phong đảo đảo dân khu cư ngụ con đường, phía trước gần có tiếng vang truyền tới. Lục Vô Phong nghe một trận thanh thúy linh đang âm thanh, trong đó còn kèm theo tiếng vó ngựa, lặng lẽ đi tới thanh nguyên nơi phụ cận, hắn nhìn thấy có vài tên hán tử đều không hẹn mà cùng hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại, bọn họ nhìn qua dáng cường tráng, cương mãnh có lực, lúc này lại đều là lộ ra nhu hòa nụ cười, rối rít vỗ tay khen hay. Thiếu gia lợi hại. Thiếu gia này cưỡi ngựa tiến bộ thật là nhanh a, chúng ta đều phải cam bái hạ phong rồi. Đó là tự nhiên, thiếu gia là nhân vật nào? Ha ha ha, nói phải là. Lục Vô Phong theo này vài tên ánh mắt của hán tự nhìn, chỉ thấy phía trước có một thất bạch mã đang ở vòng quanh hình tròn sân mẹ xe đép ben, đây là một đấu mã, trên lưng ngựa có một cái vừa ý lên chỉ có 8-9 tuổi nam hải, hắn chính cưỡi bạch mã mẹ xe đép ben ở trong sân, không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Đang lúc này, Nam Hải dưới người Bạch Mã như là cảm ứng được Lục Vô Phong đến, đột nhiên mất khống chế, sau đó liền hướng Lục Vô Phong chỗ phương hướng chạy như điên tới. Này tuy là một ấu mã, nhưng nhìn lên dáng vẻ ứng không phải phàm phẩm, vì vậy toàn lực bắt đầu chạy cũng là tương đương nhanh. Trên lưng ngựa Nam Hải nhất thời kinh hãi, chính ở một bên xem vài tên hán tử cũng là vội vàng vào sân, dùng tốc độ nhanh nhất xông về chạy như điên Bạch Mã, nhưng bọn hắn cũng không phải là người tu tiên, dùng hai chân chạy băng băng căn bản không đuổi kịp kia thất Bạch Mã. Ở nơi này vài tên hán tử cảm thấy lần này chết chắc, nếu như tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện gì chắc là phải bị lao ra trách phạt thời điểm. Lục Vô Phong bóng người xuất hiện, chỉ thấy hắn có chút né người, liền thoáng qua chạy như điên tới Bạch Mã, sau đó lại đưa tay bắt được đứa bé trai kia trong tay dây cương, đồng thời đem Nam Hải từ trên lưng ngựa nhấc xuống dưới, để tránh hắn sẽ bởi vì Bạch Mã bị chính mình cưỡng ép phóng rừng mà sinh ra quán tính quăng bay ra đi. Lục Vô Phong sờ một cái Bạch Mã đầu, khiến cho tâm tình ổn định lại, sau đó cười nói, thế nào, ngươi còn sợ người lạ? Vừa nói, hắn lại đưa tay chung dây cương đưa cho một bên Nam Hải, nói, không có sao chứ. Nam Hải kinh ngạc nhìn nhận lấy dây cương, này mới phản ứng được, trả lời, không việc gì, ngươi là ai? Lúc này, kia vài tên hán tử cũng chạy tới phụ cận, một người trong đó mở miệng quát hỏi, ngươi là người phương nào, cách nhà ta thiếu gia xa một chút. Lục Vô Phong nhìn một chút kia vài tên hán tử, cười nói, ta vừa mới cứu các ngươi thiếu gia, các ngươi luôn miệng tạ cũng không có. Không đợi mấy người trở về lời nói, hắn rồi nói tiếp, được rồi, đó không trọng yếu, ta muốn hỏi hỏi cái này Kim Phong đảo thuyền đều ngừng ở nơi nào, ta muốn mua một chiếc thuyền đi Huyền Phong đảo. Nghe Lục Vô Phong lời ấy, vài tên hán tử sắc mặt chợt biến, sau đó chố mắt nhìn nhau, không có người trả lời Lục Vô Phong vấn đề. Lục Vô Phong từ bọn họ thần sắc nhìn ra chút chỗ không đúng, chính muốn tiếp tục truy vấn, liền nghe một bên Nam Hải mở miệng nói, ta biết, ngươi là sứ lạ nhân. Nhưng là bây giờ trên biển như thế hung hiểm, ngươi là thế nào đi tới Kim Phong đảo đây? Lục Vô Phong đối với hắn cười một tiếng, nói, cái này thì nói rất dài dòng rồi. Nói xong, Lục Vô Phong còn dự định đưa tay đi sờ đầu hắn, bởi vì hắn cảm thấy Nam Hải này rất dễ thương. Nam Hải này nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi, sống mi thanh mục tú, cặp kia đôi mắt thật lớn trung chớp động thông tuệ quan mang, trước đây nhân Bạch Mã đột nhiên không bị khống chế chạy như điên mà bị kinh sợ sớm đã biến mất, giờ phút này đang quan sát Lục Vô Phong cái này sứ lạ nhân. Lục Vô Phong tay sắp thả vào Nam Hải trên đầu lúc, xa xa đột nhiên tới một đạo kinh khí, sau đó một cái người đàn ông trung niên hùng hậu giọng nói cũng theo đó truyền tới, vị đạo hữu này, mong rằng hạ thủ lưu tình. Lục Vô Phong nhẹ nhàng bắn ra, liền đem đạo kia kinh khí văng ra, làm sơ suy tư hiểu rõ đối phương tại sao lại đối với chính mình phát ra cái này kinh khí sau đó, liền ngược lại dở khóc dở cười nhìn kia vội vã chạy tới người đàn ông trung niên. Nói, tiền bối, ngươi khả năng hiểu lầm, ta chỉ là muốn sờ một cái hắn, cũng không phải sẽ đối hắn làm gì. Lục Vô Phong vừa nói như vậy, kia vội vàng chạy tới người đàn ông trung niên cũng có chút lúng túng, chê cười nói, xin lỗi, ngượng ngùng, là ta hiểu lầm. Này danh người đàn ông trung niên mặc một tiếng trang phục màu xanh, bên hông trói một cây màu đen đai lưng, hắn dáng rất là cao lớn, đao kia gọn như vậy khuôn mặt càng là góc cạnh rõ ràng, thập phần cường tráng, nhìn một cái liền thuộc về ngạnh hán loại hình. Hắn trợn mắt nhìn bên cạnh Lục Vô Phong Nam Hải lướt mắt, nói, Tề Lân, còn không qua đây. Tên là Tề Lân Nam Hải nga một tiếng, liền tiểu chạy tới người đàn ông trung niên bên người. Lục Vô Phong nhìn cái này có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi người đàn ông trung niên, mở miệng nói, vị tiền bối này, này mấy vị đại ca thật giống như không thế nào muốn trả lời ta vấn đề, không biết tiền bối có thể hay không giải đáp. Người đàn ông trung niên híp mắt một cái, nói, ta họ Hướng, danh cao đến, ngươi họ quá mức danh ai, đến từ đâu, tại sao tới, trước trả lời rồi ta rồi quyết định muốn không nên trả lời ngươi. Họ Hướng danh cao đến, Hướng cao đến. Lục Vô Phong đánh giá cái tên này vì Hướng cao đến người đàn ông trung niên, rất muốn nổ nước bọt mặc dù ngươi khôi ngô cao lớn, nhưng thấy thế nào cũng không giống cao đến a. Bất quá lời này cho dù nói ra đối phương cũng không thể nào hiểu được trong đó ý tứ, Lục Vô Phong ho nhẹ hai tiếng, thu hồi suy nghĩ, sau đó liền đem chính mình tin tức cơ bản, tại sao ra biển cùng với ở trên biển gặp cự đại yêu thú đại cua tìm được đường sống trong chỗ chết cuối cùng phiêu lưu đến này Kim Phong đảo bên trên chuyện đơn giản nói một lần. Nghe xong Lục Vô Phong nói, Hướng cao đến mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, gặp được vũ hóa cảnh đại cua ngươi lại còn có thể sống sót, lừa ai đó? Đừng cho chúng ta là đảo dân đã cảm thấy dễ gạt, không có ngày gần đây thiên địa dị tượng này thời điểm, này đảo thượng nhân cũng là thường thường đi Lâm Hải thành. Nghe hắn nói như vậy, Lục Vô Phong cặp mắt sáng lên, nói như vậy, chính là có thuyền rồi. Không biết có thể hay không bán ta một chiếc, chỉ cần giá cả hợp lý, ta đều có thể tiếp nhận. Này không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề. Hướng cao đến nhận lấy Lục Vô Phong lại nói, không đúng, thiếu chút nữa cho ngươi đem lời để mang lệnh rồi. Ngươi chính là thật tốt, ngươi nói một chút là chết như thế nào bên trong chạy thoát thân đi. Thấy đem không chịu bỏ qua bộ dáng, Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, lại đem đạo tông trầm giang lợi dụng cản khôn phiến để cho mọi người được thoát đi đại cua to lớn càng cua công kích chuyện nói một lần, này mới khiến Hướng cao đến buông xuống bộ phận phòng bị. Nhưng là cũng chưa có tiếp xúc qua đạo tông cũng không có bái kiến trầm giang đã cản khôn phiến Hướng cao đến hay là không dám hoàn toàn tin tưởng Lục Vô Phong, liền nói, bây giờ cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì làm dị tượng liên tục, trên đảo này mặc dù có thuyền, nhưng đảo chủ đã minh làm mọi người cấm chỉ ra thuyền ra biển. Ngươi nếu là muốn mua thuyền ra biển, đi liền tìm đảo chủ nói đi. Nghe vậy, Lục Vô Phong khẽ cau mày, sau đó lại nói, vậy thì phiền phái Hướng tiền bối dẫn đường. Hướng cao đến suy nghĩ một chút, nói, bây giờ đảo chủ có chuyện, ngươi trước đi theo ta. Nói xong, hắn lại phân phó kia vài tên hán tử đem Bạch Mã mang về chuồng ngựa, mình thì dẫn Tề Lân rời đi nơi đây, Lục Vô Phong cũng đi theo phía sau hai người, không nói một lời hướng trước mặt đi tới. Dọc theo đường đi, không ít Kim Phong đảo bên trên cư dân đều tại ngắm nhìn Lục Vô Phong vị này đặc thù thời kỳ còn có thể an toàn đi tới trên đảo xứ lạ nhân, bọn họ hoặc là đứng ở cửa ngắm nhìn, hoặc là đứng ở trong sân ngắm nhìn, hoặc là thông qua nhà mình cửa sổ ngắm nhìn, này lệnh Lục Vô Phong cảm giác mình giống như là cái gì kỳ quái tồn tại. Ta cũng không dài ba cái đầu Lục Trích Thủ a, cần phải như thế à? Hắn bị những người này nhìn đến không phải rất thoải mái, nhưng lại không thể làm gì, chỉ hy vọng hướng cao đến có thể mang theo chính mình mau sớm đến mục đích nơi. Sau đó không lâu, Lục Vô Phong rốt cuộc đi theo hướng cao đến cùng Kỳ Lân đi tới một cái thập phần khí phái cửa đại viện trước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại môn trên tấm bảng viết Tề phủ hai chữ. Lục Vô Phong không cần hỏi cũng biết rõ, đây chính là Tề Lân gia, coi khí phái bộ dáng, Tề gia ở nơi này Kim Phong đảo bên trên ứng trúc danh môn vọng tộc. Tiến vào Tề gia sau đó, hướng cao đến để cho Lục Vô Phong ở trong phòng khách làm sơ chốc lát, sau đó liền dẫn Tề Lân rời đi. Chương 232, Ma Lâm Kim Phong. Lục Vô Phong ở Tề gia đại sảnh ngồi một mình rồi chỉ chốc lát sau, một cái ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử đi vào. Hắn cười nói với Lục Vô Phong, ngượng ngùng, hướng huynh không hiểu đạo đại khách, lạnh nhạt tiểu huynh đệ. Không có gì đáng ngại. Lục Vô Phong đứng dậy nói. An mặc tiểu văn sĩ nam tử tỏ ý Lục Vô Phong ngồi xuống, tiểu huynh đệ ngươi thật là từ trên biển tới. Vừa nói, hắn cũng đến ngồi xuống một bên, lúc này Tề ra một vị thị nữ cũng đi tới đại sảnh, vì hắn cùng Lục Vô Phong chuẩn bị trà ngon thủy chi sau liền tự động rời đi. Lục Vô Phong nâng chung trà lên uống một hớp trà, sau đó đem trước với hướng cao đến lời muốn nói chuyện lại giảng thuật một lần, nghe an mặc tiểu văn sĩ nam tử liên tục lộ ra vẻ kinh ngạc. Này trên người nam tử không có sóng linh khí, chỉ là một phàm nhân, cũng không phải là người tu tiên, hắn phòng bị không giống hướng cao đến như vậy trọng, hơn nữa thập phần hay nói, trải qua cùng với nói chuyện với nhau, Lục Vô Phong biết được không ít chuyện. Nam tử tên là Tề Chính Khanh, nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, có một loại văn chất nho nhã khí chất, lời nói cử chỉ thập phần nho nhã. Hắn là Tề Lân cha, cũng là Kim Phong đảo chủ nhà họ Tề, vợ của hắn tên là Hạ Nghiên, là Kim Phong đảo hiện tại đảo chủ tôn nữ, là một cái kim đan cảnh người tu tiên. Mà Kim Phong đảo hiện tại đảo chủ là một vị tên là Hạ Chí Huyên hóa thần cảnh cường giả, bởi vì gần nhật thiên địa dị tượng, hắn cho là bao gồm Kim Phong đảo ở bên trong Nam Hải chư đảo có thể sẽ nên đón một trận đại phong bạo, vì vậy liền đi Kim Phong dưới cây cổ thụ mượn Kim Phong cổ thụ lực lượng thần bí kích hoạt hộ đảo đại trận, bây giờ đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, vì vậy tạm thời không cách nào tới tiếp kiến Lục Vô Phong. Tề Chính Khanh nói cho Lục Vô Phong, Hạ Chí Huyên đã hạ lệnh để cho trên đảo mọi người không muốn xẻ ra biển, chờ đến kinh khủng kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sau khi kết thúc lại nói, hơn nữa vị này lao thái độ của đảo chủ rất kiên quyết. Lục Vô Phong nếu muốn mua thuyền ra biển sợ rằng không quá dễ dàng. Lục Vô Phong nói mình chỉ là muốn tìm một chiếc thuyền đi tới gần Huyễn Phong đảo làm một món rất trọng yếu chuyện, hỏi Tề Chính Khanh có thể hay không châm trước một chút, không thông qua lao đảo chủ, trực tiếp đem thuyền bán cho mình. Tề Chính Khanh cười cự tuyệt Lục Vô Phong, hắn nói hắn là lao đảo chủ tôn nữ tế, so với trên đảo này những người khác càng không dám không vâng lời Hạ Chí Huyên vị này lao đảo chủ ý tứ, hắn cho Lục Vô Phong an bài một căn phòng, để cho Lục Vô Phong ở Tề gia ở tạm 2 ngày. Chờ đến lao đảo chủ thành công kích hoạt Kim Phong đảo hộ đảo đại trận sau đó mới an bài hắn cùng với lao đảo chủ gặp mặt nói chuyện. Đối với lần này, Lục Vô Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Tề Chính Khanh trước khi rời đi còn nói cho hắn biết, ngàn vạn lần không nên đánh tương tự trộm một chiếc thuyền rời đi như vậy chủ ý, bởi vì Kim Phong cổ thụ tồn tại, Hạ Chí Huyên vị này lao đảo chủ có thể nói là rõ ràng trên đảo người sở hữu nhất cử nhất động, Lục Vô Phong chỉ cần đến gần Kim Phong đảo bên kia dừng thuyền chỗ, sẽ gặp bị Hạ Chí Huyên phát hiện. Nhìn Tề Chính Khanh rời đi bóng lưng, Lục Vô Phong thở dài một tiếng. Trong đầu nghĩ mình nếu là cưỡng ép lấy trộm một chiếc thuyền rời đi lời nói hóa thần cảnh Hạ Chí Huyên chắc lấy chính mình không có cách nào, bởi vì chính mình có một cái thập phần đặc biệt kim đan cảnh thần thông, nhưng hắn lại cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, hơn nữa cây kia Kim Phong cổ thụ thật giống như hết sức kỳ lạ, không chừng sẽ có lực lượng thần bí ngăn cản mình hành động. Hắn nói với Xích Hồng, ngượng ngùng, xem ra tạm thời không cách nào rời đi Kim Phong đảo đi Huyễn Phong đảo, chỉ có thể chờ đợi vị kia lão đảo chủ xong chuyện sau đó mới cùng hắn thương lượng một chút rồi. Xích Hồng trả lời, không việc gì, cũng đến nơi này, ta cũng không gấp với này một ngày hay hai ngày. Nhàn rỗi vô sự, Lục Vô Phong liền ở trong phòng khách tu luyện, trong lúc Tề gia thị nữ từng đưa cho hắn đưa qua cơm tối, nhưng đều là một ít hắn không thích ăn hải sản, hắn liền không nhúc nhích đũa. Màn đêm buông xuống, Kim Phong đảo bên trên không có gì đặc biệt hoạt động, đại đa số người đều đã về đến nhà, cả tòa đảo trong lúc nhất thời có vẻ hơi an tĩnh, trên biển tiếng sóng cùng với kia thỉnh thoảng vang lên oanh lôi tiếng truyền vào trên đảo trong thai mọi người. Đêm đã khuya, Tề Lân lại không ngủ được, hắn nhất định phải kéo mâu thân mình Hạ Nghiên để cho nàng cho mình nói người tu tiên cố sự. Hạ Nghiên đem Tề Lân căn phòng cửa sổ cũng đóng, bảo đảm một tia gió mát cũng thổi không tiến vào, sau đó mới ngồi vào cửa sổ vừa bắt đầu cho Tề Lân giảng thuật một ít người tu tiên cố sự. Tề Lân cảm giác mình mẫu thân thanh âm nói chuyện so với cái gì cũng tốt nghe, luôn là ôn nhu như vậy, kể chuyện xưa cũng thập phần thú vị, nhưng hắn lại là không cao hứng nổi, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có thành công bước lên tu tiên lộ. Mặc dù Tề Chính Khanh là một cái phàm nhân, nhưng Tề Lân mẫu thân Hạ Nghiên là kim đan cảnh người tu tiên, Kỳ Lân tằng tổ phụ Hạ Chí Huyên càng là Kim Phong đảo một đảo chi chủ, hóa thần cảnh người tu tiên, theo lý mà nói Tề Lân cũng có thể trở thành một người tu tiên mới đúng. Nhưng từ hắn 6 tuổi lúc bắt đầu học tập luyện khí phương pháp, bây giờ đã qua 3 năm, vẫn là không cách nào đi đến luyện khí cảnh, cái này làm cho hắn rất là thất vọng. Hạ Nghiên là một cái thập phần thông minh nữ tử, nàng liếc mắt liền nhìn ra chính hắn một con trai trong mắt vẻ thất vọng, liền ôn nhu nói, Lân Nhi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, không làm được người tu tiên cũng không có gì, cha ngươi thân là phàm nhân như thường có thể có được trên đảo mọi người tôn kính cùng yêu quý, ngươi đương nhiên cũng có thể làm được. Tế Lân còn nhỏ quỷ đại địa thở dài, nói, cha đương nhiên là rất người ưu tú, bằng không nương thân vì người tu tiên làm sao sẽ vừa ý cha đây. Ta chỉ là cũng muốn trở thành một vị cường đại người tu tiên, như vậy mới có thể giúp ngươi cùng hướng thúc thúc bọn họ làm càng nhiều chuyện. Thực ra hắn còn có câu muốn nói không nói, hắn muốn trở thành cường đại người tu tiên, sau này mới có thể tiếp lấy cái kia quá ông ngoại cái thúng trở thành Tân Kim Phong đảo đạo chủ. Hạ Nghiên mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn hắn, nói, thật sao? Kỳ Lân trọng trọng gật đầu, nói, thật, ta nếu là không thành được người tu tiên, đến thời điểm chẳng phải là muốn nương ngươi người tóc bạc đưa người tóc đen. Nghe lời này, Hạ Nghiên trên mặt nụ cười biến mất, trách cứ, không thể nói lời như vậy. Tuy là mắng, nàng thanh âm vẫn là rất ôn nhu, cho nên Tề Lân cũng không giống như sợ nàng. Cuối cùng, Hạ Nghiên than nhẹ một tiếng, nói, Lân Nhi, sớm đi ngủ đi, ngày mai nương sẽ dạy ngươi luyện khí phương pháp. Tề Lân gật đầu nói phải, sau đó liền chui vào chăn, Hạ Nghiên chính là khẽ lắc đầu một cái, sau đó đóng kín cửa rời đi. Đi ở trở về phòng trên đường, Hạ Nghiên cũng thật sự không nghĩ ra tại sao Tề Lân giữ vững 3 năm rồi còn không cách nào đi đến luyện khí cảnh, nàng cũng nghĩ tới có phải hay không là bởi vì Tề Chính Khanh nguyên nhân, nhưng nàng lại cảm thấy lấy chính mình huyết thống cũng không đến nổi để cho Tề Lân liền luyện khí cảnh cũng không đạt tới, cái này làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra. Nghĩ đến Tề Lân mới vừa nói người tóc bạc đưa người tóc đen, nàng liền bất đắc dĩ thở dài, nàng tuy so với Tề Chính Khanh muốn lớn hơn mấy tuổi, nhưng nàng thân là kim đan cảnh người tu tiên, so sánh Tề Chính Khanh mà nói còn rất dài thọ nguyên, chờ đến Tề Chính Khanh rời đi nhân thế thời điểm, nàng khoảng cách tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi còn có một đoạn thời gian rất dài, đến lúc đó chính mình sẽ là như thế nào một loại cảm giác. Nàng không biết được, cũng không muốn sớm như vậy phải đi muốn những chuyện kia. Tuy là như thế, nàng cũng chưa từng hối hận ban đầu yêu Tề Chính Khanh cái này phàm nhân cũng gả cho hắn, tuy nói tiên phàm khác nhau, nhưng nàng mấy năm nay trải qua cũng thật hạnh phúc, tổ phụ nàng Hạ Chí Huyên đối với lần này từng rất có phê bình kín đáo, bất quá ở Tề Lân sau khi sinh thái độ của hắn cũng chuyển tốt, dần dần đón nhận Tề Chính Khanh cái này tôn nữ tế. Ngay tại Hạ Nghiên dự định trở về phòng cùng Tề Chính Khanh thân thiết thời điểm, hướng cao đến thanh âm đột nhiên ở trong thai nàng vang lên, sư muội, nhanh tới Tây Hải bờ, có địch tấn công. Nghe được hướng cao đến thần thức truyền âm, ánh mắt của Hạ Nghiên biến đổi, lập tức hóa thành một vệ sáng bay hướng Kim Phong đảo Tây Hải bờ. Sau đó không lâu, Kim Phong đảo Tây Hải trên bờ truyền đến to lớn tiếng vang, đem trên đảo cư dân toàn bộ thức tỉnh, cũng sắp đang tu luyện lục vô phong kinh động. Này to lớn tiếng vang cũng không phải là xét tiếng, mà là linh khí đánh vào lúc sinh ra âm thanh, cái này cũng đại biểu Kim Phong đảo Tây Hải trên bờ chính đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lục vô phong ở trong phòng sau khi suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài, dự định đi Kim Phong đảo Tây Hải bờ xem một chút kết quả. Hắn đi tới Tề gia trong sân, nhìn thấy mặc đồ ngủ Tề Chính Khanh cùng Kỳ Lân chính đứng chung một chỗ, hai cha con trên mặt đều có vẻ lo âu. Tề đại ca, phát sinh chuyện gì? Lục vô phong đi tới gần, hướng Tề Chính Khanh hỏi. Tề Chính Khanh thấy Lục vô phong đến, lập tức nói, Lục tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh giúp ta một chút thế tử, nàng cùng hướng huynh đám người tựa hồ lâm vào khẩu chiến. Nghe vậy, Lục vô phong hơi híp mắt lại, sau đó gật đầu một cái, ngay sau đó liền phóng lên cao, hóa thành một vệ sáng bay hướng Kim Phong đảo Tây Hải bờ kịch chiến chỗ. Đi tới Kim Phong đảo Tây Hải bờ, Lục vô phong nhìn thấy hướng cao đến cùng hai gã kim đan cảnh đã một tên cụ linh cảnh người tu tiên đứng ở hợp lực công kích một người, kia hai gã kim đan cảnh người tu tiên chúng có một vị tướng mạo dáng đẹp nữ tính, nghĩ đến chắc là Tề Chính Khanh thế tử. Ở bốn người bọn họ đối diện, một người mặc màu đen trang phục nam tử tay thuận cầm một cán hung kích, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, đem ba gã kim đan cảnh cùng với một tên cụ linh cảnh người tu tiên toàn bộ áp chế, hắn có nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi, quả thật không phải kim bốn người này có thể địch nổi, bốn người có thể lấy cụ linh cảnh nam tử là chủ lực. Hợp lực cùng với kịch chiến lâu như vậy đã là tương đương không dễ. Thấy rõ người đàn ông này bộ dáng sau, Lục vô phong hơi cảm kinh ngạc. Hắn từng ở cạnh Phong Thần Đô kiếm lâu trước thấy qua người này, lúc ấy một chúng ma đạo tu giả vây khốn nho môn người, hắn đó là một người trong đó. Xem trong tay hung kích, hẳn là từ kiếm lâu bên trong lấy ra. Mắt thấy hướng cao đến bọn bốn người cũng có thật sự bị thương, tái chiến tiếp nhất định sẽ trở thành nam tử áo đen kích hạ vong hồn. Lục vô phong dưới chân động một cái, bước vào trong sân, đi tới nam tử áo đen cùng hướng cao đến bốn người giữa. Các ngươi người trong ma đạo cũng nghe tin lập tức hành động, ra biển tìm tiên sơn tới. Lục vô phong đứng ở trên bờ biển, nhìn tay kia cầm hung kích nam tử áo đen hỏi. Nghe lời nói này, nam tử áo đen nhíu mày một cái, giống như là đang nghi ngờ Lục vô phong tại sao lại biết mình là người trong ma đạo. Suy tư một lát sau, hắn cuối cùng nhớ ra Lục vô phong là ai, trên mặt hơi hiện vẻ kinh hãi, nói, là ngươi, nho môn tiểu tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lúc trước Lục vô phong cùng nho môn người đứng chung một chỗ, tại chỗ tuyệt đại đa số ma đạo tu giả cũng sắp đem coi là nho môn người, nam tử mặc áo đen này cũng là như vậy. Lục vô phong cũng lười với hắn giải thích, cười nói, thế nào, các ngươi người trong ma đạo tới? Ta nho môn người liền không thể có. Chương 233, ma đạo kế hoạch. Kim Phong đảo Tây Hải bờ, đợt sóng một đợt lại một đợt hướng thượng hải bờ, viễn không thỉnh thoảng có kinh lôi tránh lạc, ở lôi quang thiểm động giữa, loang thoáng có thể thấy trong biển sóng dữ mãnh liệt, cực không bình tĩnh. Trên bờ biển, không biết đến từ môn phái nào ma đạo tu giả cùng Lục Vô Phong đứng đối diện nhau, sau lưng Lục Vô Phong, chính là có chút bị thương hướng cao đạt bọn bốn người. Hướng cao đạt nghe Lục Vô Phong cùng nam tử áo đen đối thoại sau, mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi nói người nọ là người trong ma đạo. Lục Vô Phong không quay đầu lại, nói, đúng, bây giờ Nam Cương ma đạo môn phái càng phát ra ngông cuồng, tựa hồ nơi nào đều có thể nhìn đến bọn họ bóng người, nghe nói bọn họ muốn lật đổ Nam Cương danh môn chính phái, để cho Nam Cương trở thành do ma đạo chúa tể địa phương, sau đó sẽ đem ma chảo đưa về phía còn lại mấy cảnh, cuối cùng để cho ma đạo trở thành toàn bộ tiên linh giới chủ lưu. Ta nói đúng không? Lục Vô Phong nhìn tay kia cầm hung kích nam tử áo đen, cười hỏi. Đây là Lục Vô Phong ban đầu ở Độc Long Triều dò thám biết Tu La Minh kế hoạch, hắn cho là đem đeo vào đem dư nam bờ coi ma đạo môn phái cùng trong tổ chức cũng sẽ không có sai. Đều nói nho môn nhân học thức bên bác, kiến thức rộng, xem ra quả thật như thế. Nam tử áo đen không trả lời thẳng Lục Vô Phong vấn đề, mà là cười lạnh khen hắn. Lục Vô Phong cười nói, đâu có đâu có biết một, hai mà thôi. Mặc dù ta không biết rõ ngươi tiểu tử này là như thế nào đến chỗ này đảo, nhưng ngươi đã ở trên đảo này, liền cùng những người này cùng chết đi. Nam tử áo đen lạnh giọng nói, dứt lời liền vận lên trong tay hung kích, một thân ma khí cổ đãng, dự định một kích toàn lực trực tiếp chém chết Lục Vô Phong. Ở cạnh Phong Thần Đô kiếm lâu sắp sụp đổ đang lúc, nho môn môn chủ Vân Dương hiện thân khiến cho một tên vũ hóa cảnh ma đạo cường giả suýt nữa bỏ mình, cái này làm cho tham dự cạnh Phong Thần Đô chuyện một chúng ma đạo môn bạt cờ nho môn hận thấu xương. Ở nam tử áo đen trong mắt, Lục Vô Phong là nho môn đệ tử, kia đó là phải nhất định chém chết đối tượng. Cảm nhận được nam tử áo đen thả ra ngoài vẻ này nồng nặc sát khí, ánh mắt của Hạ Nghiên biến đổi, nói, tiểu huynh đệ, ngươi liên thủ với chúng ta, có lẽ có hy vọng đánh bại hắn. Ở Hạ Nghiên cùng Hướng Cao Đạt bọn họ xem ra, hóa thần cảnh Hạ Chí Uyên đang ở kim phong dưới cây cổ thụ kích hoạt hộ đạo đại trận không cách nào rời đi, nghe tiếng chạy tới Lục Vô Phong cũng chỉ là một kim đan cảnh người tu tiên, đang đả độc đấu đối mặt nguyên anh cảnh sơ kỳ nam tử áo đen lời nói nhất định không có sức đánh trả, chỉ có 5 người liên thủ, đem lực lượng hội tụ ở kia cụ linh cảnh trên người nam tử, mới có một cơ hội đánh bại này đối thủ cường đại. Ở Hạ Nghiên cùng Hướng Cao Đạt bọn họ nhắc lại linh khí trong cơ thể, chuẩn bị liên thủ Lục Vô Phong tái chiến nam tử áo đen lúc, Lục Vô Phong con hướng bọn họ khoát tay một cái, nói, các vị tiền bối trước lui ra đi, người này giao cho ta, không cần lo âu. Nghe vậy, Hướng Cao Đạt là người, lại nói, tiểu tử ngươi sao có thể khinh thường như vậy, kim đan cảnh một mình đối mặt nguyên anh cảnh, kia không phải muốn chết sao. Trong giọng nói, nam tử áo đen kia đã xuất thủ, tay hắn cầm hung kích, giống như màu đen ma long một loại xông về Lục Vô Phong. Hạ Nghiên đám người thấy vậy liền muốn xuất thủ tương trợ Lục Vô Phong, lại thấy Lục Vô Phong bước ra một bước, thân tựa như du long, trong phút chốc cùng nam tử áo đen gặp thoáng qua. Nam tử áo đen trong tay hung kích không có đánh trúng Lục Vô Phong, Lục Vô Phong đã tới phía sau hắn, xoay người dương trưởng, một trưởng vô ở tại trên lưng. Gặp phải Lục Vô Phong đòn nghiêm trọng, nam tử áo đen bước chân lảo đảo, lấy tay chung hung kích chống đỡ địa mới không có ngã xuống, nhưng là Hạ Nghiên đám người nhìn thấy, khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi. Kim đan cảnh sơ kỳ người tu tiên một trưởng đem nguyên anh cảnh sơ kỳ người tu tiên đánh hộc máu, đối với bọn hắn mà nói là từ không bái kiến cảnh tượng, bốn người trố mắt nhìn nhau, cũng đang hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi. Nhưng mà, tiếp theo hình ảnh lại để cho bốn người này đang khiếp sợ sau khi hoàn toàn nhận rõ thực tế. Nam tử áo đen xoay người lại toàn kích, kích bên trên hung mang chớp động, lại bị Lục Vô Phong một trường vỗ bể. Ngay sau đó, nam tử áo đen giống giận một thân, kim đan cảnh thần thông bùng nổ, một cái màu đen ma long vây quanh thân thể của hắn, để cho khí tức của hắn trở nên càng thêm cường đại. Nhìn này màu đen ma long, Lục Vô Phong đột nhiên vang lên chính mình tam sư muội thương lộ ra chiêu lúc, có thể đem linh khí hóa thành 5 cái hắc long, cường đến đáng sợ. Hắn cười một tiếng, nói, ngươi này long không được à, ta sư muội tức giận hóa ngũ long, tùy tiện rút ra một cái đi ra cũng so với ngươi này tưởng. Dứt lời, Lục Vô Phong dưới chân động một cái, thân hình nhanh chóng tối lui, cùng nam tử áo đen kéo dài khoảng cách, cùng thời điểm là nghĩ đưa hắn mang rời khỏi Hướng Cao Đạt bốn người phụ cận. Nam tử áo đen không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vũ động hung kích đuổi theo, trên người hắc long toàn động, vì đó cung cấp càng sợ nhân ma uy. Nhưng mà, Lục Vô Phong nghiêm nghị không sợ, hai tay chuyển động, nhanh chóng kết ấn. Bất ngờ, một đạo thánh ấn dày đặc không trung, chính là Lục Vô Phong hồi lâu chưa từng động tới Thiên Cực Đạo ấn. Thiên địa cực hạn chi lực hướng thiên cực đạo ấn hội tụ, Lục Vô Phong vì đó tranh thủ thời gian, vận dụng Huyền Thiên Vũ Quyết chi chiêu, cường thế tiến lên đón kẹp uy tới nam tử áo đen. Ở Hạ Nghiên cùng Hướng Cao Đạt đám người khiếp sợ trong ánh mắt, Lục Vô Phong tay không cường thế nên kích tay cầm hung kích nam tử áo đen, đôi ngược lại nhìn như chiến có tới có lui, trên thực tế nhưng là Lục Vô Phong dần dần chiếm thượng phong. Cảm nhận được thiên cực đạo ấn đã chuẩn bị xong, Lục Vô Phong đối nam tử áo đen khẽ mỉm cười, ngay sau đó rút người ra nhanh chóng tối lui, cũng trong lúc đó, thiên cực đạo ấn phong tỏa nam tử áo đen, tự không trung đột nhiên hạ xuống, đem tại chỗ trấn áp. Thiên cực đạo ấn đem bốn phía linh khí toàn bộ phong tỏa, nam tử áo đen không cách nào nữa đem linh khí chuyển hóa thành ma khí, ở thiên cực đạo ấn chấn áp xuống điên cuồng dãy rủa, muốn thoát khỏi cái này thành ấn. Chết đi cho ta. Nam tử áo đen phẫn nộ lên tiếng, lại xuất hiện cụ linh cảnh dị năng, một đạo cự đại ma ảnh hiện lên, màu đen ma thủ đưa về phía thiên cực đạo ấn, y muốn đem vỡ. Thấy vậy, Lục Vô Phong cũng không cất giữ, tâm niệm vừa động, phong vân đoạn chuôi kiếm hóa hiện trong tay, linh khí kích động giữa, phong vân đoạn thân kiếm long ngâm mà ra, ngay sau đó, đối ma đạo tu giả đã ma tộc có cường đại khắc chế lực, có thể đối với bọn họ tạo thành quá mức tổn thương tịnh thế thiên phong lại xuất hiện. Hách thấy một thanh cự đại thánh kiếm đến từ trên trời, như long nộ đằng, trực kích bị thiên cực đạo ấn chấn áp nam tử áo đen. Nam tử áo đen cự đại ma ảnh động thân ngăn cản chiêu, nhưng ở này tẩy trần thế kiếm hạ trong nháy mắt hóa thành hư vô, sau đó, tịnh thế thiên phong xuyên qua nam tử áo đen thân thể. Cuối cùng, thiên cực đạo ấn tiêu tan, tịnh thế thiên phong biến mất, tay cầm hung kích nam tử áo đen ầm ầm ngã xuống đất, ngực đã bị xuyên thủng, trong miệng thốt ra số lớn máu tươi, mắt thấy đã là hết cách xoay chuyển. Hạ Nghiên đám người còn ở vào tột đỉnh khiếp sợ chung lúc, Lục Vô Phong xách Phong Vân Đoạn đi tới thoi thóp nam tử áo đen trước người, hỏi ngươi tại sao lại đi tới đảo này. Nam tử áo đen tự biết không còn sống lâu nữa, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vô Phong, cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta người trong ma đạo làm việc cũng muốn các ngươi như vậy không có kế hoạch sao? Có ý gì? Lục Vô Phong lạnh lùng nhìn nam tử áo đen. Nam tử áo đen cười mấy tiếng quái dị, nói, chúng ta đã sớm dò xét qua đảo này, ta lần này tới cũng chỉ là đánh trận đầu, nếu như có thể bắt lại đảo này tự nhiên rất tốt, nếu như không bắt được, đến tiếp sau này cũng sẽ có càng nhiều cường giả tới, đảo này sớm muộn sẽ trở thành chúng ta vì thăm dò Nam Hải Tiên Sơn chuẩn bị cái đầu cứ điểm. Nghe lời nói này, Lục Vô Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, mà vừa vặn đi tới gần Hạ Nghiên càng là kinh hô thành tiếng. Lục Vô Phong quắc mắt lạnh lùng nhìn nam tử áo đen, nói, đến tiếp sau này sẽ có nhiều chút cảnh giới gì cường giả đến. Cánh mạng đe dọa nam tử áo đen lạnh lùng nói, tóm lại, các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là rời đi, hoặc là chết. Nói xong, hắn liền phát ra một trận cười to, khiến cho Hạ Nghiên cùng Hướng Cao Đạt bọn người rơi vào trong trầm mặc. Lục Vô Phong cảm thấy hắn tiếng cười quá mức cong sòm, giơ tay một kiếm, kiếm quang đột nhiên thoáng qua, nam tử áo đen đầu người rơi xuống đất, tiếng cười hơi ngừng. Các vị tiền bối ứng cũng nghe được người này nói, nếu như hết thảy là thật, này Kim Phong đảo sợ rằng đã không an toàn rồi. Lục Vô Phong nhìn yên lặng Hạ Nghiên bốn người, nói như thế. Hạ Nghiên cùng Hướng Cao Đạt hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó vừa liếc nhìn tên kia cụ linh cảnh nam tử, kia cụ linh cảnh nam tử than nhẹ một tiếng, nói, hay là chờ đảo chủ định đoạt đi. Dứt lời, hắn liền xoay người bay khỏi, tự đi trước chữa thương. Ở Lục Vô Phong đuổi trước khi tới, hắn thân là tại chỗ người mạnh nhất, dĩ nhiên là đè ở phía trước nhất, vì vậy cũng là trong bốn người bị thương nặng nhất một người. Sau khi hắn rời đi, một tên khác kim đan cảnh nam tử cũng rời đi, nói là tán thành hắn cách nói, hết thể giao cho đảo chủ định đoạt. Cũng chỉ đành như vậy, đợi ra kích hoạt hộ đảo đại trận sau đó mới nói đi. Hạ Nghiên than nhẹ một tiếng, nói như thế. Hướng Cao Đạt gật đầu một cái, nói, hai ngày này chính là thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không nên quá yếu nhiều sư phụ, chúng ta hai ngày này muốn đề cao cảnh giác, gia tăng tuần tra cường độ. Ừ, tạm thời phiền toái sư huynh ngăn bài, ta đi về trước, sợ rằng Lân Nhi cùng Chính Khanh đã đợi nóng nảy. Hạ Nghiên đối Hướng Cao Đạt nói như thế, sau đó lại chuyển hướng Lục Vô Phong, nói, Lục tiểu huynh đệ là muốn cùng ta cùng trở về phủ hay lại là? Lục Vô Phong đối với nàng cười một tiếng, nói, đủ phu nhân ngươi đi về trước đi, ta đi ra thời điểm Tề đại ca Tề Lân chính mặt đầy vẻ buồn rầu đây. Nghe vậy, Hạ Nghiên gật đầu một cái, liền hóa thành một vệ sáng hướng trên đảo Tề gia đại viện bay đi. Hạ Nghiên sau khi rời đi, Lục Vô Phong ở nam tử áo đen trên người lục lọi chốc lát, rốt cuộc đưa hắn pháp khí chứa đồ tìm tới, sau đó đem hướng về phía Hướng Cao Đạt giơ lên, nói, vật này ta liền nạp làm hữu dụng rồi, hướng tiền bối không có ý kiến chứ?